Chương 1, ai đụng đến ta tướng công ta với ai liều mạng Bính Ninh Nguyên Niên Xuân Hạ chi giao, thượng nguyên đầu đường. Hiện có nghi phạm Linh Hiên Biên, vô gian giáo chủ, cướp bóc, giết người cướp của, việc ác bất tận, thượng nguyên phủ nha tiền thưởng ngàn lượng toàn tỉnh truy nã. Thượng nguyên thành đầu đường một chỗ buôn bán tranh chữ quầy hàng, nho nhã người trẻ tuổi dừng lại trong tay bút, khe nhíu mày, liền đáng giá ngàn lượng. Thấp giọng niệm xong lệnh truy nã trung niên nam nhân lung tung nói, giáo chủ bất giận, bọn hắn đây là có mắt không trâu, ngài tối thiểu giá trị 2000 lượng. Ừm. Chữ Sinh ngẩng đầu, phát giác được dị dạng nam tử trung niên sợ hãi, thuộc hạ thân ôn. Chữ Sinh lời nhắc cùng hắn so đo, thả ra trong tay bút, nói ra, bọn hắn muốn bắt chính là Ninh Hiên Viên, cùng ta Chữ Sinh có liên căn gì? Ngu triều mục nát, khiến thiên hạ đại loạn, đạo tặc nổi lên bốn phía, cái gì nước bẩn đều hướng trên người của ta rồi. Chính là, nam tử trung niên thân người cong lại giọng căm hận nói, nếu không ta phản hắn, lấy cái gì phản? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mấy ngàn năm vương triều, ngươi phản đến động? Ngậy. Tòa sơn quan hổ đấu không tốt sao? Giáo chủ anh minh. Chữ Sinh ngẩng đầu nhìn một chút lặn về tây mặt trời, dư quang liếc nhìn nam tử trung niên, ngươi tại sao còn chưa đi? Nam tử trung niên đột nhiên quỳ xuống nói, giáo chủ, ngài đều rời đi vô gian giáo 3 năm, tất cả mọi người rất nhớ ngài, bây giờ đại ngu khắp nơi đối địch với chúng ta, trong giáo rắn mất đầu, nhu cầu cấp bách ngài trở về chủ trì đại cục a. 3 năm sao? Đúng vậy a, 3 năm đều. Nam tử trung niên gặp Chữ Sinh lâm vào suy tư, thận trọng nói, từ khi ngài cùng phu nhân sau khi kết hôn, không còn có trở về qua, ngài sao không hướng phu nhân thẳng thắn thân phận? Chữ Sinh đưa tay ngắt lời hắn, nói ra, phu nhân tâm tư thuần lương, không thích cùng loạn thất bát tao người tiếp xúc. Loạn thất bát tao? Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, ngài trong giáo áo cơm không lo, các huynh đệ cũng có thể bảo hộ an toàn của ngài, làm gì qua cái này nghèo khó sinh hoạt, còn muốn buôn bán tranh chữ? Nam tử trung niên không thể nào hiểu được. Chữ Sinh lườm hắn một cái, ngươi biết cái gì? Thuộc hạ là không hiểu. Mang tiền sao? Chữ Sinh chỉ bên người hai bức tranh chữ, tiện nghi ngươi, cái này hai bức chữ là ngươi. Chữ Sinh gặp thứ nhất mặt vẻ mặt mờ mịt, cau mày nói, bọn hắn không biết hàng thì cũng thôi đi, ngươi cũng không hiểu. Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ hiểu. Nam tử trung niên vội vội vàng vàng từ trong túi tiền lấy ra một điểm bạc vụn. Chữ Sinh đoạt lấy túi tiền, gật đầu tán thưởng, có lòng, không cần đếm, lưu lại điểm này đủ ngươi đi quán rượu ăn bữa cơm no. A, thời gian không còn sớm, ta còn muốn đi mua cá. Nếu như không muốn gấp sự tình, ít đến tiền ta. Chữ Sinh cất kỹ túi tiền, hướng phía nơi xa đi đến. Thượng Nguyên thành đầu đường coi như sạch sẽ, sau cơn mưa xuân hạ chi giao, phong thanh cảnh minh. Làm xuyên qua khách Chữ Sinh, cũng không thể không cảm thán này phương thế giới mỹ lệ cùng tươi mát. Đáng tiếc là, cái này tên là Đại Ngu Đích Vương Triều, lại hư thối không chịu nổi, triều cương hỗn loạn, dân chúng lầm than, bách tính tiếng oán than dậy đất. Chữ Sinh ra tại triều làm quan, nhận phản loạn liên lụy, hàm oan vào tù, vô tật mà chấm dứt. Phụ mẫu trước kia bởi vì bệnh qua đời, chỉ còn lại Chữ Sinh một cây dòng độc đinh. Về sau bởi vì cơ duyên xảo hợp, gia nhập vô gian giáo, trước giáo chủ thưởng thức kỳ tài có thể, đem vị trí truyền cho hắn. 3 năm trước đây, cũng chính là Chữ Sinh sau khi xuyên biệt, cưới thê tử từ kinh đường, từ đây mai danh nhận tích. Vừa nghĩ tới hiền lành dịu dàng thê tử, Chữ Sinh liền lộ ra tiểu dung, dẫn theo mua được 2 đầu cá, bước nhanh trở lại Ninh phủ. A, Chữ Sinh cảm thấy kỳ quái, trong bình thường cái giờ này, Ninh phủ hẳn là khói bếp lượn lờ, mùi cơm chín bốn phía, hôm nay nhưng không thấy động tĩnh. Phu nhân, ta trở về. Chữ Sinh hô một tiếng, không có người trả lời. Trong phòng bếp cũng không có Tử Kinh Nương thân ảnh, hắn liền hướng phía chủ phòng đi đến, thăm dò nhìn một cái, Tử Kinh Nương lúc này một mặt mờ mịt, ngồi yên bên cửa sổ, không nói một lời. Lộc cộc lộc cộc. Chữ Sinh bụng kêu lên. Nương tử, ta đói. Ta vừa mua 2 đầu cá, rất lâu không uống qua nương tử làm canh cá, hắc hắc. Chữ Sinh nuốt nước miếng, đem cá buông xuống cười tủm tỉm nói, nương tử làm xong gọi ta. Nhìn xem Chữ Sinh trở về phòng bóng lưng, Từ Kinh Nương biểu lộ dần dần băng lãnh, phu nhân, nương tử. Quay đầu lại, ánh mắt liếc nhìn trong phòng đồ dùng trong nhà, đơn sơ giường chiếu, làm thô vải bóc, cũ kỹ cái ghế. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này không phải hoàng cung. Nàng sơ một cái gương mặt, cũng ý thức được cái gì, lẩm bẩm, chấm, sao lại thế? Đoạt xá. Ẩm. Nàng hung hăng đập một cái bàn, không giận tự uy. Cái này dân đen, dám mệnh lệnh chấm, còn dám gọi chấm nương tử. Nàng vừa định đứng dậy, lại cảm thấy không đúng. Hiển nhiên cái này thân thể chủ nhân là thê tử của người đàn ông này, không có chút nào tu vi, tay trói gà không chặt. Còn nữa, nàng hoàn toàn không hiểu rõ cái này nam nhân, như thản lộ đoạt xá sự tình, hậu quả khó liệu. Hú hồ, nước không thể một ngày không có bữa, một khi tiết lộ ra ngoài, trong triều tất nhiên đại loạn. Suy nghĩ đến tận đây, tâm tình của nàng dần dần bình tĩnh. Phải nghĩ biện pháp trở về, càng nhanh càng tốt. Đúng vào lúc này, trong đầu của nàng đỗng nhiên truyền đến thanh âm xa lạ, "Ta tướng công đâu? Người là ai?" Nàng toàn thân một cái giật mình, nội tâm đáp lại nói, "A, người là ai?" Chấm chính là Đường Kim Thánh Thượng. Đại ngu vừa đăng cơ tân đế, cũng là ngu triều từ trước tới nay vị thứ nhất nữ đế Lý Lưu Dung. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm ngu đều trong hoàng cung. Nghe được câu này, Từ Kinh Nương cũng là khiếp sợ nhìn bốn phía, tráng lệ cung điện, khảm đầy kim ngọc khí cụ, cùng trên thân treo lên long văn trường bảo. Trong gương đồng đầu mình mang vương miện, khuôn mặt tinh xảo, trang trọng cao quý. Hai bên thì là cung kính mà đứng thị nữ. "Vậy hạ." Từ Kinh Nương thanh âm khẽ run, nơi này thật là hoàng cung. Thân ở Ninh phủ Lý Lưu Dung cũng là nội tâm chấn kinh, người đến chấm trong thân thể. Hai người thế mà thay đổi. Sự tình xa xa so với nàng nghĩ đến còn nghiêm trọng hơn. Nàng mới bước lên đế vị, căn cơ bất ổn, trị quốc vốn là việc này lớn, nếu là xảy ra sai sót, hậu quả khó mà lường được. Chấm cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi làm một chuyện gì. Nếu không chấm nhất định phải trị ngươi tội chết. Ngắm nhìn một phía, toàn bộ Ninh phủ không có một ai, lại thầm nghĩ, tính cả tướng công của ngươi, chém đầu cả nhà. Chính là câu nói này, khiến trong hoàng cung Tử Kinh Nương lập tức tới khí, ngươi dám đụng đến ta tướng công. 3 năm qua, vợ chồng ân ái, chữ sinh không chê xuất thân của nàng, cưới nàng nhập môn, càng là đối với nàng yêu thương phải phép. Có thể nói, chữ sinh chính là nàng duy nhất vậy ngược. Chấm muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tử Kinh Nương đáp lại kiên quyết, ta mặc kệ, ai đụng đến ta tướng công, ta liền với ai liều mạng. Ngươi, nhất đại nữ đế Lý Hữu Dung nắm đấm nắm chặt, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể làm nàng không thể làm gì. Nàng đại não phi tốc xoay tròn, suy tư một lát, ý đồ làm dịu không khí khẩn trương, ngươi tốt nhất lánh tính một chút. Nàng là thật sợ đối phương cắt cổ. Ta cũng nghĩ tỉnh táo, chẳng có thể bất trị tội của các ngươi. Lý Hữu Dung nghĩ nghĩ tiếp tục nói, mặc dù không biết tại sao lại phát sinh như thế ly kỳ sự tình, nhưng chẳng cảm thấy, ngươi cũng không muốn cả một đời vây ở trong hoàng cung, cả ngày nơm nớp lo sợ, đối mặt văn võ bá quan a. Hoàng quyền chí thượng, nàng lúc nói lời này cũng không dám cam đoan đối phương sẽ không tham luyến quyền vị. Thế là nàng ổn định cảm xúc thừa cơ nói, nhìn ra được, ngươi rất quan tâm tướng công của ngươi, không bằng cùng chấm hợp tác, tìm tới phương pháp trở về. Chương 02, ngươi cũng không muốn bại lộ a. Huống hồ, xử lý quốc gia đại sự, muốn là trị thế chi năng, hùng tài đại lượng, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực ứng đối. Từ Kinh Nương trầm mặc. Đối phương nói lời không phải không có lý. Nữ đế Lý Hữu Dung thấy đối phương không trả lời, liền lại nói, chấm thân tín, cực kỳ hiểu rõ chấm nuôi tiếng nói cử động, một khi phát hiện ngươi giả mạo chấm, chỉ sợ chấm cũng không bảo vệ được ngươi. Hiểu lấy một phen lợi hại về sau, Lý Hữu Dung dần dần bình tĩnh. Chỉ cần ổn định thế cục, liền có cơ hội tìm tới trở về bản thể phương pháp. Từ Kinh Nương hơi có vẻ khẩn trương thanh âm vang lên, ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng ta có hai điều kiện. Lý Hữu Dung khẽ nhíu mày, dưới mắt cũng không tốt chọc giận nữ nhân này, vạn nhất làm ra cái gì chuyện gì quá phận, khó mà kết thúc, nhân tiện nói, giảng. Thứ nhất, việc này kết thúc về sau, bệ hạ không thể trị ta cùng tướng công tội. Chấm đáp ứng ngươi. Lý Hữu Dung nói, không thể đổi ý. Thiên tử không nói đùa. Thứ hai, ta tướng công là Ninh gia về sau, người đọc sách, tay không thể nâng, vai không thể khiêng, còn xin bệ hạ thay ta chiếu cố tốt hắn. Thân ở Ninh phủ Lý Hữu Dung đại mi lại là nhăn lại, nhìn về phía chữ sinh biến mất phương hướng, khó mà tiếp nhận nói, ngươi muốn chấm hầu hạ hắn. Đường đường hoàng thất, cựu ngũ chí tôn, thở nhỏ áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, chưa từng hầu hạ qua người khác, huống chi còn là cái nam nhân. Ta biết cái này có chút khó, nhưng bệ hạ vừa rồi cũng đã nói, muốn phối hợp lẫn nhau. Ngươi, ngài cũng không muốn bại lộ a? Lý Hữu Dung vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm nắm, không nghĩ tới nữ nhân này như thế khôn khéo, một phen giãy giụa qua đi chỉ đành phải nói, chấm có thể đáp ứng ngươi, nhưng cái này áo cơm sinh hoạt thường ngày, cẩn thận nhập vi, chấm muốn làm thế nào mới có thể không bại lộ. Bệ hạ có thể mượn cơ ốm mang theo, tướng công nhà ta luôn luôn quan tâm, sẽ không nhẫn tâm để bệ hạ làm việc. Nghe được, đối phương ở nặng cường điệu nhà ta hai chữ. A. Lý Hữu Dung mỉm cười, chắc không được ngươi như thế quan tâm hắn, tốt, chấm đáp ứng ngươi. Từ Kinh Nương dần dần buông lỏng, nhìn thoáng qua canh giữ ở cổng thị vệ, hỏi, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Ngươi cùng chấm trao đổi sự tình, nhất định phải giữ bí mật, cho dù là bên người người cũng không thể lộ ra. Mặt khác, có thể không nói lời nào liền ít nói chuyện, nói nhiều tất nói hớ. Nếu có quốc sự không cách nào chối từ, nhưng cùng chấm giao lưu. Từ Kinh Nương yên lặng ghi lại, nhưng lại sinh lòng lo lắng âm thầm, nếu là không cách nào giao lưu đâu, có thể hỏi thăm lâu tướng. Lý Hữu Dung cảm thấy nàng nói có lý, liền nói bổ sung, thiên tử uy nghiêm, bọn hắn cũng không dám tùy tiện chất vấn. Nha, nói một chút tướng công của ngươi. Lý Hữu Dung thầm nghĩ, đề cập chữ sinh, Từ Kinh Nương lơ đãng lộ ra tiểu dung, tướng công nhà ta đầy bụng kinh luân, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, ngày bình thường đọc kinh, sử, tử, tập, nghiên tập cổ vật, nếu như tướng công cao đàm quát luận, bệ hạ nghe là đủ. Lý Hữu Dung sinh lòng cười lạnh, quả nhiên là trong mắt người tình biến thành tây thi, đối một cái nam nhân như thế mù quáng. Cái gì a miêu a cậu cũng dám tự xưng học giàu năm xe. Bất quá nàng vốn là thường đối mặt văn võ bá quan, quen thuộc lắng nghe, cái này dễ dàng. Tướng công nhà ta mặc dù là Ninh gia về sau, nhưng gia tài còn thừa không có mấy, bình thường lấy buôn bán tranh chữ mà sống, trên sinh hoạt nhỏ khó, so ra kém trong cung sơn chân hải vị, hy vọng bệ hạ nhịn một chút. Từ Kinh Nương nói, ngươi ngược lại là cẩn thận. Lý Hữu Dung cũng không để ý ta cùng tướng công ân ái có thừa, cử án tề mi, làm một nữ nhân, lẽ ra tam tòng bốn. Đức, hiền khiến phú quý, ác lệ, phu bại. Trong đầu thanh âm đột nhiên nứt quãng, cho đến không có thanh âm. Lúc này, trong hai một trận bù bù, nàng tỏa ra không ổn, tại. Quả nhiên, trong đầu không có bất kỳ cái gì hồi âm. Lý Hữu Dung vừa không khỏi lo lắng, cũng không phải sợ hãi mình xảy ra chuyện, mà là lo lắng nữ nhân này khó mà ứng đối cung trong sự tình. Nàng còn có một loại cực kỳ bất an lo lắng âm thầm, vạn nhất nữ nhân này có ý khác, làm cho người đem mình xóa bỏ, chẳng phải là được không hoàn bị. Lòng người khó dò. Vừa nghĩ đến đây, Lý Hữu Dung đứng lên, đến mau chóng tìm tới trở về biện pháp. Nàng đi tới cửa, đã tới hoàng hôn. Quay đầu lại thấy được chính đường bên trên treo tấm biển cùng chân dung, trong lòng không khỏi lộ bộ, thượng nguyên Ninh gia. Lý Hữu Dung không hiểu không vui, đường đường tiên tử, thế mà cùng Ninh gia hậu sinh làm vợ chồng. Nàng chỉ có thể không ngừng từ ta an ủi, đây là thượng thiên đùa giỡn, chỉ là một giấc mộng, rất nhanh liền có thể quá khứ. Cũng may trong kính nữ nhân thanh tú động lòng người, da thịt trắng hơn tuyết, môi hồng răng trắng, trang phục mặc dù không lộng lẫy, lại chất phát sạch sẽ. Nếu như là cái xấu xí hoàng kiệt bà, Lý Hữu Dung phía dưới, không dám nghĩ tiếp, có chút dậm chân, hai chân có chút gấp. thế là nhíu mày túi đầu quan sát, làm sao bị hai đống ngăn trở ánh mắt, không khỏi tâm tình phiền muộn, nói thầm nhà rãnh, ngay cả cái dân phụ đều như thế lớn. Nương tử, chữ sinh thanh âm đánh gây nàng suy nghĩ. Lý Hưu Dung theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy chữ sinh ngáp một cái đi tới, làm thế nào cũng không há miệng nổi. Nương tử, ngươi thế nào thấy sắc mặt không tốt lắm? Lý Hưu Dung thần thái mất tự nhiên, mở miệng nói, ta có chút không quá dễ chịu. Chữ sinh vội vàng đi tới, ân cần nói, ban đêm đông lạnh lấy rồi, ta dẫn ngươi đi xem lan trung. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt, lãng phí tiền kia làm gì? Lý Hưu Dung nhớ tới Tử Kinh Nương mượn cơ hội nói. Chữ sinh móc ra túi tiền áng chừng hai lần, cười nói, hôm nay vận khí tốt, gặp một cái biết hàng lão bản, đem chữ của ta họa toàn mua. Cùng nương tử thân thể so sánh, chút tiền ấy tính là gì? Chữ sinh cười nói, chấm, thật không có sự tình. Lý Hưu Dung bắt đầu xem kỹ nam nhân ở trước mắt, tuổi trẻ, nho nhã, thân cao tám thước, từ đầu đến cuối trên mặt ý cười, trên người hắn có một loại khó nói lên lời ôn hòa khí chàng. Khó trách nữ nhân kia như vậy si tâm, bình thường thiếu nữ gặp bộ dáng này nam tử cũng khó tránh khỏi xuân tâm dập dờn, ôm ấp yêu thương. Có vợ như thế, còn cầu mong gì a, nương tử, ngươi chính là quá tiết kiệm. Chữ sinh chỉ cửa phòng bếp hai đầu cá, nương tử thân thể khó chịu, ta đến nấu canh cho nương tử bồi bổ. Chữ sinh đi phòng bếp. Hắn kỳ thật cũng thèm quê quán hương vị, rất lâu chưa ăn quà cá đậu hũ canh. Lý Hưu Dung hiếu kỳ, nhìn thấy chữ sinh thuần thục giết cá, không khỏi sắc mặt của quái, vu đều mặc dù nên đón nữ đế đăng cơ, nhưng muốn nam nhân xuống bếp, khó như lên trời. Chữ sinh một bên làm lấy một bên nhà danh nói, để nương tử chịu khổ, nếu không phải hôn quân đương đạo, ta Ninh gia cũng không trở thành như vậy nghèo túng. Hôn quân. Lý Hưu Dung lông mày hơi vặn. Con chó kia hoàng đế biết rõ ta Ninh gia là oan uổng, còn muốn hàng chỉ. Chữ sinh bày ra tay, suối quẩy, không đề cập tới con chó kia hoàng đế. Lý Hưu Dung kiệt lực khắc chế lửa giận, mặc dù là đời trước sự tình, nhưng cái này cầu hoàng đế ba chữ vẫn như cũ rất chói tai. Nhục mạ tiên hoàng, không phải liền là nhục mạ mình. Biết người biết mặt không biết lòng, nhìn văn nhã nam nhân, đúng là miệng phun lời xấu xa thô bị người. Đợi trông trở về, định chu ngươi cửu tộc. Nghe nói tân hoàng đăng cơ, thế phải chăm lo quản lý đâu. Lý Hưu Dung áp chế lửa giận nói. Phi. Chữ sinh xem thường nói, ta thừa nhận cái kia Lý Hưu Dung có chút thủ đoạn, nữ nhân muốn bài trừ truyền thống quan niệm đăng cơ xương đế cũng không dễ dàng, đáng tiếc, cũng giới hạn nơi này. Trải qua thế trị quốc, muốn là hùng tài đại lượng, nhìn xa hiểu rộng, mà không phải cung đấu cho vặt. Nàng sinh tại cung trong, thở nhỏ vinh hoa phú quý áo cơm không lo, chỗ nào hiểu được dân gian khó khăn, nếu là nàng thật anh minh thần võ, liền nên đến dân gian nhìn xem, nghe một chút dân chúng thanh âm. A, chiếu bọn hắn cái này bại ra tốc độ, không ngoài 10 năm, ngu triều khí vận suy kiệt, vạn kiếp bất phủ. Chương 3, ngu triều thất vong. Lời nói này nghe được Lý Hưu Dung nội tâm cực kỳ không vui, nhưng nàng chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh. Ngươi như vậy thống hận Lý Hưu Dung? Lý Hưu Dung hỏi ngược lại. Chữ sinh dung phía dưới, ý thức được phu nhân cùng là nữ nhân, nhân tiện nói, ta đối cái này tân hoàng ngược lại là không có ý kiến, nàng vừa thượng vị chém liền hơn 10 đại tham quan, nhìn ra được là muốn làm một vị minh quân. Lý Hưu Dung biểu lộ có chút cải thiện. Đáng tiếc, hiện tại đại ngu, trong triều đảng phái phân tranh thâm căn cố đế, bên trong có cắt cứ phản loạn, ngoài có di địch nhìn chằm chằm, hết lần này tới lần khác lúc này tân hoàng đăng cơ, triều cương bất ổn. Nếu ta là kia phương Bắc di địch, sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Lời vừa nói ra, Lý Hưu Dung lần nữa ngước mắt xem kỹ người trước mắt. Cũng không phải nói lời nói này cao bao nhiêu xem xa chút, mà là bình dân bách tính khó có như vậy kiến thức. Đây chính là nàng đăng cơ đến nay vấn đề lo lắng nhất. Nàng từng cùng bách quan thương nghị qua cách đối phó, thậm chí phái ra đặc sứ cùng nguyện tộc nghị hòa, không nghĩ tới Huyền Vương không chỉ có không lĩnh tỉnh, còn đem đặc sứ chém giết, treo móc ở đầu tường. Hai nước kết giao, không chém sứ. Huyền Vương cử động lần này cùng cấp nhục nhã. Đến nay hai nước quan hệ thủy hòa bất dung. Lý Hưu Dung trầm ngâm một lát, nói ra, nghe người ta nói, kia Huyền Quốc quốc lực không kịp đại ngu 5/1, bọn hắn dám sao? Chữ sinh kinh ngạc liếc qua phu nhân, ngày bình thường phu nhân chỉ chọn đầu không phát biểu ý kiến, hôm nay ngược lại là cùng hắn trao đổi. Hắn không có hoài nghi gì, ngược lại trong lòng nhẹ cẫng, có cái gì không dám. Năm đó đại ngu cường thịnh lúc, đám kia di địch còn thần phục, bây giờ đại ngu khí vận suy bại, bọn hắn ước gì tìm cơ hội hung hăng kéo xuống một miếng thịt. Theo ta được biết, huyền tộc những năm này quốc lực phong đại, khí vận chính thịnh, đã có không ít tám cảnh phía trên cường giả, như huyền tộc lúc này cấu kết nguyệt luân quốc, cùng nhau xuôi nam, ngu triều lại thế nào ứng đối? Đừng quên, Nam Dư còn có không ít phản quân đâu. Lý Hưu Dung trong lòng căng thẳng, lâm vào trầm mặc. Chữ sinh mỉm cười, phu nhân, ngươi cho rằng quốc chi khí vận ở chỗ cái gì? Lý Hưu Dung nhớ tới Tử Kinh Nương dặn dò, không dám quá nhiều ngôn ngữ, mà là giả bộ như vô chi mà nói, người tu hành. Chữ sinh chậm rãi mà nói, có người thông qua lâu dài đọc nho thích đạo kinh điển lập địa thành thánh, có người diễn tập nét khắc trên bia thư pháp mà lĩnh ngộ kiếm ý chân lý, có người khổ học cổ phổ thông hiểu âm công sát phạt chi thuật, cái này bốn là hẳn là trăm nhà đua tiếng tốt thời đại, đáng tiếc ga đáng tiếc, hắn chỉ vào đường cái phương hướng, dân chúng có cơ hội tiếp xúc những vật này. Đại ngu thập đại hành tinh, 19 vạn vạn nhân khẩu, có bao nhiêu thiên tài bị mai một? Muốn bị nước hiệu lực đều không có môn lộ. Quan học lũng đoạn, quyền quý nhờ giúp đỡ, ha ha. Buồn cười. Lý Hưu Dung, đây chính là âu sầu thất bại dáng vẻ. Có bản lĩnh làm sao không chứng minh mình, mỗi ngày trốn ở trong nhà tự biên tự diễn. Lý Hưu Dung mặc dù nội tâm không vui, nhưng như cũng giữ vững bình tĩnh, thận trọng nói, vậy ngươi vì sao không thi cái công danh, vì nước? Khảo công tên. Chữ sinh cầm trong tay đao hướng cái thất gỗ bên trên cắm xuống. Phu nhân không biết mình chân chính thân phận, chỉ biết hắn thường xuyên nhả dánh đại ngu, thế là cười ha ha nói, cái này mục nát đại ngu, còn chưa xứng nhà ngươi tướng công túi đầu hiệu lực. Phu nhân, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, không đành lòng nhìn thấy thiên hạ đại loạn. Lại nói, cái này khoa cử cũng là trò cười, sĩ tộc môn phiệt cùng một ruộng, cầm giữ triều chính, coi như ta có tài hoa đi nữa, cũng khó có đất cắm rủi. Ngu Triều, tất vong. Lý Hữu Dung, Ninh gia tổ tiên cùng phản tặc cấu kết, bây giờ xem ra quả nhiên là có lòng phản địch. Dám ở sau lưng chửi mắng đương triều, hầu ngôn loạn ngữ. Làm sao có thể? Lý Hữu Dung nhịn không được nói. Không có cái gì không có khả năng, loại sự tình này, trong lịch sử phát sinh rất nhiều lần, Sùng Trinh Hoàng đế chính là một trong số đó. Chữ Sinh đem canh liệu để vào trong nồi, châm củi thêm lửa, trong nháy mắt mùi thơm sông và mũi, đầy tràn đình viện. Lý Hữu Dung bụng không khỏi lộc cộc kêu lên. Nếu như ngươi, tướng công lời nói là thật, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ngu Triều sụp đổ, nhìn xem dị tộc xâm phạm? Đó cũng không phải. Chữ Sinh lắc đầu, như kia Lý Hữu Dung thật sự là tiên cổ minh quân, cũng là không phải là không thể ngăn cơn sóng dữ, chỉ là thật quá khó khăn. Trên căn liền sai. Trên căn. Chữ Sinh ngẩng đầu, gặp phu nhân mặt mũi tràn đầy cầu học như khát bộ dáng, giải thích nói, người tu hành thông qua nghiên tập bia đá bên trên kinh điển, cổ pháp thu hoạch được thiên địa nguyên khí, nhưng những này kinh điển vốn là không trọn vẹn không chịu nổi, mà những cái kia những lao giả, tự xưng là chính thống, có một chút thành tích, liền bảo thủ, chèn ép đối lập. Một chút tu hành cao thâm đại nho thần cư cao vị, môn sinh đông đảo, lại thế nào khả năng cho phép người khác thay vào đó? Thế gian khắp nơi nguy hiểm, yêu ma hoành hành, người bình thường như thế nào sinh tồn? Chỉ có thể phụ thuộc người tu hành. Những cái kia khảo cổ khai quật ra bia đá cổ vật, quan lão gia nguyện ý chia sẻ cho thiên hạ sao? Điểm này đều làm không được, càng đừng đề cập đẩy ngã làm lại. Dễ hủ nhanh cô, từ xưa cho phép. Phu nhân, còn nhớ đến Tống Bất Nhân. Lý Hữu Dung nghe được một trận trầm tư, không có kịp phản ứng, chỉ lắc đầu nói, nhớ không rõ. Thương chi phủ môn sinh, một cái hạt vừng lớn nhận tiết lang. Cấp trên không cho phép bôi đen kinh điển, hắn ngược lại tốt, cầm lông gà làm lệnh tiễn, hoành hành không sợ, ước hiếp bách tính. Tháng trước sơ phạt ta 10 lượng bạc, nói ta yêu ngôn hoặc chúng, khiến lễ nhạc sụp đổ. Chữ Sinh nhà danh nói, nếu không phải hắn, chữ của ta họa có thể khó như vậy bán. Một bang không biết hàng xuất tài. Lý Hữu Dung không vui đồng thời, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nàng thân tử, thật cứ như vậy mục nát. Nàng đích sắc ban phát một đạo không cho phép dân gian tùy ý bẻ con kinh điển chính lệnh, làm sao đến xuống mặt, thay đổi bộ dáng. Hôm nay nghe được, làm sao cùng trên triều đình văn võ bá quan nói tới hoàn toàn tương phản. Nhất thời, nàng cũng có chút khó mà phán đoán trước mắt nam nhân, là thật có tài hoa vẫn là chỉ có bề ngoài. Chấm. Rõ ràng là minh quân. Canh tốt. Chữ Sinh để lộ nổi, dùng thìa gỗ đựng đầy một chén lớn. Phu nhân, nhanh. Nha. Lý Hữu Dung tiếp nhận canh cá, tinh thần có chút hoảng hốt, giống như một khắc này nàng thật chính là từ kinh nương, không có cảm thấy không ổn. Nàng trong hoàng cung chán ăn sơn chân hải vị, cái này nhìn cực kỳ phổ thông canh cá, lại làm cho nàng thèm nhỏ dãi. Đầu tiên là nhỏ nếm một ngụm, vị đẹp ngon miệng, về sau thuần thục, giải quyết một bát canh cá, nơi nào còn có nửa điểm hoàng đế uy nghiêm. Tay người này, tuyệt không phải một sớm một chiều, mà là thường xuyên làm mới có thể như vậy tinh xảo. Dư Quang liếc nhìn Chữ Sinh. Cái này không nhìn không quan trọng, đúng lúc nhìn thấy Chữ Sinh hút trượt một ngụm canh cá, không có hình tượng chút nào. Thô bỉ. A. Nam nhân. Chấm, ngược lại muốn xem ngươi là có hay không có thực học. Suy nghĩ đến tận đây, nhìn về phía nhà chính bên trong giải án, bên trên có văn phòng tứ bảo trợ. Cơm no về sau, liền đi hướng giải án. Chữ Sinh có chỗ phát giác, cười nói, người hiểu ta phu nhân vậy. Đa tạ phu nhân vì ta mài mực. Mài mực. Lý Hữu Dung liền giật mình. Lúc này Chữ Sinh đã đi tới, cuốn lên tay áo, từ bên cạnh rút ra một trường trắng loãng không vết giấy tuyên, trải tại giải trên bàn. Phu nhân, còn thất thần làm gì? Mỗi ngày luyện tập không thể thiếu, đến giờ liền phải luyện. Lý Hữu Dung. Tốt tốt tốt, chẳng coi như mình là nữ nhân kia, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Phải nhẫn nhục phụ trọng. Nàng rũa ra năm cái mảnh chỉ, đem tỏi mực đặt nghiên mực phía trên, nhẹ nhàng bàn động. Chữ Sinh không có gấp chấp bút, mà là hít sâu một hơi, có chút nhắm mắt. Thế giới này không giống với bất kỳ một cái nào phong kiến vương triều, giữa thiên địa tràn ngập một loại đặc thù khí vạn vật đều có thể cảm giác, dấu tại kinh, sử, tử, tập, thư đạo, hòa đạo, võ đạo rất nhiều môn đạo bên trong, văn võ cùng cả. Thí dụ như người đọc sách bụng có thi thư khí từ hoa, trải qua đọc sách, sinh ra một loại không giống bình thường tinh khí thần bắt chước càng chính, nguyên khí càng thuần. Sách sử ghi chép cổ tiếng phát minh nhiều từ cổ vật truyền thừa, bao trùm nơi này phương thế giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh, bởi vậy cũng sinh ra khảo cổ, tu trải qua trở trọng yếu chức nghiệp. Đương nhiên thế giới này các loại kinh điển mênh mông như hiền, đại bộ phận nghe nhiều nên thuộc nho thích đạo kinh điển, hoặc là cổ pháp, đều có thư tịch ghi chép, cổ vật bảo tồn. Nhưng là, đại bộ phận điển tịch đều là không trọn vẹn không chịu nổi, ghi chép không hoàn chỉnh. Nghe nói những này kinh điển hoặc là cổ pháp, thông qua bia đá truyền thừa, kim thạch bộ khảo cổ đào móc lúc, bia đá phần lớn xuất hiện tổn hại, hậu nhân chỉ có thể căn cứ tàn văn nghiên tập, khiến xuất hiện các loại sai lầm. Đây coi như là Chữ Sinh kim thủ chỉ, bổ sung đưa tặng một cái nhắc nhở đầu, mỗi khi luyện tập cổ pháp lúc, đều có nhất định xác suất lĩnh ngộ kỹ pháp thu hoạch tu vi. Thí dụ như thư pháp, thế giới này chỉ nhận sách Thánh Vương Hy Chi, mà không người biết Nhan Chấn Khanh. Có họa Thánh Ngô đạo tử, bút tích thực tác phẩm để lại nhưng đều là nửa bức. Nhờ vào đó cố gắng, Chữ Sinh tại rất nhiều lĩnh vực đều sẽ một chút ra lông, kỹ nghệ, nấu nướng, viên mãn thả câu, viên mãn phụ chú, viên mãn bắn tên, viên mãn âm luật, viên mãn thư pháp, tiểu thành, 450, 500, võ học, đặt vân bộ, viên mãn lạc hoa trưởng, viên mãn liễm tức thuật, viên mãn vô lượng đao ý, tinh thông, 999, 1000. Vô lượng đao ý, kẹt tại tinh thông rất lâu. điểm này số, sự rất nhiều lần đao pháp đều không gặp tăng trưởng. Về phần cảnh giới dựa theo thế tục đẳng cấp phân chia, hắn cũng không biết đối ứng bao nhiêu. Chữ sinh sở dĩ ẩn cư thượng nguyên, thứ nhất là bởi vì phu nhân, thứ hai chính là khổ tu thư đạo, mượn cơ hội này đột phá đao ý bình cảnh. Suy nghĩ đến tận đây, chữ sinh thức hải bên trong xuất hiện một cỗ thuần khiết dương cương khí tức, từ mi tâm trải rộng ra. Mở hai mắt ra, nâng bút, chấm mực, đặt bút, khí thế bàng bạc mực nước như lao bữa, nhất bút nhất họa rơi vào trên giấy lớn. Cổ pháp rất nhiều, đều có thể nhập đạo. Đây chỉ là chúng sinh phương thức tu luyện một trong. Chữ sinh cảm giác được một cách rõ ràng giữa thiên địa khí giống như khổng lồ cái phế, nặng nề mà trầm ổn khí tức, như là trải qua tuyên cổ tuế nguyện, từ giữa thiên địa từng tia tụ hợp vào toàn thân. Kỹ nghệ, thư pháp ngươi tại viết nhan thể lúc, viết chuẩn mực đạt được một chút tăng lên. Ngươi hiện ra nhan thể một chút phong thái, làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Lần này đánh giá, ăn vào gỗ sâu 3 phần, thu hoạch được 5 điểm kỹ nghệ Lý Hữu Dung giật mình, thư đạo người tu hành. Chương 4, khí vận Lý Hữu Dung thở nhỏ đi theo thái phó học tập kinh, sử, tử, tập, cầm kỳ thư họa, thiên phú thượng giai. 20 năm khổ tu đạt đến 4 cảnh hiện tướng tu vi. Bộ này thân thể tuy không tu vi, nhưng linh hồn vì nữ đế Lý Hữu Dung, đối loại khí tức này cảm thấy rất tinh tường. Chỉ có chân chính trải qua người tu hành mới có thể sinh ra loại này đặc thủ khí. Khí thế đủ người thường thường có thể áp đảo khí thế yếu người, sát khí cũng là một loại khí. Khí đủ thì thành vận. Người bình thường rất khó cải biến khí vận, phần lớn cả đời bình thường. Bất quá, chữ sinh mới gặp Từ Kinh lúc, liền cảm giác nàng rất đặc thủ, từng để vô gian giáo trưởng lão xem bói đo lường tính toán qua, cho ra kết quả là thiên tuyển vượng phu chi mệnh. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Cái này nát chữ tại trong lòng phu nhân cũng là ưu điểm tràn đầy a đáng tiếc, đối với hắn mà nói còn xa xa không đủ. Sàn sạt, xa xa xa. Khí tức nặng nề, thuần khiết dương cương. Lý Hữu Dung âm thầm kinh ngạc. Lý Hữu Dung ánh mắt rủ xuống, một loại chưa từng thấy qua bút pháp sôi nổi trên giấy, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Lý Hữu Dung cảm thấy không hiểu chấn động, hoảng hốt nhớ tới thở thiếu thời theo lão sư đọc của thư, thiếu niên khí phách, lòng có kiến công ý chí, cũng đọc qua không ít kinh, sử, tử. Tu thân trị quốc bình thiên hạ, có thể trực kích bản tâm thánh luôn ít càng thêm ít. Có thể là ngày bình thường bệ bội nhiều việc quốc sự, ứng đối gian định, làm giảm bất sơ tâm. Bây giờ lại nhìn những lời này, cảm xúc rất sâu. Nhất là chữ sinh bút pháp, trước đây chưa từng gặp, bác dày hùng mạnh, tràn đầy nét cổ xưa. Chỉ là vì sao cùng chấm năm đó đọc có chút không giống nhau lắm, nhiều một câu, diệu câu, hoành mương 3 câu, là hoành mương 4 câu, bất quá là vài câu chính xác nói nhảm. Hắn một bên đắm chìm ở mình thế bút bên trong, cảm thụ được giữa thiên địa nguyên khí trải qua kỳ kinh bát mạch, tụ hợp vào trong khí hải, một bên đáp lại. Nói nhảm. Lý Hữu Dung liền giật mình, đương kim người đọc sách cái nào không kính sợ thánh ngôn. Cũng không chính là nói nhảm, lập cái gì tâm, lập cái gì mệnh, lại như thế nào mở thái bình. Nếu để cho dân chúng lang bạt kỳ hồ, bụng ăn không no, dạng này mệnh không lập cũng được. Chữ sinh mở mắt ra, khí thế đột nhiên trở nên lăng lệ. Thu bút. Thánh nhân cũng đã nói, tin hết sách không bằng không sách. Phu nhân, ngươi có biết Nam Dư phản quân vì sao phần lớn là vũ phu, mà hiếm thấy người đọc sách. Chữ sinh nói. Lý Hữu Dung ban đầu ở trên triều đình cũng suy nghĩ qua vấn đề này, chỉ cho rằng là vũ phu quyết thiếu giáo hóa, sinh ra mưu phản chi tâm. Không biết. Lý Hữu Dung trả lời. Người đọc sách nhìn như rõ lý lẽ, kỳ thực nhất là cổ hủ. Ngươi nghĩ à, đọc sách có thể thu hoạch được lực lượng, thế là vô điều kiện kính sợ thánh ngôn, đem cổ nhân tiêu chuẩn, khuôn vàng thước ngọc. Thế nhưng là, chữ sinh lời nói xoay chuyển, cổ nhân cũng có phạm sai lầm thời điểm, sai lầm đồ vật bị chấp hành, tuần hoàn qua lại, sai càng thêm sai. Kết quả cuối cùng chính là nho ra chói tay, pháp ra khóa cổ, đạo ra bóc sườn, hiện thực cả tay. Lại thế nào vì thiên địa lập tâm, sinh dân lập mệnh, sẽ chỉ làm tầng dưới chót vĩnh viễn không thời gian xoay sở thôi. Nếu là có thể đạt được lực lượng, không cần phân đúng sai. Đương nhiên muốn, ngươi từ trong sách đọc được cái gì, liền sẽ thu hoạch được cái gì, bao quát sai lầm lực lượng. Thí dụ như thánh nhân đề sướng hiếu đạo, hiếu vốn là mỹ đức, nhưng có người lại ngu hiếu đến cực điểm, không tiếp cắt cô y thân, chôn mà phụ mẫu. Như người người như thế, còn đến mức nào? Chữ sinh cười ha hả nói, càng buồn cười hơn chính là, con chó kia hoàng đế nghe biết việc này, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại đặc biệt thêm treo biển. Lý Hữu Dung chỉ cảm thấy một hơi ngăn ở lồng ngực, cảm thấy ngạt thở, tâm tình bắt đầu có chút phiền muộn. Năm đó không bao lâu nghe nói qua việc này, liền cảm giác hoang đường buồn cười, nhưng khi đó tiên hoàng cầm quyền, bách quan không người nói thẳng cảm gián, ngược lại trên làm dưới theo, bây giờ lại nghe, phản phất một bàn tay đánh tới nàng trên gương mặt. Nàng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Nàng nhìn về phía giấy tuyên, đây là tự sáng tạo thư đạo. Trong hoàng cung lão sư đông đảo, trong đó không thiếu tinh thông các loại thư pháp đại năng. Nhưng nàng nhưng chưa từng thấy qua dạy như vậy nặng chữ. Phu nhân, đây cũng không phải là ta tự sáng tạo. Chữ sinh nở nụ cười nhẹ, đây là thượng cổ thư pháp mọi người nhan chân khanh sở tác, người xưng nhan thể, đáng tiếc chữ khải ta học được không tinh, hắn tế chất bản thảo, kia mới gọi một cái tuyệt. Nhan chân khanh. Lý Hữu Dung gặp chữ sinh nói đến sát có việc, hỏi, có thư thánh lợi hại. Cái này. Chữ sinh tự nhiên là thích nhan chân khanh, nhưng vẫn là nói, nếu bàn về thư đạo thành tựu, chỉ sợ không người có thể thắng được Vương Hy Chi, thư thánh cũng không phải đến không, bất quá nhan thể cũng không kém, đến, phu nhân mài mực, để ngươi nhìn một cái gì là thiên hạ đệ nhị hành thư. Thứ hai. Thung thung. Tiếng liệt tiếng đập cửa đánh gãy hai người nói chuyện phiếm. Chữ sinh liền giật mình, nhìn về phía cửa sân, phu nhân đừng núp đích, ta tới. Bước nhanh đi vào viện lạc ở giữa, kéo ra cửa sân. Chỉ gặp một vị bên hông phối thêm đại đao trung niên nam nhân, sắc mặt lạnh lùng đứng tại cổng, bên cạnh còn có hai tên thân mang trên lệnh phục nha dịch. Tống Bất Nhân. Chữ Sinh một chút nhận ra được. Tống Bất Nhân nghiêm túc nói, có người báo cáo ngươi bẻ con kinh điển, còn có người tại ngươi quầy hàng bên trên phát hiện cái này. Hắn vung tay lên. Bên cạnh nha dịch tay lấy ra rún gió lệnh truy nã, chính là trước đó Chữ Sinh bán chữ lúc nhìn thấy kia một chương. Đây chính là cả nước truy nã trọng phạm, vô gian giáo chủ Ninh Hiên Viên, thánh thượng tự mình hạ ý chỉ, ngươi lại dám tự tiện kéo xuống. Chữ Sinh, ngươi thật sự là gan to bằng trời a. Chữ Sinh cũng không phản bác, từ đầu đến cuối mặt mỉm cười nói đi, bao nhiêu tiền? Nguyên bản nghiêm túc Tống Bất Nhân trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, Ninh Minh người sảng khoái, ta khẳng định không tin ngươi là người như vậy. Nói rồi ra hai ngón tay. Các ngươi cũng là vất vả. Chữ Sinh ngầm trào phúng. Cũng không, cái này đều chạy hơn nửa ngày, ngay cả cơm trưa đều thời gian không ăn. Bất quá ai bảo ta là làm kém, chỉ cần là vì triều đình hiệu lực, liền xem như chạy chân gãy cũng cam tâm tình nguyện. Tống Bất Nhân cười ha hả nói. Chữ Sinh từ trong túi tiền lấy ra 20 lượng, đang muốn đưa cho Tống Bất Nhân, sau lưng chuyển đến răn dạy âm thanh. Dưới ban ngày ban mặt, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, trong mắt các ngươi có còn vương pháp hay không? Đương Lý Hưu Dung thấy cảnh này thời điểm, cũng nhịn không được nữa nội tâm phẫn nộ. Nhất quốc chi quân, tại nàng chỉ hạ, lại còn có như thế hoang đường sự tình, như thế mặt dày vô sỉ người. Nàng cho tức là, trên triều đình văn võ bá quan không có người nào nói thật ra. Nàng biết triều cương bất ổn, cũng biết cắt cứ hỗn loạn, nhưng mục nát đến nước này, làm nàng khó có thể tin. Chữ Sinh cũng là kinh ngạc. Phu nhân tính tình ôn hòa, cực ít sinh khí, hôm nay làm sao như vậy thất thố? Phu nhân, không nên tức giận. Chữ Sinh cười cho an ủi. Tống Bất Nhân cao mày, ánh mắt quét qua, đi vào biệt lạc, nét miệng lên ý cười, ôm quyền nói, tẩu tử chớ nói lung tung, muốn giết đầu. Linh Minh, mới ta nói cái gì tới? Ta không tin ngươi là cái loại người này, a? Ngươi tại sao lại trong nhà hồ viết vẽ linh tinh? Hắn phất phất tay, hai tên nha dịch nối đuôi nhau mà bảo, thẳng đến giải án, đem giấy tuyên cuốn lên, nắm đến Tống Bất Nhân trước mặt. Tống Bất Nhân mở ra liếc một cái, lại cấp tốc khép lại, chập, hoành mương ba câu, nhìn xem nhìn, tăng thêm một câu, thiếu gấm chắc vải thô không phải. Linh Minh, đừng trách ta theo lẽ công bằng chấp pháp. Lý Hưu Dung nắm đấm hơi nắm, đốt ngón tay trắng bệnh. Loạn thân tạc tử. Đợi chấm trở về, định chép ngươi cả nhà. Tẩu tử đã đàm vương pháp, vậy nói một chút nhìn, bẻ con kinh điển, tự tiện kéo xuống lệnh truy nã, phải bị tội gì? Tống Bất Nhân cất cao giọng. Đủ rồi. Chữ Sinh Tiếu Dung biến mất, cả người khí chàng đột nhiên biến đổi. Tống Bất Nhân nếu là chỉ nhằm vào hắn thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác va chạm hắn yêu mến nhất nương tử. Ừm. Tống Bất Nhân ghé mắt, cũng là cảm thấy Chữ Sinh khí chàng, biểu lộ dần dần cứng đờ, con ngươi đột nhiên rụt lại. Ngươi có thể lăn. Lập tức một cỗ vô hình khí lãng từ Chữ Sinh đập vào mặt, chí thuần chí cương. Tống Bất Nhân không thể tin được, không kịp phản ứng, liền cảm giác lồng ngực lọt vào một cái trọng truy, kêu lên một tiếng đau đớn liên đối ba người, đồng thời lùi lại. Cái này yếu đuối thư sinh, lại là cái ngũ cảnh người tu hành. Cố nén kịch liệt đau nhức cùng quần quần khí huyết, khiến cho mình không muốn chật vật thổ huyết. Thật vất vả bình phục, Tống Bất Nhân lập tức nhận sợ, cấp tốc từ miệng trong túi lấy ra 10 lượng bạc, ôn quy nói, "Linh Minh, có nhiều đã tội, còn xin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua." Lý Lưu Dung. Chương 05. Đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ Tống Bất Nhân liên quan hai tên tiểu đệ, thân người cong lại, thở mạnh cũng không dám. Đã là mồ hôi đầm địa, nội tâm càng nhiều khiếp sợ hơn cùng cả trương. Nguyên khí ngoại phóng là ngũ cảnh người tu hành đặc thù một trong, mà mình chỉ là ba cảnh luân hải, hoàn toàn không thể đánh đồng. Chữ Sinh không có nhiều lời. Dựa theo thế tục cảnh giới phân chia, thật sự là hắn phù hợp ngũ cảnh đặc thù, ngũ cảnh liền ngũ cảnh đi, bảo hộ thế tử, trưởng phu nghĩa bất dung tử. Tống Bất Nhân dùng ánh mắt còn lại liếc một cái Chữ Sinh, biểu lộ dị thường bình tĩnh, không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Lập tức quyết tâm trong lòng nói, "Ngụy Linh Minh giờ cao đánh khẽ." Không nói hai lời, quỳ một gối xuống dưới, đồng thời trợn mắt trừng hạ thân bên cạnh tiểu đệ, cùng nhau quỳ xuống. Hắn đem 10 lượng bạc đặt ở trước mặt. "Ta còn là thích ngươi ngay từ đầu kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ." Chữ Sinh trêu chọc nói. Tống Bất Nhân gạt ra lung túng thiếu dung. 3 năm qua, Chữ Sinh cực ít hiện lộ thân thủ, phu nhân bản tính nhắm lương, luôn luôn thích thật yên lặng, không thể gặp chém chém giết giết. Lo lắng phu nhân bị kinh sợ, Chữ Sinh vung xuống ống tay áo. Tống Bất Nhân như nhặt được đại xá, đà tạ Linh Minh. Nói xong liền chạy mất dép. Sợ Chữ Sinh đổi ý ba người thuận đường tắt, một đường chạy đến cuối cùng chỗ cua quẹo, cũng may một đường không người, không ai nhìn thấy bọn hắn bộ dáng chật vật. Trốn đến chỗ cua quẹo, Tống Bất Nhân lúc này mới triệt để thở dài một hơi, rốt cuộc không vững vàng dâng lên khí huyết, và phun ra một ngụm máu tươi. "Tống ca." Tống Bất Nhân đưa tay ra hiệu hai người không muốn lớn tiếng, thở hổn hển hai cái, mới nói ra, "Ta không sao." "Tống ca, chuyện này không thể cứ tính như vậy, chúng ta tìm cơ hội làm hắn." "Ngu xuẩn." Tống Bất Nhân tâm tư bình phục xuống tới, "Ta nếu là muốn báo thù, vừa rồi liền sẽ không lựa chọn cúi đầu." Chữ Sinh người này, ngày bình thường không lộ liễu không hiện nước, không nghĩ tới là cái người tu hành, nói rõ hắn không đơn giản. Thú hổ, có thể túi đầu giải quyết vấn đề, tại sao phải rất như vậy thẳng? Giết người không cần tìm người, không cần chửi đi, không sợ xuất hiện càng nhiều phiền phức. Hai tên tiểu đệ bị đối đến á khẩu không trả lời được. Bình thường hầu tinh, thời điểm mấu chốt như đầu heo. Tống Bất Nhân nuốt lên ngực khí tức lại nói, ta cảnh cáo các ngươi, về sau không có việc gì đừng đến Ninh gia cổng đi dạo. Hai người gật đầu không ngừng. Tống Bất Nhân quay đầu nhìn thoáng qua đường tắt cuối cùng nói, đi. Đi đâu? Các ngươi về trước đi, ta đi bái phòng một chút lão sư. Khương phủ, trong sân. Tống Bất Nhân nhìn thấy râu tóc bạc trắng Khương Tạo Lâm, bịch quy trên mặt đất, học sinh vô năng, mời lão sư trách phạt. lập tức hắn đem mình đi tuần tra lúc gặp được chữ sinh bị đả thương chân tướng miêu tả một lần, trong đó đã giảm mất đi đòi tiền bộ phận. Khương Tạo Lâm biểu tình bình tĩnh bên trong mang theo kinh ngạc nói, ngươi nói là cái kia gọi chữ sinh đả thương ngươi? Lão sư bất giận, chuyện này đều tại ta. Tống Bất Nhân thở hổn hển một hơi. Khương Tạo Lâm hời hợt nói, tốt một cái chữ sinh, khi dễ đến lão phu trên đầu, ngươi lại thoải mái tinh thần, chỉ là một cái ngũ cảnh, lão phu tự sẽ dạy hắn làm người. Tống Bất Nhân vội vàng lắc đầu nói, học sinh không phải ý kia, còn xin lão sư không nên làm khó Linh Hinh. Linh Hinh? Khương Tạo Lâm mặt mo nghi hoặc, mở miệng một tiếng Linh Hinh đây là hát đến cái nào xuất diễn? Lão sư, đây chính là cái nhân tài. Hắn từ trong ngực lấy ra rúm gió giấy tuyên, cẩn thận giải phẳng, lão sư mời xem. Khương Tạo Lâm nhìn chăm chú nhìn xuống, trên tuyên chỉ viết chính là Hoành Mương bốn câu, chỉ một cái liếc mắt liền cao mày nói, chữ này. Học sinh coi là, hắn rất có thể là lấy sách nhập đạo, khoản này phạ ra ổn đạo, cố ý thâm thúy, tuyệt không phải một sớm một chiều, nhân tài như vậy, đáng giá lôi kéo. Tống Bất Nhân nói. Nghe vậy, Khương Tạo Lâm thoáng gật đầu, chợt lại lắc đầu nói, chữ tốt thì tốt, có chút cơ sở, nhưng quá cố tình làm vậy, cứ thế mãi đóng cửa làm xe, chỉ sợ là dễ nhập lạc lối, tẩu hỏa nhập ma. Nho giả Phụng Thiên noi theo người xưa, lão sư nói cực phải. Bất quá, ngươi nói cũng có chút đạo lý, mình mù mờ tắc có thể đạt tới ngũ cảnh, là một nhân tài, có rảnh lão phu chiếu cố hắn. Khương Tạo Lâm chắp tay quay người, khích lệ nói, hắn đã thương ngươi, ngươi lại không ghi hận, còn vì hắn nói chuyện, không tệ, tiến bộ rất nhiều. Đây đều là lão sư lối dạy tốt. Tống Bất Nhân lịnh ngọt nói. Sau 7 ngày, Nam Bình núi khảo cổ, ngươi cùng lão phu cùng nhau đi thôi. Tống Bất Nhân cũng hỉ, cúi đầu lễ bái, tạ lão sư. Tu hành căn cơ ở chỗ cổ pháp, mà cổ pháp truyền thừa ở chỗ cổ vật, ai có thể trước hết nhất tiếp xúc mới cổ vật, chính là chiếm cứ tu hành tiên cơ. Linh phủ. Lý Hữu Dung mặt mũi tràn đầy không hiểu xem sách viết xong tất, thông thiên sốc xếp chữ viết. Đây là thiên hạ đệ nhị hành thư. Chữ sinh đem bút để ở một bên, thở dài nói, nhan công cả nhà trung liệt, cuốn sách này tại bi phân phía dưới, một mạch mà thành. Ta chẳng qua là học theo hàm đan thôi, đồ có hình. Người tại viết nhan thể lúc, có rõ ràng cảm ngộ, đạt được một chút tu vi. Người đang giảng giải nhan thể lúc, làm cho người có chỗ dẫn dắt. Lần này đánh giá, sơ quy môn kính, thu hoạch được 5 điểm kỹ nghệ, nếu là ngay cả nhan công cũng không tính là đứng đắn cổ pháp, hiện tại những này lấy sách nhập đạo đều là giã lộ đồ lưu manh. Lý Hữu Dung. Nàng vừa cẩn thận tìm tòi một lần trong đầu ký ức, đối với nhan thể không có chút nào ấn tượng. Sách người đông đảo, có thể là cái nào đó ít lưu ý đại sư đi. Chấm bệ bộn nhiều việc giang sơn xã tắc, không biết cũng thuộc về bình thường. Cái kia gọi Tống Bất Nhân, thường xuyên như thế. Lý Hữu Dung hỏi. Chữ sinh nhớ tới Lý Hữu Dung vừa rồi sinh khí bộ dáng, cười ha ha, phu nhân ngươi thế nhưng là chưa từng hỏi đến những này. Loại người này hẳn là bá quan, tiến hắn đi bảo. Ha ha ha. Chữ sinh tiến lên, đưa tay liền tại Lý Hữu Dung trên sống nuôi bớt xuôi, phu nhân thật là đơn thuần. Lý Hữu Dung giật nảy mình, thân thể bản năng rút về phía sau, cảnh giác nói, có ý tứ gì? Quân tử giấu khí tại thân, chờ thời. Chúng ta dù sao vẫn là muốn ở chỗ này, cho hắn chút giáo huấn là đủ. Hú hồ, những này nát rất nhiều người, rút dây động rừng, thật muốn động đến hắn, cũng không thể là hiện tại. Ngươi, ngươi đối ngu triều cứ như vậy bất mãn. Vạn nhất đương kim thánh thượng, thật sự là nhất đại minh quân đâu. Chữ sinh túi người, từ đầu đến cuối trên mặt tiểu dung, minh quân thì thế nào, cùng ta có liên căng gì? Nghe nói có mấy phần tư sắc, cái này mới bước lên đế vị, có thể hay không ngôi nam sủng. Ngạch, phu nhân tức giận cũng thắng qua kia hôn quân gấp 100 ngàn lần. Chữ sinh quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, bóng đêm giáng lâm, khỏe miệng hơi câu, đêm dài đằng đắng vô tâm giấc ngủ, phu nhân đừng đề cập hôn quân, mất hứng, không bằng. Gặp bộ pháp tới gần, Lý Hữu Dung lại như thế nào không hiểu, lúc này lui lại nói, ta không thoải mái, ngày khác đi. Vô cùng nhục nhã a, đường đường nhất quốc chi quân, lại bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu để cho người biết được, chân còn có mặt mũi nào? Dụ cầm cổ túng. Chữ sinh ra tăng lai kỉnh, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nói, có ý tứ. Vốn là mảnh mai thân thể Lý Hữu Dung, không có tu vi bản thân, lại thế nào lẫn mất rơi. Lập tức liền cảm giác thân thể mình không. Ngươi, phu nhân sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Chữ sinh đưa nàng ôm lấy, cảm thấy có chút quái dị. Hắn đem Lý Hữu Dung đặt lên giường, đưa tay dò xét cái trán, tiểu thân bản cũng có chút run lẩy bẩy, thầm nghĩ, thật bị kinh sợ rồi. Nàng mặc dù là cao quý hoàng đế, đối mặt văn võ bá quan không từng có qua bối rối, nhưng hôm nay kinh lịch sự tình, ly kỳ quái đản khiến cho tâm loạn như ma. Ngoan, đi ngủ sớm một chút, ta cam đoan Tống Bất Nhân tên kia sẽ có được vốn có trừng phạt. Lý Hữu Dung ngửa đầu nhìn thấy chữ sinh phất tay háo mà qua, một loại ôn nhuận khí đập vào mặt, chợt ý thức cấp tốc về bài. Chấm. Chỉ nói một chữ, Lý Hữu Dung liền ngủ thiếp đi. Chữ sinh than khẽ, phu nhân đi theo ta chịu khổ. Đông nhiên quay người, đưa tay về không, giữa ngón tay múa, chỉ triệu 6 đinh bảo hộ. Nhân cao, đinh sửu, nhân hòa, đinh lậu, nhân lực rỡ, đinh tị. Thái âm hoa cái, địa hộ thiên môn. Ta đi vũ bộ, huyền nữ chân nhân, minh đường ngồi nằm, ẩn phục cẩn thân. Sắc lệnh. Lục đạo kim quang lóng lánh phủ chú từ giữa ngón tay bay ra, tản mát tại chính đường các ngõ ngách, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong những này, chữ sinh hài lòng gật gật đầu. Phù này chú là hắn năm đó đọc đạo gia điện tịch lúc lĩnh ngộ, đã thuần thục nắm giữ, chỉ là không thường sử dụng, chỉ triệu 6 đinh cực kỳ tiêu hao tâm lực, lại khôi phục thời gian rõ dài. Gặp phu nhân ngủ được trầm ổn, chữ sinh liền an tâm rời khỏi phòng, đi vào chính đường. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn giấy tuyên, nói ra, ta còn thực sự cũng không tin tà, không có cổ vật làm tham chiếu, liền không thể lĩnh ngộ hàng thứ 2 sách tinh túy. Cái tại cảnh giới này có một đoạn thời gian, vì tìm kiếm đột phá, hắn thử qua phụ chú, Phật đạo, Nho đạo, đạo môn rất nhiều phương pháp, cũng thử qua một chút hẻo lánh tu hành bí thuật, chưa thể tấn thăng. Về sau tiếp xúc thư đạo, tu vi có chỗ gia tăng, liền kiên trì được, một luyện chính là một năm tròn. Nhờ vào kiếp trước cơ sở, hắn đối thư pháp lực lĩnh ngộ muốn so thổ dân mạnh rất nhiều. Mỗi lần nghiên tập đánh giá càng cao, thu hoạch được đặc thù ban thưởng khả năng liền càng cao. Hắn phất tay áo vung lên, giấy tuyên trải rộng ra, bao trùm toàn bộ giải án, nâng bút vung mực. Duy Càn Nguyên Nguyên Niên, tuổi lần Mậu Tuất, tháng 9. Giữa thiên địa nguyên khí hướng phía chữ sinh hội tụ, thu nạp thành một đoàn, nhiều lần lượn vòng, lại hóa thành một đoàn tường hòa vàng rực rơi vào chữ sinh ngoài bút. Phản phất những cái kia không phải mực nước, mà là trời sinh kim sắc huyết dịch. Thuận chữ viết du tẩu, rồng bay phượng múa, hướng chữ sinh quanh thân vần quanh, dần dần dắt lên một tầng làm cho người sinh ra sợ hãi vàng rực. Sau đó vàng rực sinh ra từng đạo đường vân. Ngay tại đường vân sắp bày kín toàn thân thời điểm, lại đột nhiên tiêu tán. Người tại viết nhan thể lúc, kỹ nghệ có chỗ tăng lên. Lần này đánh giá, có thể chịu được lọt vào trong tầm mắt, thu hoạch được một điểm kỹ nghệ còn kém một điểm thành tướng, lại đến. Chữ sinh đơn trưởng một nhấn, dài trên bàn đã viết tốt tác phẩm, hóa thành một mịn, theo gió mà đi. Với hắn mà nói, đây đều là rác rưởi. Trong bất chi bất giác, đã đến đêm khuya. Tiểu hòa tử đột nhiên xuất hiện đến thăm, đánh gãy chữ sinh thư đạo nghiên tập. Hắn nhìn về phía trong sân, một cái thân mặc trường bào nho nhã lao giả lặng yên xuất hiện. Chữ sinh ghé mắt nhìn thoáng qua, nhân tiện nói, như thế trắng trợn tự tiện xông vào dân trạch, không tốt ta. Lão giả ở phía xa chắp tay thở dài, lão phu Khương Tạo Lâm, đêm khuya đến thăm có nhiều mạo phạm, mong rằng tiểu hữu thứ lỗi. Nguyên lai là Tống Bất Nhân lão sư. Chữ sinh để bút xuống, trên mặt tiếu dung không tiêu ngạo không tự ti, người muốn giúp hắn hạ giận. Người này không chỉ có là Thượng Nguyên tri phủ, cũng là Thượng Nguyên tam đại trấn thủ làm cho một. Khương Tạo Lâm liền vội vàng lắc đầu, Tống Bất Nhân cố tình vi phạm, lão phu trừng phạt hắn còn đến không kịp. Vậy ngươi trực tiếp nghiêm trị chính là, không cần cố ý chạy tới nói cho ta. Chữ sinh cảm thấy buồn cười. Chương 06, Phục Tiên nói theo người xưa Khương Tạo Lâm biểu lộ có chút cổ quái, người trẻ tuổi cái nào thấy hắn không phải kinh sợ, tính sợ có phép, người này ngược lại tốt, nói chuyện kẹp thương như vậy. Bất quá hắn cũng không tức giận, mà là cười tủm tỉm nói, chữ của ngươi lão phu nhìn, tuổi còn trẻ liền có như thế thiên phú, đúng là không dễ, nếu là ngươi nguyện ý, lão phu có thể thu ngươi làm đồ. Chữ sinh xoay người, dò xét lão giả trước mắt, thu ta làm đồ đệ. Ngươi không vui? Khương Tạo Lâm ngữ điệu khẽ nâng. Vì sao muốn vui lòng? Từ xưa đến nay, người tu hành Phụng Tiên nói theo người xưa, không ai có thể một mình thành tài. Khương Tạo Lâm tay phải nâng lên, lấy chỉ làm bút, huyền không huy động, một cái phù hiệu màu vàng nóng hóa thành kiếm quang phóng hướng chân trời. Đây là năm đó lão phu đi theo ân sư khổ học Lan Đình lúc lĩnh ngộ kiếm ý, nhiều ít người muốn học, nhưng không có cơ hội này. Khương Tạo Lâm thu tay lại, tiêu kiếm quang tiêu tán, đóng cửa làm xe, coi như thiên phú lại cao hơn, cũng sẽ đi đến đường nghiêng. Hắn lâm lấy ra dùn gió giấy tuyên, nhẹ nhàng bắn ra, treo không trung. Chính là Tống Bất Nhân cho hắn bộ kia chữ. Giấy tuyên lập tức vỡ vụn bong ra từng mảng, chỉ còn lại một hàng chữ bị kim quang vần quanh. Người chữ này đôn hậu khỏe mạnh, quả thật có chút công lực, làm sao bút pháp thô lỗ, như cái chống nạnh anh nông dân. Phê bình xong, kia một hàng chữ theo gió phiêu tán. Chữ sinh không có phản bác, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cái này Khương Tạo Lâm trình độ không thấp. Bởi vì Nam Đường Lý Dục cứ như vậy đánh giá qua Nhan Chân Khanh. Vấn đề là người ta thổi phồng đến mức càng nhiều. Nếu là Nhan Công nghe lời này, chỉ sợ vách quan tài đều không lấn át được. Chữ sinh cũng lời giải thích, hỏi, lão tiên sinh học Lan Đình. Tự nhiên, ngài gặp qua Lan Đình bút tích thực. Chữ sinh bày ra một bộ khiêm tốn tỉnh giáo bộ dáng. Cái này hỏi một chút, Khương Tạo Lâm chợt cảm thấy có hy vọng, cười nói, xem ra ngươi đối lịch sử biết rất ít. Dựa hai lắng nghe. Phụng Tiên nói theo người xưa, chính là vô số người tu hành tổng kết xuống tới chân lý pháp tắc, cái này cùng thời kỳ thượng cổ còn sót lại cổ vật có quan hệ. Khương Tạo Lâm chắp tay dạ bước, em hai nói, xét xử ghi chép, thiên đạo lực lượng đản sinh tại cổ pháp bên trong, thông qua văn tự, thư họa, nhạc luật trở phương thức truyền thừa. Thượng cổ từ tân bắt đầu, to lớn minh, trải qua hôn chiến cùng thái biến, vô số tiên hiền rèn đúc mà thành bia đá cổ vật, chôn sâu tại đại địa, Lan Đình bút tích thực đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Chữ sinh hiếu kỳ nói, thành như ngươi lời nói, Phụng Tiên nói theo người xưa chính là người tu hành thu hoạch tu vi đường tắt, nếu là sai lầm, cổ pháp đâu? Sai lầm lực lượng cũng là lực lượng. Khương Tạo Lâm trịch địa hữu thanh nói, kết quả chính là Tống Bất Nhân khắp nơi hoành hành không sợ, ước hiếp bách tính. Khương Tạo Lâm nâng lên hai con người, đục ngầu hai mắt nhìn thẳng chữ sinh, biểu lộ có chút biến hóa, người trẻ tuổi này rất không bình thường. Hắn lại từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô rượu trạng vật phẩm, treo ngược giữa không trung, ra. Một đoàn đen như mực sương mù từ từ bay ra, rơi vào trong viện, cấp tốc bệnh thành xấu xí bộ dáng. Đây là lão phu tại núi rừng bên trong bắt được sương mù yêu, hình thái phiêu tán, âm vị hay thay đổi. Khương Tạo Lâm phất tay áo, khu xử sương mù yêu hướng về phía trước. Dường như chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, sương mù yêu dương nhanh muốn bước. Khương Tạo Lâm nói, bọn chúng sợ nhất chính là thiên địa chính khí, chỉ có thuần chính nhất nguyên khí mới có thể công kích bản thể của nó, ngươi có thể nếm thử công kích nó. Ta chữa sinh chỉ mình, không cần lo lắng, một mực xuất thủ. Khương Tạo Lâm dùng tay làm dấu mời. Chữa sinh không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, thăm dò, lại hoặc là đoán được thân phận của mình. Nghĩ lại, chuyện này không có khả năng lắm, như biết hắn là vô gian giáo chủ, sao lại dám đơn đao đi gặp. Hắn nâng tay phải lên, hai chỉ ở giữa sinh ra một đoàn quang hoa, cấp tốc ngưng kết một đạo đao quang. Thiện tay vung lên, đao quang kia hướng phía sương mù yêu bay lượn mà đi. Thư ảnh giống như sương mù yêu bản năng có chút sợ hãi, có thể thấy được đao quang kia giống như rồi mối, không chút nào thu hút, thế là gan lớn lên, huyễn hóa thành buồn máu miệng rộng, một ngụm nuốt cái kia đạo đạo quang. Lộc cộc lộc cộc. Sương mù yêu thỏa mãn địa ở một cái, tựa hồ không có nhận bất cứ thương tổn gì. Cẩn thận cho an bề bụng. Chữa sinh nhắc nhở. Thương Tạo Lâm cười ha ha một tiếng, nguyên khí của ngươi không thuần, đối với nó tự nhiên không có thương tổn, chỉ có Phụng Thiên nói theo người xưa, mới có thể thu hoạch được thế gian chính thống nhất tiên đạo lực lượng, giá lộ mù luyện, là không có quá lớn tiền đồ. Người tu hành lấy cổ pháp nhập đạo, sơ cảnh cảm giác khí, hai cảnh quy nguyên, ba cảnh luân hải, bốn cảnh hiện tướng, đến ngũ cảnh thông ngũ mới có thể đả thông thân thể mười khiếu, khiến cho nguyên khí ly thể, sau này yêu cầu chính đạo, mới sẽ không uổng phí hết cái này một thân thiên phú. Chính thống nhất điện tịch đều tại tàng thư bí phủ bên trong. Thí dụ như tư đạo, thiên hạ ai không nhận Lan Đỉnh, gia sư Trần Đoàn, từng đang nhìn trời sườn núi khổ luyện Lan Đỉnh 80 năm, lĩnh ngộ kinh hồng kiếm ý. Người theo lão phu, những này đều có cơ hội tiếp xúc. Chữ sinh tán dương, kinh hồng cửa tổ sư, kinh hồng nhất kiếm, chém giết bắc cảnh vạn yêu. Nguyên lai là Trần lão tiên sinh môn hạ. Thương Tạo Lâm thần sắc ngạo nghễ nói, như thế, ngươi còn do dự cái gì? Có sư môn truyền thừa, có đôi khi càng là một loại chỗ dựa. Kinh thành danh môn tử đệ bỏ ra nhiều tiền đều chưa hẳn có thể vào Trần Đoàn môn hạ. Chữ sinh lắc đầu thở dài nói, lão tiên sinh là người biết chuyện, cái này ngu chiều nát thành bộ dáng gì, trong lòng ngài nắm chắc. Sớm tại trước đó, chữ sinh liền nghe nói qua Khương Tạo Lâm thâm thụ xa lánh sự tình. Ai lôi kéo ai còn không nhất định đâu. Im ngay. Cái này vừa quát tâm thanh, trung khí mười phần. Trong con ngươi lại là kinh ngạc, cái này cũng không nguyện ý bái sư. Lão phu niệm tình ngươi là khả tạo chi tài, không đành lòng nhìn ngươi đi hướng lạc lối, ngươi như thật có tài năng, lẽ ra đền đáp triều đình, tạo phúc bách tính. Chữ sinh, triều đình. Nếu không phải triều đình ta Ninh gia cũng sẽ không rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy. Kia liền càng hẳn là quy thuận triều đình, làm tốt ngươi Ninh gia rửa sạch oan khuất. Khương Tạo Lâm bận bịu đổi chủ đề, chẳng lẽ ngươi dự định tại ngũ cảnh ngốc cả một đời? Ý gì? Muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn, cùng cổ vật tiếp xúc ác không thể thiếu. 7 ngày sau, Nam Bình núi sẽ có một lần khảo cổ đào móc, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Khương Tạo Lâm lần nữa ném ra ngoài cực kỳ mê người điều kiện, vạn nhất vận khí tốt, đào móc hiếm thấy cổ vật há không đẹp quá hay. Nghe đồn cổ vật phía trên có thành tiên vĩnh sinh chi pháp, đây chính là người tu hành tha thiết ước mơ đồ vật. Ta có cơ hội. Chữ sinh cảm thấy kinh ngạc. Cổ vật cơ hồ bị quan gia lũng đoạn, Lục Thần Ti đứng đầu kim thạch bộ quản lý, đừng nói là chữ sinh dạng này người ngoài biên chế nhân sĩ, liền xem như Tống Bất Nhân cũng cần Khương Tạo Lâm dẫn tiến mới chỉ là vừa đúng quy cách. Khảo cổ càng là cổ vật hiện thế chỗ đầu tiên, chưa từng có cứng rắn nhân mạch, không có khả năng tới gần. Khương Tạo Lâm phất râu cười dài, tiếp tục bánh bẻ nói, lấy thiên phú của ngươi, ngày sau trở thành tu trải qua người, cũng không phải không có khả năng. Tu trải qua người, chuyên môn tu soạn hiệu đính cổ vật kinh văn người tu hành, có thể đảm nhiệm không khỏi là học giàu năm xe đại nho, trong đó không thiếu cường đại người tu hành. Tu trải qua người là khảo cổ bên trong hải tâm, địa vị tôn sùng. Chữ sinh cười lắc đầu, kia đoán chừng không thể nào, ngươi ngay cả ta chữ này đều không đồng ý. Nguyện ý tốn nhiều như vậy thời gian theo giúp ta cái này vô danh tiểu tốt nói chuyện phiếm, đủ thấy lao tiên sinh thành ý, chỉ là ta người này tương đối chủ, không thích bị ước thúc. Khương Tạo Lâm khẽ nhíu mày, cái thằng này quả nhiên là khó chơi. Bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài, đáng tiếc a đáng tiếc, đã ngươi không nguyện ý, lão phu cũng không miễn cưỡng, nhưng lão phu có chút lời khuyên tặng cho ngươi. Thỉnh giảng. Người trẻ tuổi cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khương Tạo Lâm nhắc nhở, lão phu biết ngươi đối triều đình bất mãn, coi như không vì triều đình hiệu lực, cũng không thể làm địch, tốt nhất cách những quân phản loạn kia xa một chút. Nói xong, Khương Tạo Lâm cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, phất tay áo vung lên, sương mù yêu bị một vệt kim quang trói buộc. Ngươi lại thận trọng suy tính một chút, lão phu tùy thời hoan nghênh. Khương Tạo Lâm toát ra quý tài thần sắc. Được. Chữ sinh qua loa ôn quyền. Khương Tạo Lâm mũi chân điểm nhẹ, lướt vào không trung. Nhưng hắn không có lập tức rời đi, mà là đứng ở trong hư không, tiếp rẻ quan sát linh phủ. Nhìn thấy chữ sinh trở về phòng, lại là một trận thở dài. Vô luận như thế nào, lão phu cũng muốn thu ngươi làm đồ. Sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ thấy qua như vậy tuyệt hảo tiên phú nhân tài, vô luận là tinh khí thần, vẫn là cử chỉ ăn nói, đều có thành thánh chi tư. Lúc này, một cơn gió mát phất qua. Khương Tạo Lâm ngẩng đầu, nhướng mày, muốn chạy trốn. Sương mù yêu chẳng biết lúc nào, lại tránh thoát trói buộc, phi tốc trốn chạy, trong chớp mắt từ trên đường phố lướt qua, như là một trận cuồng phong. Chỉ là sương mù yêu, nếu để ngươi từ tay của lão phu bên trong đào thoát, há không để người trong thiên hạ trò cười. Nói xong, Khương Tạo Lâm hư ảnh nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Một giây sau thân ảnh của hắn xuất hiện tại trên đầu thành, nhìn xem sương mù yêu hư ảnh, hai chỉ khép lại, kiếm quang chợt hiện. Lao giả, ngươi không làm gì được ta. Kiệt kiệt kiệt. Sương mù yêu cùng tiếu, hư ảnh biến ảo, tốc độ đột nhiên thăng gấp trăm lần. Thấy cảnh này, Khương Tạo Lâm nhíu mày, lại là linh yêu. Có thể thông qua chuyển hóa thiên địa linh kỳ yêu, nhưng giống nhân loại đồng dạng tu hành, trí tuệ cùng người không khác, cực kỳ giao hoạt. Ngoài dự liệu, lúc này không chút do dự huy động kiếm quang, không có vào trong bóng tối. A. Mắt thấy sương mù yêu sắp thoát đi, đột nhiên hư ảnh trì trệ, hình tượng dừng lại không trung. Sương mù yêu trong thân thể bắn ra đạo đạo vong màu vàng trạng lực lượng, sau đó hội tụ như một, hình thành lưỡi dao, từ đôi đến đầu, phá vỡ thân thể, phóng hướng chân trời. Trong lúc nhất thời, quang mang lấp lánh, giống như ban ngày. Chương 07, ngươi phu quân quá háo sắc cái này, thật là bá đạo sát chiêu. Lại một cái chớp mắt đem linh yêu tách rời. Tại Khương Tạo Lâm một tiếng tán thưởng bên trong, kia sương mù yêu hôi phi yên diệt, cùng quang hoa cùng nhau tiêu tán trong bóng đêm. Thượng Nguyên Thành bên trong chưa chìm vào giấc ngủ đắm người, chỉ cảm thấy trời đã sáng một cái chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng, hết thảy lại quy về hắc ám. cảm thụ được trong không khí lưu lại thuần khiết nguyên khí. Khương Tạo Lâm chấn động trong lòng, có một chút nho ra hạo nhiên chính khí, lại giống thư đạo cổ pháp bên trong đao búa chân ý lại bay về phía trước cướp một khoảng cách, trong màn đêm vùng ngoại ô, yên tĩnh im mắng, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, bất đắc dĩ trở về. Sẽ là vị cao nhân nào đến Thượng Nguyên? Mang nghi vấn, Khương Tạo Lâm nhìn về phía Ninh phủ vị trí, hẳn là hắn cũng phát giác cái này nhân tài. Hắn không xác định, cao nhân không nguyện ý gặp hắn, làm nhiều lưu lại đã không có chút ý nghĩa nào. Chẳng bằng đi về hỏi hỏi Tống Bất Nhân. Trở lại trong phủ, lập tức làm cho người triệu Tống Bất Nhân. Lão sư, muốn như vậy ngài gọi học sinh tới có cái gì phân phó? Tống Bất Nhân túi đầu không lưng, thiếu dung cực điểm định đoạn. Khương Tạo Lâm khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy cái này học sinh quá mất mặt, trong đầu hiện hiện lại là chữ sinh không tiêu ngạo không tự ti tinh khí thần, đây mới thực sự là học sinh mới có phong thái. Đứng thẳng nói chuyện, Tống Bất Nhân mở mịt vào đầu, đành phải làm theo, là tự mình làm không được há, thiếu dung không đủ chân thành. Chữ sinh sự tình, ngươi còn với ai nói qua? Khương Tạo Lâm hỏi. Ta không có cùng người khác nói qua, trở về ta liền cùng kia hai ca môn dặn dò qua, không có khả năng có người khác biết. Tống Bất Nhân hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Khương Tạo Lâm trong lòng hơi lỏng, chuyện này muốn giữ bí mật. Mặt khác, lão phu cảnh cáo ngươi, những cái kia chuyện xấu xa không thể lại có. Tống Bất Nhân giật nảy mình, lúc này cúi đầu, rõ. Có rảnh rỗi tiếp xúc nhiều một chút chữ sinh, nếu có thể để hắn bái nhập lão phu môn hạ, ngươi cũng coi như một cái công lớn. Khương Tạo Lâm nói. Vâng. Có công phu nhiều nghiên tập thư đạo, đi xuống đi. Khương Tạo Lâm phất tay bởi. Tống Bất Nhân nội tâm bị khuất, ngoài miệng cung kính nói, học sinh cáo lui. Giờ mão một khắc, Ninh phủ. Trời sắp sáng. Khó khè. Khó khè. Khó khè. Thật vất vả rơi vào trạng thái ngủ say Lý Hữu Dung, bị bất thình lình tiếng lẩm bẩm bừng tỉnh. Nàng muốn động, lại phát hiện chữ sinh một cái cánh tay cùng một cái chân đặt ở trên người nàng. Ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Ghê tởm. Nàng vốn định một bàn tay đem nó phiến mở, nghĩ lại, đêm dài đằng đẵng, như thật đánh thức cái này cặn bã nam, tỉnh lại thu tính, thì còn đến đâu? Tỉnh táo, tỉnh táo. Khó khè. Khó khè. Chữ sinh ghé vào bên tai tiếng lẩm bẩm, càng thêm khiến Lý Hữu Dung tâm phiền ý loạn, tỉnh càng ngủ. Nàng ý đồ đem nó đẩy ra, vật lộn một phen cũng chỉ đẩy ra nửa cái thân vị. Quá yếu cái này thân thể. Nàng dâu. Đừng làm rộn. Một trương đại thủ rơi vào trên lồng ngực. Nàng dâu. Lý Hữu Dung con mắt trừng lớn, nói chuyện hoang đường, còn dám khi quân phạm thượng. Lẽ nào lại như vậy? Nàng vừa đưa tay muốn cho hắn một bạt tai, trong đầu đống nhiên một trận bù bù, một loại thần kỳ cảm ứng hiện hiện. Lý Hữu Dung thầm nghĩ, tại. Ta tại. Ở xa trong hoàng cung từ kinh nương, cũng là từ giường rồng phía trên đứng ngồi đứng dậy. Rất tốt. Lý Hữu Dung phẫn nộ chưa tiêu, lúc này hắn nói, ngươi phu quân càng như thế háo sắc. Chấm nếu có không hay xảy ra, phải bị tội gì? Từ kinh nương nghe thấy lời ấy, cao mày nói, đây không có khả năng, ta tướng công từ trước đến nay tôn trọng ta, chỉ cần ngươi mượn cơ ốm, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ phu quân ta là chính nhân quân tử, ngày thường đi ra ngoài bên ngoài, những cái kia tướng mạo xuất chúng nữ tử hắn từ trước đến nay không xem thêm một chút. Lý Hữu Dung ở trong lòng hừ lạnh, tránh được lần đầu tiên, trốn được 15. Chấm không tin hắn có thể nhịn được. Từ kinh nương lắc đầu nói, ta tin tưởng tướng công nhân phẩm, vậy hạ đã đáp ứng ta, chẳng lẽ muốn nuốt lời? Chấm chỉ là đang nhắc nhở ngươi. Lý Hữu Dung cảm giác được từ kinh nương cảm xúc biến hóa. Ta mặc kệ, đã nói xong quân vô hí ngôn. Từ kinh nương nghĩ tới điều gì lời nói xoay chuyển, không đúng, ta là phu quân cưới hỏi đàng hoàng thế tử, ngươi dùng cũng là thân thể của ta, coi như tướng công muốn, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa. Lý Hữu Dung, phụ nhân này đang nói rất hổ lang chi tử. Từ kinh nương ấp úng nói bổ sung, nếu như, ta nói là nếu quả thật đến một bước kia, vậy hạ coi như mình chết rồi. Ngươi, Lý Hữu Dung ngực chập trùng không chừng, là thật bị phụ nhân này ngôn luận cho khiếp sợ đến. Nàng không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, nàng có thể mài mực, có thể tẩy áo nấu cơm, nhưng cái này chuyện phòng the. Vô cùng nhục nhã a, nàng biết mình không thể phẫn nộ. Những này đều bất lực tại giải quyết vấn đề, chỉ có mau chóng trở về bản thể mới có thể triệt để thoát khỏi những phiền phức này. Vừa nghĩ đến đây, Lý Hữu Dung hít sâu một hơi, không còn xoắn suýt trước mắt sự tình, tướng công của ngươi là cái người tu hành, biết không? Biết. Từ kinh nương tiếp tục nói, ta tướng công dù sao là Ninh gia hậu nhân, từ nhỏ học tập qua kinh, sử, tử, tập, nhiều ít cảnh. Lý Hữu Dung nhu cầu cấp bách hiểu rõ trước mắt nam nhân hết thảy. Ta đối với mấy cái này không hiểu nhiều, phu quân nói qua, miễn cưỡng tự vệ. Từ kinh nương nói, nghĩ đến cũng là, thật là có bản lĩnh sao lại cần qua loại cuộc sống này. Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Vậy ngươi vì cái gì không tu hành? Tướng công có thể dạy ta đọc sách nhận thức chứ, ta đã rất vui vẻ. Từ kinh nương trong ngữ điệu tràn đầy thỏa mãn. Lý Hữu Dung nghĩ, lại nói, ngươi cùng hắn ở giữa sự tình, chấm lười nhắc hỏi đến. Vì để tránh cho phức tạp, ngươi tốt nhất đưa ngươi tướng công người yêu thích cùng nhau nói cho chấm. Từ kinh nương lấy dũng khí nói, vậy hạ, chúng ta có phải hay không quá cẩn thận rồi? Nếu không, ta xuất cung, hoặc là hạ chỉ chiêu ngươi vào cung. Không thể. Lý Hữu Dung đại mi vận ở cùng nhau, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ngoài cung nguy hiểm trùng điệp, không thể làm loạn. Nha. Hai ngày này cung trong nhưng có chuyện gấp gáp vụ. Lý Hữu Dung dò hỏi. Từ kinh nương nhớ tới chuyện ban ngày, nói ra, đoàn tướng quân thượng đấu, yêu cầu toàn thành lùng bắt vô gian giáo phản tặc, chi sẽ thập đại hành tình, chứng thực truy nã công việc. Chuẩn. Lâu tướng chuẩn. Ta nghe tướng công nói qua, đây chỉ là một tiểu bang hội, tất cả đều là vớ va vớ bẩn, không có thành tựu, triều đình tại sao muốn phí khí lực lớn như vậy? Lý Hữu Dung nói ra, cái này vô gian giáo thẩm thấu các phương, gian tế đông đảo, nếu không diệt trừ, chấm như thế nào an tâm? Lúc trước chính là Lâu tướng cùng với nàng cùng nhau thương nghị tiêu diệt Vô Gian giáo kế hoạch, cái này Vô Gian giáo ngắn ngủi mấy năm thế lực càng ngày càng khổng lồ, trong đó không thiếu năng nhân dị sĩ. Từ Kinh Nương bận bịu lại nói, chuyện thứ hai trọng yếu hơn, Ti Thiên Giang hậu tiên sinh đêm xem thiên tượng, nói có thượng nguyên đại tai nạn. Đại tai nạn? Lâu tướng theo đề nghị chỉ, khiến thượng nguyên bế thành, hàng đêm cấm đi lại ban đêm, dân chúng trong thành không được ra ngoài. Lý Hưu Dung than nhẹ một tiếng, thiên hạ phân loạn, đây là chấm sai lầm, có Lâu tướng tại, chấm yên tâm nhiều. Ừm, nói xong, Từ Kinh Nương thận trọng nói, bệ hạ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Trước làm như vậy đi. Chờ chút. Lý Hưu Dung nhớ tới hôm qua sự tình, không hiểu phát áo, thường đông về sau, ngươi liền làm cho người mô phòng chỉ, nghiêm trị thượng nguyên chi phủ, cùng với môn sinh, việc này không cần chi sẽ Lâu tướng. Nha. Trong hoàng cung, Từ Kinh Nương nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sát trời, thầm nói, trời gần sáng, không biết tướng công buổi sáng ăn cái gì, ngủ có ngon hay không. Lý Hưu Dung nhất thời cả người nổi da gà, cái này hai vợ chồng thật khiến cho người ta chán ghét. Liên hệ cũng vào lúc này gián đoạn. Nàng cúi đầu nhìn về phía trước mắt ngáy khò khò nam nhân. Ngày. Nàng đỗng nhiên ý thức được nam nhân đại thủ đang đứng ở cái nào đó đặc thù vị trí. Không biết khí lực từ nơi nào tới, một tay lấy đẩy ra. Xuống giường, mặc quần áo, động tác nước chảy mây trôi. Chưa sinh tỉnh, Thụy Nhãn mông lung nói, phu nhân, nhiều. Ngủ thêm một hồi. Ta đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Lý Hưu Dung đầy mặt bỏ bừng. Thẳng tắp nhìn xuống phía dưới, ánh mắt ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Không khỏi không hiểu tức giận, dùng sức buộc chặt váy ngắn, đè thấp một chút, thở ra một hơi mới quay người rời đi. Mặt trời lên cao. Chữ Sinh uống vào hương vị là lạ nước canh, nghi ngờ nói, phu nhân, hôm nay cái này canh. Vừa học. Lý Hưu Dung trong lòng oán thầm, có thể ăn được chấm tay nghề, còn dám chọn ba lấy bốn. Dễ uống. Chữ Sinh bưng lên bát ăn canh, ợ một cái, thuận thế nhìn thoáng qua tài nghệ của mình đẳng cấp. Nấu nướng kỹ nghệ, viên mãn phu nhân muốn ăn cái gì? Chữ Sinh cười nói. Lý Hưu Dung giả bộ như không quá thoải mái bộ dáng, ta không nói bụng. Phu nhân ngươi lại ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, cũng kém không nhiều là thời điểm ra ngoài bảy quầy bán hàng. Thu thập xong văn phòng tứ bảo chờ công cụ, Chữ Sinh liền ra cửa. Đại ngu mặc dù mục nát không chịu nổi, nhưng nội tình thâm hậu, thượng nguyên tại rất nhiều thành trì bên trong chỉ sắp xếp nhị lưu, thành khu liền có 9981 con đường giao thoa. Đi vào thường xuyên bảy quầy bán hàng địa phương, người đi đường thần sắc đội vàng, Chữ Sinh cũng không nóng nảy, đem tranh chữ dọn xong. Một bóng người từ xó xỉnh bên trong lóe ra, giáo chủ. Chữ Sinh cau mày nói, Từ Tin, không phải nói với ngươi sao, không có việc gì đừng tới phía ta. Từ Tin ảnh không người nói, tạ trưởng lão nói thượng nguyên nửa tháng sau khả năng có đại sự phát sinh, đề nghị ngài cùng phu nhân mau mau rời đi. Đại sự? Ti Thiên Giang vận dụng đạo thạch tiến hành xem bói xác nhận, hẳn là sẽ không sai. Chữ Sinh thất kinh. Đạo thạch là ẩn chứa thiên đạo lực lượng nền tảng, dấu tại ngu đều chính trung tâm, hàng năm thu nạp thiên địa vật thế. Không phải đại sự sẽ không dễ dàng sử dụng. Chữ Sinh nâng bút múa bút, tại trên tuyên chỉ rơi xuống một cái chữ triển hiện chữ, nhẹ nhàng gỗ, chữ bay lên, lướt qua đầu đường. Từng đoàn hắc khí bao phủ. Đây là điểm không may, mang ý nghĩa thượng nguyên có đại thai. Hiển linh chú tác dụng một trong có thể ngắn ngủi hiện mục tiêu khí vận. Giáo chủ hiển linh chú đã đăng phong tạo cực. Từ Tin thổi phồng nói, không cần một lát, cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường. Chữ Sinh không để ý mông ngựa của hắn, hỏi, cung trong nhưng có tin tức. Nghe nói hai ngày này con chó kia hoàng đế tính tình thay đổi không ít, trước kia liền khiến người mô phỏng chỉ trừng trị thượng nguyên tham quan mục nát lại. Ừm. Chữ Sinh cảm thấy ngoài ý muốn, ta ngược lại thật ra coi thường cái này nữ hoàng đế. Còn có một việc là liên quan tới Nam Bình núi khảo cổ, nghe nói ngu đều sẽ phái chuyên môn đội khảo cổ ngũ, khẳng định là phát hiện đồ tốt. Giáo chủ, chúng ta muốn hay không đoạt bọn hắn? Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, thuộc hạ thông chi chúng quanh các tỉnh huynh đệ tập hợp. Từ Tin tể mi lộng nhăn nói, gặp Chữ Sinh trầm mặc suy tư, Từ Tin lại thấp giọng nói, đại huyện bên kia muốn cùng chúng ta hợp tác, ngài nhìn. Chữ Sinh bỗng nhiên đưa tay đánh gãy, khiển trách, ta mặc dù chán ghét Vu Triều, nhưng đáng ghét hơn đại huyện. Chương 08, khảo cổ chuyện lớn như vậy, nhất định có thế lực khác để mắt tới. Huống hồ ngươi vừa rồi cũng đã nói, thượng nguyên có đại tai nạn, vạn nhất là đại lao đồ thành, các ngươi trốn được sao? Chữ Sinh đối cứng mới vờn quanh hắc khí cảm thấy kỳ quái, Vu Triều mặc dù mục nát, nhưng cao thủ nhiều như mây, không thể hành động thiếu suy nghĩ, đại huyện người đã có ý nghĩ, vậy ta liền xem bọn hắn có bản lĩnh gì. Trong lịch sử tranh đoạt chiến, đồ thành diệt quốc đại năng nhiều không kể xiết. Dư Tin run run dưới, vui lòng phục tùng nói, vẫn là giáo chủ có thấy xa. Nói với ngươi bao nhiêu lần, đi ra ngoài bên ngoài, gọi ta Ninh tiên sinh. Chữ Sinh nhíu mày. Từ Tin gật đầu, vâng, giáo chủ. Nói dứt lời sợ nhất không khí yên tĩnh, thẳng đến Chữ Sinh nhìn hắn chằm chằm, Dư Tin bận bịu lui lại nói, ta cái này lăn. Quay người lại, không có vào trong đường tắt biến mất không thấy gì nữa. Chữ Sinh tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. 3 năm qua hai điểm tạo thành một đường thẳng, cơ hồ chưa từng thay đổi. Nhìn xem hôm qua một đêm luyện tập tranh chữ, Chữ Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như thư đạo không thể đột phá cảnh giới, chỉ sợ lại muốn tìm phương pháp khác. Chữ Sinh suy tư. Rõ ràng cảm giác sắp đột phá bình cảnh, nhưng loại cảm giác này lại luôn luôn chớp mắt là qua. Chữ Sinh suy đoán khả năng này cùng hắn thư đạo kỹ nghệ còn chưa viên mãn có quan hệ. Dựa theo nhắc nhở trước mắt xuất hiện kỹ nghệ đẳng cấp có nhập môn sơ quy môn kính tiểu thành tinh thông đại thành viên mãn, mà hắn thư đạo kỹ nghệ chỉ có tiểu thành. Nhan thể khẳng định không sai, nếu không cũng không có khả năng gia tăng tu vi. Thật chẳng lẽ cần nhờ lĩnh hội cổ vật bia đá mới có thể đột phá? Đáng tiếc thế giới này còn không có nhan thể bia đá. Lúc nghĩ ngợi, một đội sai dịch khua chiêng gõ trống, bên đường gián tiếp báo cáo. Trong đó dẫn đầu chính là tại phủ nha người hầu Tống Bất Nhân, bên cạnh đi theo sai dịch chỉ vào chữ Sinh nói, "Tống ca, lại là cái kia chữ Sinh, thật sự là không biết tốt xấu, nhìn thấy chúng ta còn dám bán chữ." Ba. Tống Bất Nhân bỗng nhiên trở lại hướng phía vậy tiểu đệ cái hốt tới một bàn tay, "Làm sao nói đâu?" Một tên khác chịu qua đánh tiểu đệ cũng là đi theo gõ xuống phụ hòa nói, "Làm sao nói đâu?" Nói xong, Dận Nhan trong nháy mắt chuyển đổi khuôn mặt tươi cười, cung cung kính kính đi hướng chữ Sinh. "Linh Linh, chữ này tốt, ta mua 2 bức." Chữ Sinh khẽ nâng đôi mắt, tiện tay chỉ nói, "Mình cầm 20 văn một bức." Linh Linh nói giỡn không phải, tốt như vậy chứ, tối thiểu đến 5 lượng. Nói, Tống Bất Nhân liền từ trong túi tiền nhức nhối móc ra 10 lượng bạc buông xuống. "Được rồi, coi như đầu tư." Tống Bất Nhân ánh mắt 10 phần không thôi rời đi bạc. Chữ Sinh tò mò hỏi, "Các ngươi tại thiếp cái gì bố cáo?" "Từ hôm nay trở đi, Thượng Nguyên thành phong cấm." Tống Bất Nhân nhìn chung quanh dưới, đệ thấp tiếng nói, "Còn có, ngu đều đến đại nhân vật, nói là muốn đích thân giám sát Nam Bình núi khảo cổ." Hắn đối khảo cổ luôn luôn không có hứng thú, nhưng trực giác nói cho hắn biết, lần này khảo cổ không đơn giản. "Linh Linh, có muốn hay không đi xem một chút?" Tống Bất Nhân che miệng thấp giọng nói, "Khương lão sư có đặc quyền." "Đặc quyền?" "Hiểu được đều hiểu." Tống Bất Nhân nháy mắt. "Vậy làm phiền ngươi nhắn cho Khương lão tiên sinh, ta ngược lại thật ra nghĩ được thêm kiến thức." Chữ Sinh thân thân quần áo đứng dậy. Tống Bất Nhân nhãn tỉnh sáng lên, "Đế liệt." Nói xong cười rời đi. Kỳ thật coi như không có Khương Tạo Lâm dẫn đường, Chữ Sinh cũng có thủ đoạn tiến về, bất quá có thể quang minh chính đại quan sát, tự nhiên càng tốt hơn. Sau đó mấy ngày, Chữ Sinh hai điểm tạo thành một đường thẳng, 3 ngày tại đầu phố bày quầy bán hàng bán chữ, khuya về nhà tinh tiến tư đạo. Mãi cho đến ngày thứ 7, Linh phủ, giữa trưa. Ăn xong điểm tâm về sau, Chữ Sinh nhìn thấy phu nhân Trang Dung, không khỏi âm thầm vui vẻ. Phu nhân mấy ngày nay Trang Dung rất có trang nghiêm trang trọng, lại có mấy phần lãnh ngạo khí chất, cái này không thể nghi ngờ cho hai vợ chồng cuộc sống bình thản bên trong tăng thêm điểm tình thú. Có vợ như thế, còn cầu mong gì à phu nhân? Thân thể ngươi khá hơn chút nào không? Chữ Sinh chẳng biết lúc nào lách mình đến Lý Hữu Dung bên người, một thanh nắm ở nàng bờ eo thon. Cứ việc Lý Hữu Dung có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như cũ thân thể run lên, lui lại nói, không có tốt, ngực đau. Nói, lại lui lại 3 bước. Nam nhân thiên hạ sắc. Hắn quả nhiên nhịn không được. Phu nhân, giống như biến thon thả. Chữ Sinh lại là lách mình hướng về phía trước, một mặt ý cười, nói đến, rất lâu đều không có cái kia, lần này phải dùng lực. Cái gì cái kia? Lý Hữu Dung đôi mắt hơi mở, lúc này lảo đảo đỡ bàn, không muốn. Dù cầm cổ túng. Ngoài miệng nói không muốn, đó chính là muốn. Chữ Sinh càng thêm có hào hứng, cười tủm tỉm nói, ta hiểu ta hiểu. Ngươi biết cái gì? Lý Hữu Dung không hiểu đâu, ấp úng kiếm cớ từ chối, giữa ban ngày, chỉ sợ không tốt ta. Chữ Sinh hướng trên ghế khẽ nghiêng, khép hờ hai mắt, hài lòng 10 phần mà nói, chính là ban ngày mới dễ chịu, đến, trước nhấn vai trái. Ngươi, cứ việc linh hồn thân là nữ đế, được nghe lời này cũng là lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nói là xoa bóp. Cái này, liền xem như nhấn bà bay, cũng không có khả năng. Dưới chân giẫm một cái, bước nhanh rời đi, chui vào bên trong phòng. Chữ Sinh mở to mắt, dấu vết, cào hạ đầu, a, người đâu? Ngáp một cái đứng dậy, liếc một cái giải án, phía trên trưng bày một bức chữ, chữ viết tuyệt tú, không khỏi liễu lơi nói, phu nhân chữ tiến bộ không ít, rất có phong thái. Chính là không đủ vững chắc, quá mức viết ngoáy. Gian phòng bên trong, Lý Lưu Dung nghĩ đến cần vào nội trợ, thiếu quyết vi phu điều giáo, lại không thế nào luyện tập, có thể viết thành dạng này, cũng là vô cùng tốt. Hôn đàn này, lại tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì, thái phó cũng không dám phê bình trong chữ, hắn làm sao dám? Chữ Sinh đi vào trước án, chỉ nhìn thấy trên giấy viết, hắn thích nói chuyện trời đất, nhất là kể một ít để cho người ta nghe không hiểu, cao vào trong mây phòng ốc, xuyên thẳng qua hoàn vũ mây liễn. Thích ăn gà con hầm ấm, cà chua trứng tráng, đáng tiếc nữ nhân này cũng sẽ không làm, hắn liền tự mình xuống bếp, chủ nghệ vô cùng tốt. Hắn đi ngủ ngày to. Tinh thông các loại tay nghề, thân phụ tài hoa. Nhìn thấy những văn tự này, Chữ Sinh khỏe miệng khẽ nhếch, phu nhân liền ngay cả luyện chữ đều đem vi phu yêu thích nhớ kỹ như thế rõ ràng. Nữ nhân như vậy, như ở kiếp trước, đi đâu tìm? Chữ Sinh quay đầu nhìn về phía bên trong phòng, nói ra, phu nhân nếu là thích tư đạo, ngày khác vi phu dạy ngươi chính là, quan học bên trong bộ kia đều quá là hậu. Lý Hữu Dung, khẩu khí thật lớn. Chữ Sinh gặp phu nhân không có trả lời, liền nhìn thoáng qua sát trời, nhân tiện nói, phu nhân ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, nếu là đã về trễ rồi, cơm tối không cần chờ ta. Lý Hữu Dung nghe thấy lời ấy, ước gì như thế, liền đáp lại nói, được. Ý thức được khẩu khí của mình có chút cứng nhắc, lại thanh xuống cuống họng, ôn nhu bổ sung, phu quân đi sớm về sớm. Linh phủ có Lục Đinh thần phù thủ hộ, Chữ Sinh cũng không lo lắng. Đi vào bên ngoài phủ, Tống Bất Nhân sớm chờ. Bên cạnh còn có 2 con ngựa. Linh Huynh, chuẩn bị xong. Tống Bất Nhân cười ôm quyền. Người vẫn rất đúng giờ. Đối đãi Linh Huynh trọng yếu như vậy người, sao dám lãnh đạm? Tống Bất Nhân cuồng nuốt mông ngựa, Linh Huynh, mời lên ngựa. Chữ Sinh cũng không khách khí với hắn, nhảy lên. 2 người phóng ngựa hướng phía thành nam chạy đi. Cứ như vậy ra ngoài. Chữ Sinh nghi ngờ nói. Tống Bất Nhân cười nói, lệnh cấm xưa nay không là nhằm vào đặc quyền, Linh Huynh không cần lo lắng. Quả nhiên, 2 người tới cửa thành, Tống Bất Nhân cái gì đều không có đưa ra. Thủ vệ liền khuôn mặt tươi cười cung tiễn. Thuận Nam giao quan đạo, một đường đi nhanh. Lần thi này cổ có ngu đều lao sư trình diện, đợi chút nữa đến địa, mong rằng Linh Huynh. Tống Bất Nhân có chút xấu hổ. Ta hiểu, nói ít nhìn nhiều. Chữ Sinh cười hỏi, ngu đều tu trải qua người. Ừm, tào ra tào cần. Tống Bất Nhân hồi đáp. Chữ Sinh lời nói kẹp lấy phong thanh, tàng thư bí phủ tào bản thường nhi tử, ha ha, mệnh thật là tốt. Một canh giờ sau, hai người liền thấy được cắm tàu ra cờ xí doanh địa, thủ vệ sâm nghiêm. Bên ngoài dán đầy các loại phụ chú, khu trục yêu tả. Tống Bất Nhân lúc này mới móc ra mang theo người lệnh bài, thông qua kiểm tra. Đây là chữ sinh lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa hiện trường nhìn thấy này phương thế giới khảo cổ. Khảo cổ hiện trường tự nhiên là không thể cưỡi ngựa, hai người thuận khúc kính con đường, xuyên qua tầng tầng cửa ải, đi tới một chỗ to lớn hình khuyên đất chúng phụ cận. Thật xa liền nhìn thấy một đám thân mang trường bào nho sĩ vây tại một chỗ, chừng hơn 10 người. Lão sư, Linh huynh đến. Tống Bất Nhân đi vào Khương Tạo Lâm sau lưng không người nói. Khương Tạo Lâm mặt mày hớn hở, quay người mỉm cười, trẻ con là dễ dạy, chữ sinh, ngươi có thể đến, lão phu rất là vui mừng. Chữ sinh đáp lại nói, có thể thật giải kiến thức cũng tốt. Nơi này là khảo cổ trọng địa, ngươi cùng Tống Bất Nhân xem thật kỹ, hảo hảo học. Khương Tạo Lâm dặn dò xong, chất đống tiểu dung, đi hướng trong đám người tóc trắng xóa nho sĩ. Tống Bất Nhân giới thiệu nói, vị này chính là Tào đại nhân, chủ trì lần này khảo cổ tu trải qua người. Hắn nhiều ý cảnh. Chữ sinh hỏi được rất trực tiếp. Ngày. Tống Bất Nhân lung tung nói, có thể tại ngu đều làm tu trải qua người, chí ít tại thất cảnh trở lên. Bất quá, tu trải qua nhân chủ muốn nhìn học thức, cảnh giới không phải duy nhất suy tính tiêu chuẩn. Chữ sinh gật gật đầu, cười hỏi, ta nhìn đào đến độ không sai biệt lắm, có thể kinh động ngu đều, biết là cái gì không? Xuyệt. Tống Bất Nhân đưa tay đưa thành, nhìn chung quanh dưới, xác nhận không ai chú ý, thấp giọng nói, khảo cổ trên thực tế tại 5 ngày trước liền đào không sai biệt lắm, đào được mới có thể để các lao sư trình diện, lao sư nói là phi thường trọng yếu đồ vật, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Yên lặng. Phía trước trong đám người một người trung niên nam tử bỗng nhiên quát lớn toàn trường. Khảo cổ khu vực ước chừng có hơn 30 tên khảo cổ nhân viên, nguyên bản hơi có vẻ ồn ào tràn diện lập tức yên tĩnh. Đây là Tào Cẩn bên cạnh người, cũng là đến từ ngu đều, hắn trở lại hướng phía Tào Cẩn con người, "Tào đại nhân, đã chuẩn bị xong." Tào Cẩn lấy khăn tay ra, che miệng ho khan hai tiếng, bén nhọn tiếng nói vang lên, "Khảo cổ trọng địa, ồn ào, còn thể thống gì?" Đám người không dám ngôn ngữ. Tào Cẩn chỉ hình khuyên đường hầm ở giữa, cất cao giọng nói, "Khai căn." Hai bên thống nhất bọc lấy hắc bảo nho si không người nói, "Rõ." Mai nhảy lùi lại nhập mấy trượng hầm hình vuông bên trong, hai người một phương bị, túi người rơi trưởng. Nguyên bản vẽ xong tuyến phương cách thổ địa, lại tám người hợp tác phía dưới, có chút rung động lên, sau đó chậm rãi lùi ra. Chương 09, siêu cấp vũ khí. Hình hộp chữ nhật to lớn miếng đất, bị lực lượng vô hình rút ra mặt đất. Cho đến cao tới 3 trượng, miếng đất dừng lại ở trước mặt mọi người. Bốn phía nho sĩ nhóm nhau nhau ngửa đầu, lộ ra chờ mong vẻ mặt kích động. Chữ sinh cũng là âm thầm lấy làm kỳ, cái này cùng hiện đại khảo cổ phương pháp hoàn toàn khác biệt, có huyền diệu lực lượng, bất luận là cảm giác vẫn là đào móc, đều trở nên dị thường đơn giản. Tao cần mặt không biểu tình, hạ lệnh, phá mặt. Cái gọi là phá mặt, chính là đem bao trùm tại cổ vật tầng ngoài đất mặt dọn dẹp sạch sẽ, mà đại đa số khảo cổ người đối nguyên khí điều khiển không cách nào nhập vi, chỉ có thể dùng tay để phòng đối cổ vật tạo thành tổn hại. Mà khác một nhóm người cấp tốc tiến lên, cầm trong tay các loại chổi lông công cụ, thanh lý đất mặt. Vây xem nho sinh, ngưng thở, nhìn không chuyển mắt. Toàn bộ hiện trường yên tĩnh, chỉ có bàn trải vang xào xạc, bùn đất bong ra từng mảng. Cổ vật hình dáng, theo thời gian trôi qua, dần dần hiện hiện. Màu đen đường vân tại ánh nắng chiếu rọi xuống, dị thường bắt mắt. Đây là. Ở đây nho sĩ cảm thấy kinh ngạc. Tao cần cũng là trong lòng hơi động, biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc, ngoái nhìn nói, vừa mới từng cái miệng lưỡi lưu loát, đạo lý rõ ràng, làm sao bây giờ nói không ra cái nguyên cớ rồi. Lặng ngắt như tờ. Không ai dám chống đối vị này đến từ ngu đều đại nhân vật. Khương Chí Phủ, ngươi cảm thấy đây là vật gì? Tao cần nhìn về phía một lời không phát Khương Tạo Lâm. Khương Tạo Lâm chỉ là đánh giá một chút, liền chắp tay nói, tại tao đại nhân trước mặt, sao dám mua dịu quá mắt tợ. Không sao, tu trải qua một đạo tiên kỵ nhất chính là đoán, cứ việc nói thoải mái, cũng tốt cho những này hậu sinh vãn bối được thêm kiến thức. Tao cần cho đủ Khương Tạo Lâm mặt mũi. Khương Tạo Lâm từ chối thì bất kính, sụ mặt đi vào cổ vật trước mặt, nhẹ nhàng phủi nhẹ hoa văn bên trên bụi đất. Đường vân hợp thành một thể. Nếu là lão phu không có nhìn lầm, đây cũng là phù văn. Lời vừa nói ra, kích thích xôn xao. Khảo cổ bên trong rất ít có thể gặp được phù văn bảo hộ cổ vật, chỉ có những cái kia cực kỳ chân quý cổ vật mới sẽ sử dụng phù văn chống cự tuế nguyệt ăn mòn. Bất quá, phù văn lực lượng đã tiêu tán, không biết đồ vật bên trong phải chăng hoàn chỉnh, nếu là giấy loại cổ vật, chỉ sợ. Lời còn chưa dứt, Tao Cẩn cười nói, làm phiền Khương Chi Phủ mở ra, xem xét liền biết. Khương Tạo Lâm chi kỳ dụ ý, lập y tin, lập lớn nhỏ. Ngu đều tới đội khảo cổ, cái nào không phải tay thiện nghệ, hết lần này tới lần khác dùng đến hắn. Được. Khương Tạo Lâm chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng đặt ở phù văn mặt ngoài, một cỗ vô hình nguyên khí tan ra bốn phía bao khỏa phù văn. Phù văn phát ra không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt, chỉ một cái chớp mắt liền phai nhạt xuống, xoạt xoạt, đông đảo phù văn vỡ vụn, bốn góc rơi xuống. Chân chính hình thái hiện hiện. Đen xỉ, dài đến 3 trượng hình bầu dục. Mọi người không khỏi nín hơi ngưng thần chăm chú quan sát cái này ngoại hình kỳ lạ cổ vật, nhất thời nhận không ra. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi, khảo cổ kinh nghiệm phong phú Tào Cẩn, cũng là cau mày, không biết trước mắt là vật gì. Dù vậy, Tào Cẩn khó nén thần sắc kích động. Bước nhanh đi vào trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí lao đi tầng ngoài bụi đất, lại thổi thổi, nặng nghề màu nâu mặt ngoài, cùng đặc thù chất liệu cùng đường vân, đều hiện lộ rõ ràng cổ vật cổ lão cùng tăng thương. Nâng lên đại thủ, nhẹ nhàng khẽ chụm. Nguyên khí phun trào. Nheo lại hai mắt tràn đầy chờ mong. Chúng nho sinh nhao nhao hướng về phía trước, ý đồ nhìn càng thêm thanh. Nhưng mà, chữ sinh con ngươi hơi co lại, trong con ngươi chấn kinh. Cứ việc trải qua phí hoài tháng năm, vết bẩn từng đống, nhưng nó đạn giống như hình dáng, cùng thon dài hình thể, đều để Chữ Sinh lập tức nghĩ đến món kia khiến kiếp trước tất cả mọi người nghe đến đã biến sắc đồ vật. Ở đây tất cả mọi người có thể không biết vật này, thân là xuyên qua khách, Chữ Sinh lại một chút quen thuộc nó hình dáng. Nó quá đặc thù. Đặc thù đến rất khó không cho Chữ Sinh cảm thấy kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới nơi này vậy mà có thể đào được vật này. Thế nhưng là, nó cũng vô cùng nguy hiểm. Coi như tất cả trang bị đều đã mất đi hiệu lực, nhưng bên trong hoạch giả liệu, Ú Giản Nghị cùng Bất Cơ Hồ là vĩnh cửu thành viên tích cực, ai có thể cam đoan nó không bạo. Ở bên trái trên thân thể, mơ hồ có thể thấy được vết tích, tạo thành danh hiệu, km 14. Một cái một khi bạo tạc, đủ để đem một tòa thành trì san thành bình địa vũ khí hạt nhân. Tao cần người thế nào, vốn định thừa dịp cơ hội, cho bọn hắn học một khóa. Làm sao, vật này vượt qua hắn nhận biết. Quái thai, tao cần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng nhiên quay người, các ngươi vừa mới cao đàm phát luận, hiện tại cho các ngươi cơ hội, giải nghĩa vật này. Ánh mắt đảo mắt, chúng nho sinh nhao nhao lui lại, đối đầu không nói. Phế vật, tao cần phất tay áo, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt theo hướng Khương Tạo Lâm, ôn thanh nói, để Khương đại nhân chê cười, không biết Khương đại nhân nhưng có cao kiến. Khương Tạo Lâm từ quan sát cùng trong suy tư tỉnh táo lại, lắc đầu nói, tha thứ lao phu mắt vụ bể, không nhận ra. Trả lời rất thẳng thắn. Tao cần cười ha hả, ánh mắt tìm kiếm, rơi vào Tống Bất Nhân trên thân, ngươi đây. Tống Bất Nhân bồi rồi nói, lão sư của ta đều nhận không ra, học sinh thì càng không có bản sự kia. Tao cần bày ra một bộ trong dự liệu thần sắc, thở dài nói, đều nói thượng nguyên địa linh nhân kiệt, xem ra nói quá sự thật à. Lời này nghe được Khương Tạo Lâm không vui, chắp tay nói, xin hỏi Tào đại nhân, vật này có lai lịch gì? Tao cần chắp hai tay sau lưng, thần thái tự nhiên nói, từ thượng cổ đến nay, có thể lấy phù văn bảo hộ cổ vật giải rắc có thể đến được, ngu đều từng đào móc qua hơn 10 kiện, trong đó có 6 cái đều là pháp khí. Lời vừa nói ra, ở đây nho sinh không khỏi sợ hãi than. Bọn họ cũng đều biết pháp khí ý vị như thế nào. Nếu là cái này quái vật khổng lồ là pháp khí, đơn thuần cái này đâu, so sánh trấn quốc chi bảo. Pháp khí? Khương Tạo Lâm cũng là nội tâm kinh ngạc. Thật là giảo hoạt lão hồ ly. Dù sao không ai nhận biết, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Có phải là pháp khí hay không, kiểm nghiệm một chút liền biết. Tao cần phất phất ống tay áo. Trước kia đào móc 8 người đồng thời chắp tay tuân lệnh, tiến lên một bước, nguyên khí phun trào. Chờ một chút. Chữ Sinh đưa tay. Đây là ai? Đám người nghi hoặc không hiểu. Tống Bất Nhân kéo lại Chữ Sinh, Linh Minh, không thể. Muốn cho người trẻ tuổi biểu hiện ra cơ hội, không nên cản. Tao cần lanh lảnh thanh âm truyền đến, giống như cười mà không phải cười. Khảo cổ hiện trường, lão nhân mang người mới mở mang hiểu biết đã không phải chuyện mới mẻ. Chữ Sinh chân thành nói, các ngươi muốn làm sao kiểm tra không liên quan gì đến ta, ta chính là nghĩ sách một cái đề nghị, tốt nhất cách khá xa một điểm, càng xa càng tốt. Tao cần khẽ nhíu mày, lời này ý gì? Ta nói đến rất rõ ràng, thứ này không thể nhận, ném đến càng xa càng tốt. Chữ Sinh nói, các ngươi muốn chết, đừng kéo ta đệm lưng. Tu vi của hắn mặc dù không kém, nhưng như thế khoảng cách gần phía dưới, cũng không dám cam đoan có thể làm được toàn thân trở ra. Vạn nhất thiếu cánh tay thiếu chân, về sau còn thế nào cùng nàng dâu Tiêu Dao khoái hoạt? Hồ ngôn loạn ngữ. Tao cần bên cạnh nam tử trung niên nghiêm túc quá lớn, từ đâu tới vô tri tiểu bối, như vậy trọng yếu cổ vật, nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Đại ngu luật pháp, trộm cắp, hư hao, di thất cổ vật người hết thể nghiêm trị không tha. Bất chấp vương pháp a. Chữ Sinh có chút hối hận tới, mà chỉ nói, vậy cũng là cổ vật. Kiếp trước làm cho người nghe tin đã sợ mất mật siêu cấp vũ khí thế mà thành cổ vật. Tao cần xem kỹ người tuổi trẻ trước mắt hỏi, ngươi thật giống như đối với cái này vật hiểu rất rõ. Chưa nói tới hiểu rõ. Chữ Sinh suy nghĩ nói thật nhanh, kỳ thật ta đối xem bói một chút hay, trước khi tới tiến hành qua xem bói, quẻ tượng biểu hiện, vật này đại hung. Nguyên lai là cái thần côn. Đám người xem thường. Chỉ có Tào Cần có chút hăng hái, ra hiệu hắn nói tiếp. Lui một vạn bước giảng, nếu thật là trọng yếu pháp khí, lẽ ra giữ bí mật, cứ như vậy trước mặt mọi người biểu hiện ra, chỉ sợ không ổn. Chữ Sinh gặp nói không thông, lúc này thay đổi mạch suy nghĩ. Tào Cần cười nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở bản quan. Hắn muốn là không muốn động cái này cổ vật. Nho Sinh nhóm lộ ra vẻ mất mát. Ngươi tới, đem cổ vật phong tồn, lập tức vận chuyển về trong thành, trọng quân trấn giữ. Tào Cần hạ lệnh. Chữ Sinh, thả trong thành, không phải nguy hiểm hơn. Ngươi lần đầu tiếp xúc khảo cổ môn này kỹ nghệ, thu hoạch được kỹ nghệ khảo cổ nhập môn, không, 100, ngươi đối cổ vật nhận biết có bước đầu hiểu rõ. Ngươi đối cổ vật giới thiệu, đưa tới người khác khinh thường cùng phẫn nộ, cũng cảm thấy ngươi rất vô tri. Cái này cũng được. 8 tên trường bào khảo cổ nhân viên, cấp tốc đem cổ vật bao khỏa khiêm đi. Đúng vào lúc này, có người cao giọng nói, Tào đại nhân, phía dưới còn có đồ vật. Tào Cần hồ nghi quay người, nhìn về phía hố sâu. Không chỉ một kiện cổ vật. Là vật gì? 2 tên khảo cổ nhân viên nhảy vào trong hố sâu, cấp tốc đào móc, một phen thanh lý qua đi, một khối nét khắc trên bia xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cáo bẩn nơi địa. Bên trái 4 cái đao khắc nặng nghề văn tự hiện hiện, tế chất bản thảo. Nét khắc trên bia thư pháp. Đào móc Nho Sinh đem nét khắc trên bia khiến ra, tiện tay biến mất mặt ngoài đất mặt. Yêu thích thư đạo Nho Sinh lập tức tinh thần tỉnh táo. Khương Tạo Lâm khó nén kích động. Khi hắn nhìn thấy nét khắc trên bia bên trên mạnh mẽ nặng nghề chữ viết lúc, đục ngầu hai mắt mang theo kinh nghi điệu lẩm bẩm, giống như ở nơi nào gặp qua. Chương 10, phu nhân, bọn hắn cũng đều không hiểu đi. Tào Cẩn nghe vậy hồ nghi quay người, Khương đại nhân gặp qua. Khương Tạo Lâm lắc đầu, lão phu lớn tuổi, nhất thời nhớ không ra thì sao? Chữ Sinh có chút xấu hổ. Bất quá hắn có thể cảm nhận được nét khắc trên bia bên trên cổ ý, phản phất ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Theo đất mặt bị dọn dẹp sạch sẽ, nhan chân khanh xuất thần nhập hóa chữ viết nhìn một cái không sót gì. Một chút học tập thư đạo thời điểm, chưa hề tiếp xúc qua cổ vật, thậm chí ngay cả nét khắc trên bia bản dập đều chẳng muốn nhìn, toàn bằng trí nhớ của kiếp trước học tập, nhưng ở nhìn thấy vừa đào được cổ vật lúc, tinh thần không hiểu chấn động. Hẳn là muốn nhờ cổ vật mới có thể đột phá bình cảnh. Chữ tốt. Khương Tạo Lâm thấy mặt đỏ tới mang tai, tâm thần phấn động. Chữ sinh. Tao cần tỉnh táo lại, lúc này hạ lệnh, bọc lại, mang đi. Đây chính là vừa đào được cổ vật, nhiều ít người học tập nó liền có thể thu hoạch được lực lượng, hắn tự nhiên muốn làm cái thứ nhất tiếp xúc người. Tao đại nhân. Khương Tạo Lâm nguyên bản kiệt ngạo bất tuần thần sắc nhiều hơn mấy phần bình ngọn, không biết có thể để hạ quan. Không thể. Tao cần nghiêm mặt nói, lần này khảo cổ can hệ trọng đại, cái này hai kiện cổ vật trọng yếu bao nhiêu, ngươi hẳn là so bản quan rõ ràng, cổ vật ưu tiên giữ bí mật, tùy ý áp giải đến Ngu Đô kinh thành, đợi bản quan tu bổ về sau, mở đất viết một phần cho người chính là. Khương Tạo Lâm vốn định nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Tào Cẩn thần sắc quả quyết, hồi. Chúng nho sinh cùng khảo cổ nhân viên không dám nhiều lời, nhao nhao không người, vâng. Cần nghiên cứu thêm cổ nhân viên kiểm tra cái hố bên trong không có càng có nhiều vật giá trị về sau, liền đem đất chúng toàn bộ lấp đầy phong tồn. To con cổ vật đặt ở trên kệ, nét khác trên bia thì là dùng đặc thù vải bóc bao khóa tốt, lấy nhân lực khiêng đi. Những này khảo cổ nhân viên kém nhất cũng là người tu hành, so phổ thông lao lực còn mạnh hơn nhiều, khiêng đi hai thứ đồ này, không đáng kể. Trước sau chỉ một khắc đồng hồ, thu thập xong rời đi. Chỉ để lại Khương Tạo Lâm một nhóm người trong gió lộn xộn. Cho đến Tào Cẩn đội ngũ đi xa, Khương Tạo Lâm mới mở miệng mắng, cổ vật. Tống Bất Nhân tiến lên không người nói, lao sư bất giận, ta không cần thiết cùng hắn đưa khí. Khương Tạo Lâm liếc mắt nhìn hắn, quay đầu nhìn nói với Chữ Sinh, khảo cổ nha, chính là như vậy, ai lớn nhất người đó định đoạt. Chữ Sinh cười nhạt một tiếng, trong dự liệu, chỉ là ta không nghĩ tới, khảo cổ lại như thế thô ráp. Không phải đâu. Tống Bất Nhân cười ha ha, những này cổ vật vốn cũng không phải là phàm vật, móc ra dọn dẹp một chút xong việc, chủ yếu là đến tiếp sau tu bổ, vận chuyển và giải thích. Khương Tạo Lâm nhớ tới vừa rồi chuyện phát sinh, nói ra, nghe con mới đẻ không sợ cọp, ngươi vừa tiếp xúc khảo cổ, liền dám phát biểu ý kiến, nếu không phải xem ở lão phu trên mặt mũi, chỉ sợ Tào Cẩn sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Nha. Vậy ta phải cảm ơn ngươi. Chữ Sinh vốn định giải thích, lại cảm thấy đàn gậy thai châu, liền hỏi, các ngươi thật cảm thấy kia quái vật khổng lồ là pháp khí? Khương Tạo Lâm sờ lấy sợi râu nói, khó mà nói, chỉ là Tào Cẩn ở đây, lão phu không có cách nào kiểm nghiệm, có thể sử dụng phù văn bảo hộ cổ vật, nghĩ đến hẳn là bất phàm. Nghiệm thế nào chứng pháp khí? Tống Bất Nhân cười đột đáp, chí ít cũng phải kháng trụ người tu hành một kích toàn lực, bình nhiên vô sự à? Chữ Sinh gặp hắn thần sắc cổ quái, Khương Tạo Lâm nghiêm mặt nói, có ý kiến giữ lại, lão phu thưởng thức thiên phú của ngươi, mới lấy nhân cách đảm bảo mang ngươi ra trận quan sát, chớ có không biết điều. Lão ngoan cố coi là thật ngoan cố. Chữ Sinh tiếp tục nói, ta cho hai vị sách cái đề nghị. Giảng, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Làm gì? Đi đường, càng xa càng tốt. Nói xong, Chữ Sinh không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân phát lực, hướng phía ngựa chạy đi, cực kỳ giống chạy trối chết dáng vẻ, thấy đám người một mặt ngộp. Khương Tạo Lâm mặt mo khó xử, chỉ là yên lặng suy nghĩ, lão phu thật nhìn lầm hay sao? Cái này đi đường tư thế đâu còn có một chút mới gặp lúc phong thái. Bên cạnh đi theo Nho Sinh cúi đầu nói, lão sư, kẻ này không khỏi quá mức vô lễ. Không môn không phái, thiếu khuyết giáo hóa, tự nhiên thô bỉ. Có người phụ họa. Ngậm miệng. Khương Tạo Lâm uy nghiêm đạo, đám người lập tức câm như hến. Tống Bất Nhân thấy thế, cười đùa tí từng nói, lão sư, ta đi xem một chút. Hắn quay người liền hướng phía Chữ Sinh biến mất phương hướng chạy như điên hô, Linh Minh chờ ta một chút. Trên đường trở về, Tống Bất Nhân cưỡi ngựa đuổi theo, cười tủm tỉm truy vấn, Linh Minh, ta kỳ thật đối ngươi cái kia xem bói ngược lại là có chút hứng thú, cái kia to con cổ vật thật có nguy hiểm. Chữ Sinh liếc xéo mắt nhìn phía trước nói, không phải ta không muốn nói, mà là nói các ngươi cũng không tin. Linh Minh khẳng định không phải loại kia hồ ngôn loạn ngữ người, vừa rồi ta ngăn cản Linh Minh là bởi vì Tào Cẩn người này mặt ngoài cười hì hì thực chất bên trong rất hư. Tống Nhân tiếp tục nói, kia rốt cuộc là cái gì? Hắn thấy có thể tự học đến ngũ cảnh người, trong bụng có thể không có ý đồ. Một cái đủ để hủy diệt cả tòa thượng nguyên thành siêu cấp vũ khí. Chữ Sinh dùng nhẹ nhàng giọng điệu nói, siêu cấp vũ khí. Tống Bất Nhân đôi mắt khẽ nhếch, chẳng lẽ phong tồn chính là thượng cổ yêu vật? Đó cũng không phải. Chữ Sinh thử hình dung nói, một khi vật này phát huy, tựa như là một viên hỏa cầu thật lớn, rất rất lớn. A. Tống Bất Nhân giật mình, ha ha cười nói, ta còn tưởng rằng cái gì đâu, ta thượng nguyên mặc dù không thể so với Ngu Đô, nhưng là phòng cái lửa, cản cái thai vẫn là không thành vấn đề, huống hồ lao sư của ta là thất cảnh chi phủ, thượng nguyên chấn thủ làm, không cần lo lắng. Chữ Sinh ba năm này chủ yếu đều đang yên lặng tu hành, đối với cường đại người tu hành lực lượng không có khái niệm, đành phải nghi hoặc địa đáp lại, thật sao? Hắn không xác định. Nhưng cái kia to con thực sự quá lớn, đương lượng so kiếp trước nhận biết còn lớn hơn không ít. Đương nhiên. Tống Bất Nhân nghĩ lại thở dài nói, trên tường thành phủ văn chính là giả điểm. Có hay không một loại khả năng, nó sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chữ Sinh trên mặt ý cười, gặp Tống Bất Nhân biểu lộ mờ mịt, dứt khoát nói, được rồi, nói với ngươi không rõ. Hắn tăng nhanh tốc độ. Linh phủ. Chữ Sinh một bước nhập biệt tử, nhân tiện nói, phu nhân, mau mau thu dọn đồ đạc. Không có người đáp lại. Nhìn khắp bốn phía, trong sân đã có không ít lá rụng, mưa gió ngay cả hành lang cũng là đầy đất cho bụi. Trước kia đều là quét dọn đến sạch sẽ. Ai, phu nhân quả nhiên là bệnh. Hắn đi đến bên trong phòng, lại kêu một tiếng, phu nhân. Nằm yên tại trên giường, Lý Hữu Dung một cái giật mình đạn ngồi dậy, thu thập xong váy ngắn, có chút mất một tấc vương nói, ngươi nhanh như vậy, quần áo đừng siết thật chặt. Chữ Sinh nói muốn lên tay. Khủ. Lý Hữu Dung nghe tránh nói, chính ta có thể làm. Chữ Sinh lúc này mới nói lên khảo cổ sự tình, thượng nguyên chỉ sợ không an toàn. Lý Hữu Dung nước mắt, nghi ngờ nói, không an toàn. Ừm, Nam Sơn khảo cổ trận đào ra một cái lớn vật, vô cùng nguy hiểm, chúng ta đến mau rời khỏi Thượng Nguyên. Chữ Sinh nói. Lý Hữu Dung thần sắc hơi sáng, khảo cổ ra lớn vật, đây không phải là chuyện tốt sao? Nếu là có nhất đẳng trấn quốc pháp khí, vu triều lo gì không thể, thiên hạ lo gì không ổn định. Phi. Chữ Sinh gắt một cái nước miếng, phu nhân, đó là bọn họ không hiểu việc, đây cũng không phải là vật gì tốt, ta để bọn hắn vứt bỏ, bọn hắn không chịu. Vật này rất có hủy diệt tính, Thượng Nguyên thành phủ văn rất không có khả năng gánh vác được, một khi dẫn bạo, chớ nói nơi này phá phòng ở, liền ngay cả xem như nhà cao tầng cũng sẽ bị san thành bình địa. A, phu nhân, ngươi đây là ánh mắt gì? Cao vào trong mây phòng ốc, ta hiểu ta hiểu. Lý Hữu Dung biểu lộ biến ảo, cấp tốc nói tiếp, phu quân, ngươi hiểu khảo cổ? Không hiểu. Chữ Sinh thành thật trả lời. Im lặng, không hiểu nói rất. Thứ này vẫn là từ kim thạch bộ giám định tương đối tốt. Lý Hữu Dung nói khẽ. Chữ Sinh quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Dung, cười nói, phu nhân, ta mặc dù không hiểu, nhưng ta nhận ra vật này. Kia rốt cuộc là vật gì? Lý Hữu Dung đối mới ra thổ cổ vật cũng tương đối yêu kỳ. Số hiệu km 14, từ vũ dạn nghỉ bất chờ phóng xạ nguyên tố cấu thành, uy lực cung cấp đương lượng 2500 vạn tấn, lực sát thương không thể miêu tả, trừ cái đó ra, chân chính lực sát thương đến từ sóng xung kích, phóng xạ các loại, phương viên trăm dặm đều đem bị liên lụy, không bạo lúc uy lực càng hơn. Chữ Sinh ngữ tốc nhanh chóng giới thiệu xong. Lý Hữu Dung biểu lộ cổ quái mà mờ mịt, một chữ đều nghe không hiểu. Thấy thế, Chữ Sinh cười ra tiếng, ta nói sớm, bọn hắn cũng đều không hiểu đi. Còn có cái kia nét khắc trên địa. Nói đến đây, Chữ Sinh bỗng nhiên dừng lại, nhớ tới mình cảnh giới kẹp lại nguyên nhân, không khỏi tâm động. Đây chính là nhan chân khánh nét khắc trên địa, tế chất bản thảo, thiên hạ đệ nhị hành thư. Như cổ vật thật có thể trợ giúp hắn đột phá cảnh giới, như vậy dưới mắt chính là cơ hội tốt nhất. Mặc kệ có hữu dụng hay không, đều hẳn là thử một chút. Phu nhân, ta có chuyện quan trọng đi ra ngoài một chuyến, sáng sớm ngày mai chúng ta lại rời đi Thượng Nguyên. Nói xong quay người rời đi. Lý Hữu Dung còn chưa kịp hỏi, Chữ Sinh biến mất tại tầm mắt bên trong. Nàng đỗng nhiên có chút lo nghĩ cùng gấp. Dòng dã quá khứ 7 ngày, đối trở về bản thể không tìm ra manh mối cùng đầu mối, cũng không biết cung trong tình huống thế nào. Nàng ngẩng đầu nhìn hạ thời gian dựa theo trước đó quy luật đến xem, mỗi ngày có một lần cơ hội cùng Từ Kinh Nương câu thông, chạm vạng tối hoặc là đêm khuya, chỉ có thể chờ đợi. Cùng lúc đó, đi tới đường tắt Chữ Sinh, bị một đạo hắc ảnh lén lén lút lút đi theo. Chữ Sinh khẽ nhíu mày, cũng không quay đầu lại nói, "Từ Tin, ta không phải đã nói với ngươi, không có chuyện gì đừng tới phía ta." "Giáo chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo." "Chuyện gì?" "Đại huyền ám bộ môn chủ Lê Hồng muốn gặp mặt ngài một lần." "Lê Hồng?" Người này một mực là đại huyền vương tướng tài đắc lực, trước kia đại ngu Bắc cảnh nội loạn chính là hắn một tay bày kế, hắn đã sớm nghĩ liên hợp vô gian giáo, phá đổ đại ngu. Từ Tin nói con mắt lóe ánh sáng, giống như mình muốn làm hoàng đế giống như. "Xéo đi, ta không cùng loại người này hợp tác." Chữ Sinh lắc đầu liền đi. Từ Tin đáp đúng, nói, "Thế nhưng là hắn đã đến." Chương 11, thiên hạ đệ nhị trong đường tắt. Một trang phục rất giống dân chúng bình thường nam tử trung niên đi ra, mặt mày hớn hở, ôn quyền cười nói, tính đã lâu vô gian giáo chủ đại danh, bây giờ thấy một lần, khiến nào đó mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới gặp Ninh giáo chủ một mặt, so với lên trời còn khó hơn. Đương Chữ Sinh nhìn thấy Lê Hồng xuất hiện lúc, vẻ mặt lửa giận lóe lên liền biến mất, buông lòng nói, ngươi tìm ta làm gì? Lê Hồng nói ngay vào điểm chính, ta muốn theo Ninh giáo chủ đàm cái sinh ý. Sinh ý? Ngu đô đội khảo cổ tại Nam Bình núi đào móc ra hai kiện cổ vật, trong đó một kiện có thể là trấn quốc cấp pháp khí, như Ninh giáo chủ nguyện ý, người ta hợp tác, thừa dịp cổ vật còn tại Thượng Nguyên. Lê Hồng ánh mắt rạng rỡ, làm ra nắm chặt thủ thế. Quả là thế. Ngươi muốn làm sao hợp tác? Chữ Sinh thăm dò tính hỏi. Nghe nói vô gian giáo thâm thụ đại ngu hãm hại, rất nhiều giáo chúng chết oan chết uổng, chỉ cần chuyện này có thể thành, ta sẽ hướng Nguyễn Vương nói tốt vài câu, lấy Ninh giáo chủ thân phận và địa vị, nhất định có thể tại huyện quốc vinh hoa phú quý. Lê Hồng cười tủm tỉm nói, trừ cái đó ra, hai kiện cổ vật, Ninh giáo chủ nhưng hai chọn một. Chữ Sinh ha ha cười ra tiếng, ta nhớ được Nguyễn Vương cũng hết sức thống hận vô gian giáo a. Không có kẻ địch vĩnh hằng. Lê Hồng cười nói, nhưng các ngươi sẽ vì lợi ích, bội bạc. Chữ Sinh nói. Lê Hồng biểu lộ biến mất. Bên cạnh Từ Tin càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lê Hồng chân thành nói, Ninh giáo chủ, đây chính là ngươi xoay người cơ hội tốt, chẳng lẽ ngươi không muốn lật đổ đại ngu, chính tay đâm con chó kia hoàng đế. Đại ngu trên dưới cùng một ruộng, thịt cá bách tính, hoàng đình khắp nơi tại truy nã vô gian giáo, cái này không chỉ có là hợp tác, cũng là đang giúp ngươi à. Lời nói này đến chính nghĩa lâm nhiên, Bồ Tát hạ phàm giống như. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Chữ Sinh mặt không chút thay đổi nói. Ninh giáo chủ, ngươi nếu là không sợ bị bắt, liền tiếp tục tại cái này đợi, ta đi trước. Chữ Sinh không muốn cùng hắn nói nhảm. Lê Hồng thần sắc cổ quái, hơi giận nói, đã Ninh giáo chủ không biết mời rượu, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, tránh nhập trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Từ Tin bịch quỳ xuống, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ cho là hắn thực tình cầu hợp tác, còn xin giáo chủ trách phạt. Ngươi xuẩn cũng không phải một ngày hai ngày, đừng nói là bọn này trục lợi tiểu nhân, cho dù là bản giáo bên trong người, lại có bao nhiêu có thể tin người? A, Từ Tin có chút luống cuống. Ngươi không cần tự trách, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Có người tự chịu diệt vong, chẳng trách bản giáo chủ. Chữ Sinh mỉm cười. Từ Tin giật này mình cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái này Lê Hồng chí ít có 6 cảnh, giáo chủ ngài có nắm chắc không? Tự có trời thu. Chữ Sinh chắp tay quay người, rời đi đường tắt, nhẹ nhàng nhảy lên, mất tung ảnh cùng khí tức. Liễm tức thuật, viên mãn. Thượng Nguyên Thành áp dụng cấm đi lại ban đêm, trên đường không người. Chữ Sinh tại Liễm Tức thuật ra chỉ dưới, nhẹ nhõm tiến vào Kim Thạch Bộ. Thượng Nguyên dù sao cũng là địa phương, Kim Thạch Bộ cùng Ngu Đô cơ cấu so ra kém, không có đặc biệt to lớn, nhân viên cũng không nhiều. Nhưng hôm nay phòng vệ lại so trước kia muốn bao nhiêu, ba tầng trong ba tầng ngoài đều có binh sĩ trấn giữ. Xó xỉnh bên trong, Chữ Sinh che mặt xuất hiện. Hắn đối với mình Đạp Vân Bộ cùng Liễm Tức thuật rất là tự tin, đừng nói là những binh lính này, liền xem như Tào Cẩn ở đây, cũng chưa chắc cảm thấy được hắn tồn tại. Thư ảnh nhoáng một cái, cùng bóng đêm hòa làm một thể, Chữ Sinh đi tới giấu kín cổ vật bí phủ trước cửa. Lên tinh thần một chút, cái này hai kiện cổ vật không hề tầm thường, nếu là có sơ suất, người ta đầu đều không gánh nổi. Hai tên nhân cao mã đại bóng người sừng sững một bên. Tào đại nhân tự mình dẫn đội, ai dám tới gần cổ vật? Ha ha, ta nhìn kia, nhất hẳn là người cẩn thận là. Khương Chí Phủ, hắn cũng là có tặc tâm không có tặc đảm. Người không nhìn hắn ban ngày ánh mắt kia, nhìn thấy nét khắc trên bia thư pháp, tựa như là thấy được không mảnh vải che thân mỹ nhân nhi, hắc hắc. Hai người có một câu không có một câu địa trò chuyện. Chữ Sinh thêm chút suy tư, thân hình nhất chuyển, đồng thời sử dụng Đạp Vân Bộ cùng Liễm Tức thuật lướt vào bí phủ. Bí phủ trống rỗng không một người, khắp nơi bày ra là các loại cổ vật cùng điện tịch. Liếc nhìn lại, liền thấy được miếng vải đèn che khuất quái vật khổng lồ, đứng ở bí phủ chính giữa. Bốn phía có rào chắn vây quanh, mỗi một góc đều có chút tuyến treo kim linh. Vẫn rất cẩn thận. Chữ Sinh liếc một cái kim linh, cái này bảo bối vẫn là lưu cho các ngươi đi. Ánh mắt di động. Chữ Sinh nhìn thấy chưa che chắn cổ vật nét khắc trên địa. Kim Nguyệt Huyền Không. Dư Huy xuyên thấu qua bí phủ cửa sổ, rơi vào cổ vật phía trên, rắc lên một tầng ánh trăng nhàn nhạt. Vừa đào được cổ ý khí tức sôi nổi trên tấm địa. Hùng hồn chữ lớn, từ trên xuống dưới, như trọng đao ngừng ngắt, cứng cáp hữu lực. Cứ việc kiếp trước tại thư viện nhìn qua nhiều lần in ấn bản nhan thể, nhưng chân chính đứng ở nét khắc trên bia trước mặt lúc, một loại chưa bao giờ có buồn vô cớ cảm giác tự nhiên sinh ra. Thiên hạ đệ nhị hành thư, trung quán nhật nguyệt, biết dưới bầu trời, trung thần liệt sĩ, đạo đức quân tử. Nhất thời trong lòng than nhỏ, tinh thần trong thoáng chốc, tựa như thấy được một vị xế chiều lão nhân, lệ rơi đầy mặt, dựa bàn vung mực. Vì phân phía dưới, mỗi lần vung ra bút mực đều trong nháy mắt biến thành đậm đặc máu tươi, tạo thành huyết hồng đường cong. Máu tươi cuối cùng là từng khỏa nhan thị nhấp nhô đầu lâu. Mỗi khỏa đầu lâu đều là đối mặt phản loạn cận kề cái chết không sợ vong hồn. Mỗi giọt máu tươi đều hóa thành một nước, tại trên tuyên chỉ viết bất khuất quá khứ. Phụ đề tùy theo chút xuống, người tiếp xúc cổ vật bia đá tế chất bản thảo người kinh ngạc tại bút pháp trôi chảy, đối thư pháp kỹ nghệ có chỗ minh ngộ người cảm thán cổ vật bên trong tích chứa bi phẫn cùng thê lương, đối sách người tao nộ cảm động lây, khó mà tự kiểm chế người từ nhan thể nét khắc trên bia bên trong tăng lên một chút vô lượng đao ý, thu hoạch được điểm số một điểm võ học, vô lượng đao ý, lại thành, không, 2000, đương nhiên phụ đề tiêu tán một cái chớp mắt, chữ. Sinh cũng từ trong hoảng hốt tỉnh lại, nhìn thấy nhan thể nét khắc trên bia bên trên hình như có lưu quang thuận văn tự khoa tay du đậu. Toàn văn tổng cộng 234 chữ, mấy hơi thở công phu liền bị lưu quang sâu chối. Trận lưu quang lơ lửng, không có vào chữ Sinh trong mi tâm. Dòng nước cấm bốn phía, một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đao ý lực lượng, du tẩu cùng tức hải bên trong. Một mực nốt của hắn đao ý bình cảnh, lại bất chi bất giác, hoảng hốt trạng thái dưới, đột phá. Áp chế hắn trọn vẹn 3 năm vô lượng đao ý bình cảnh, rốt cục đột phá. Đại thành. Chữ Sinh nửa nghi nửa vui, nâng tay phải lên, lên. Tại đao ý lực lượng điều khiển, nguyên khí cấp tốc tụ lại. Một thanh lấp lóe vàng rực đao trạng nguyên cương trôi nổi tại trên lòng bàn tay. So trước kia hùng hậu mấy lần, khí thế càng hơn. Thế tục cảnh giới bên trong, chỉ có 6 cảnh trở lên người tu hành mới có thể ngưng khí thành nguyên cương, tu vi càng sâu, nguyên cương càng đục dày. Hắn có thể cảm giác được mình trở nên cường đại. Siêu. Còn lại lưu quang tính vào chân trời, giống như là lưu tinh, tại hắc ám trong màn đêm lộ ra dị thường dễ thấy. Ngu Đô. Thiên đạo viện trung bàn ngồi các vị thủ thạch quan đồng thời mở mắt, nhao nhao nhìn về phía chân trời. Không sai không sai, lại có nhân tài lĩnh ngộ cổ pháp, cũng không biết là vị nào tiên sinh môn sinh. Kia lưu tinh tiến vào Ngu Đô trên không, lao xuống Thiên Đạo Viện, không có vào Thiên Đạo trong đá. Trời phù hộ Đại Ngu, thật đáng mừng. Lưu quang đến từ phương nào? Đại Ngu cương thổ rộng lớn, khó mà phán đoán. Chỉ mong là ta Đại Ngu nhân tài. Chương 12, đây là của ta chữ Sinh từ trong bầu trời đem thu hồi ánh mắt, chuyển hướng trước mắt nét khắc trên bia thư pháp, trước đó sâu chuỗi văn tự lưu quang, còn có một chút lưu lại. Đáng tiếc cổ vật quá mức cồng kềnh, không thích hợp mang đi. Lúc nào có thể có một kiện thu nạp vạn vật pháp khí mới tốt. Nhưng món đồ kia cực kỳ khan hiếm, không phải nghĩ có liền có. Chữ Sinh yên lặng nhìn chăm chú lên nét khắc trên địa, đột nhiên sinh ra một vấn đề, là ai đem nhan chân khanh chữ khắc vào trên tấm bia đá bảo tồn đến nay? Còn có bên cạnh quái vật khổng lồ, nếu không có phủ văn bảo hộ, chỉ sợ sớm đã bị tuế nguyệt ăn mòn nát giữa. Nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh lại, dưới mắt không phải suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Muốn tiến một bước tinh tiến thư đạo, tập viết theo mẫu chữ là tất yếu tiến hành. Thác ấn. Trước hết nghĩ biện pháp đem nét khắc trên bia bên trên văn chương thác ấn xuống tới. Nhìn khắp bốn phía, ở bên trái xó xỉnh bên trong có một cái giải án, bên trên có văn phòng tứ bảo. Lúc này ngã xuống nước trà, nghiên ra mực nước. Lại từ trong giá sách tay lấy ra kích thước đầy đủ giấy tuyên. Đơn trưởng gỗ. Đi. Mực nước như dao long bay lên, lướt về phía nét khắc trên bia. Tại sắp chạm đến bia đá một cái trước mắt, dao long hóa thành hắc vụ, đều đều địa rơi vào trên tấm bia đá. Chữ Sinh bung ra giấy tuyên, bám vào tại bia đá mặt ngoài, giấy tuyên nhuộm đen, chữ viết nhầm sôi nổi trên giấy. Thiện tay bung lên. Giấy tuyên lăng không xoay chuyển một tuần, thuận thế hong khô, cuốn lên chụp hình, bay vào lòng bàn tay. Toàn bộ quy trình không có hoa bao nhiêu thời gian. Về phần tên đại gia hoặc kia, Chữ Sinh nhìn về phía bên cạnh miếng vải đen che đậy vũ khí hạt nhân, vẫn là tránh xa một chút mà đi. Tào đại nhân có lệnh, lấy kim thạch bộ tất cả mọi người lập tức thu thập cổ vật, áp giải hồi kinh. Một đạo lực lượng 10 phần thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Chữ Sinh cảm thấy kỳ quái, chợt mũi chân điểm nhẹ, cướp ra ngoài. Túi người xuống, yên lặng theo dõi kỳ biến. Không bao lâu, ước chừng hơn 10 danh nho sinh tiến vào bí phủ. Vì cái gì đột nhiên cải biến kế hoạch, không phải sáng sớm ngày mai xuất phát sao? Có nho sinh giống như là chưa tỉnh ngủ giống như nói thầm. Tào đại nhân nói, cổ vật một ngày đợi tại Thượng Nguyên, liền một ngày ngủ không yên. Sớm ngày đem cổ vật trở về kinh thành, để tránh đêm dài lắm mộng. Đám người nhìn về phía hai kiện vừa đào được cổ vật, buồn ngủ biến mất. Bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này cổ vật một khi chứng thực là pháp khí, liền mang ý nghĩa thăng quan phát tài, tiền đồ vô lượng. Con thất thần làm gì, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Dẫn đội nam tử trung niên một thanh giật xuống miếng vải đen, lộ ra kia tối như mực hình bầu dục quái vật khổng lồ, ánh mắt bên trong khó nén kích động, lại nhẹ nhàng vuốt bên dưới, hận không thể hôn một cái. Bởi vì thứ này tính đặc thù, ngược lại không có người nào để ý nét khắc trên bia. Rất nhanh, liền có người dùng vải vóc đem nét khắc trên bia bao khỏa, buộc chặt, khiêng ra ngoài. Lại triệu tập mấy người tu hành, đem đại gia hỏa lắp đặt chuyển vận xe ngựa to. Đêm kia, Tào đại nhân, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Nam tử trung niên đi vào cố kiệu trước phục mệnh, thuộc hạ cái này đi cùng Khương Chi phủ chào hỏi. Tao cần bén nhọn thanh âm vang lên, không cần, thời gian không đợi người, lên đường đi. Nho sinh trung niên run lên, không dám nhắc tới ra dị nghị, vâng. Đội ngũ trùng trùng điệp, từ bí phủ trước cổng chính trực tiếp rời đi. Chính là lúc này, túi người tại nóc nhà chữ sinh, thấy được một đạo hắc ảnh, từ mặt khác một bên lướt qua, đi theo đội ngũ một đường tiến lên. Có ý tứ. Hắn bản lười nhắc quản. Nhưng cái này cái gọi là cổ vật chính là kiếp trước cường đại nhất vũ khí hạt nhân, một khi tại Thượng Nguyên thành bên trong bạo tạc, nhà mình nương tử chẳng phải là một mệnh ô hô. Sáu đinh phủ chú chủ yếu là chống cự yêu tà, khó đảm bảo đối vũ khí nóng không có tác dụng. Vẫn là theo sau, bảo đảm vật này cách xa. Chỉ cần rời đi phương này địa giới, yêu ở đâu nổ. Thứ ảnh lướt qua. Chữ Sinh thi triển đạp vân bộ cùng liễm tức thuật đi theo. Một canh giờ qua đi, Thượng Nguyên đông bắc 10 dặm có hơn. Ngu đô đội khảo cổ ngũ một đường không có gặp được cái gì khó khăn chắc trở. Ngừng. Một tiếng to rõ thanh âm ra lệnh đẩy ra, ẩn chứa nguyên khí đem bốn phía trong rừng chim tức kinh bay, chạy tứ tán. Tào đại nhân, chúng ta đã rời đi Thượng Nguyên địa giới. Một nho sinh đi vào kiệu trước không người nói. Tào cần vén rèm lên, đi ra. Nhìn khắp bốn phía, lại đánh giá hai kiện cổ vật, háng giọng một cái, trầm giọng nói, cái này hai kiện cổ vật tầm quan trọng, bản quan không còn nói năng rườm rà, như ra sơ suất, chém liền các ngươi đầu. Đám người không dám thở mạnh. Tuân thượng, có thuộc hạ. Ngươi lập tức xuất phát, đi đầu trở về Ngu Đô Lục Thần Ti phục mệnh, làm cho người tiếp ứng đội ngũ, càng nhanh càng tốt. Tào Cẩn ánh mắt nghiêm túc. Lâu dài đi theo Tào Cẩn tuần thường nhãn tỉnh sáng lên, tự nhiên nghe được trong lời nói ý tứ, không người nói, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong, liền phi thân rời đi đội ngũ, hướng phía Ngu Đô phương hướng toàn lực lao đi. Tào Cẩn hài lòng gật đầu, lại nói, vũ cảnh trở lên người, nhấc cổ vật phi hành, những người khác toàn lực tiến lên, không được sai sót. Rõ. Theo sát lấy, liền có 8 tên người tu hành đi vào to con 4 nơi hẻo lánh, nâng lên cổ vật, chậm chậm lên không. Tào Cẩn cũng là dưới chân giẫm mạnh. Răng rắc. Kia cố kiệu chia 5 xẻ 7, dẫn đầu hướng phía trước bay đi. Hắn lựa chọn bước bỏ kiệu tiến lên. Xa xa trên ngọn cây, thấy cảnh này Chữ Sinh nết miệng lên mỉm cười, họ Tào so với trong tưởng tượng thận trọng, đáng tiếc địch nhân càng giàu hoạt. Hắn quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Ước chừng có mấy trăm người áo bào đen người tu hành như châu chấu, tầng trời thấp phi hành, giống như là một đầu màu mực trường xạ, theo sát đội khảo cổ ngũ sau lưng. Thật cam lòng hạ bản. Chữ Sinh không nhanh không chậm, đợi bọn hắn đi xa, mới theo sau. Không có ở nơi này động thủ liền tốt. Vị trí này, ý nguyên có thể tác động đến Thượng Nguyên. Tốt nhất bảo đảm rời đi 200 dặm có hơn. Không, 500 dặm. Canh 4 sáng lúc, áp giải cổ vật đội ngũ đã đến Thượng Nguyên Đông Bắc khoảng 200 dặm địa giới. Một đường toàn lực ứng phó, đội ngũ cũng có chút không chịu được nổi, nguyên địa chỉnh đốn. 200 dặm, không biết an toàn hay không. Nơi xa đỉnh núi bên trên Chữ Sinh, tiên lặng nhìn chăm chú lên đội khảo cổ ngũ nắm nâng to con. Bất quá tóm lại xa rất nhiều, đằng sau sẽ chỉ cách Thượng Nguyên càng ngày càng xa. Tốt nhất có thể vận đến Ngu Đô, dưới chân thiên tử quyền quý tham quan nhiều nhất, toàn nổ chết vừa vặn. Sau đó cũng không cần thiết đi theo. Chữ Sinh cũng bị chính mình cái này suy nghĩ chọc cười. Thu hồi suy nghĩ đang định trở về, hắn nhìn thấy đám kia áo bào đen người tu hành chen chúc mà động, trình viên cung trạng bao hướng đội khảo cổ ngũ. Rốt cục nhịn không được, Chữ Sinh nhẹ nhàng nhảy lên, trốn ở thân cây về sau, hiếu kỳ nhìn quanh. Ô, ngay phía trước, nho sinh trong đám có một người cầm lấy xoắn ốc trạng kèn lệnh đổi lên. Cảnh giác, đây là để trấn tinh thần, cảnh cáo địch nhân tập kích tiếng kèn. Đội khảo cổ ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện, cấp tốc đem quái vật khổng lồ hướng về mặt đất, vững vàng khống chế. Cùng lúc đó, Tao Cần ánh mắt lộ ra sắc cơ, trở lại gầm hét, chuẩn bị lên chiến. Siêu siêu siêu, trong đám người võ giả vọt tới phía trước hình thành thật dày bức tường người. Áo bào đen đội ngũ chính giữa truyền đến đinh thai nhức góc thanh âm, nghe. Bỏ vũ khí xuống, lưu lại cổ vật, nhưng tha các ngươi mạng chó. Nếu không, giết chết bất luật tội. Ánh trăng rơi vào kia người nói chuyện trên thân, lấy xuống mũ trùm, lộ ra góc cạnh rõ ràng ngũ quan cùng ngoan lệ ánh mắt. Chữ Sinh trông về phía xa người này, hai chỉ một sai, một đạo lá bùa từ trước mắt sẽ qua. Hai mắt có chút lóe ánh sáng, thấy rõ mặt mũi của đối phương, chợt nhếch miệng lên ý cười. Lê Hồng, đều trong dữ liệu. Nơi này thật là tốt nhất hạ thủ thời cơ. Càng đi Ngu Đô phương hướng tới gần, tranh đoạt cổ vật khả năng liền càng thấp. Tao cần liếc một cái, cười lạnh nói, "Huyện tộc, ám bộ, Tào đại nhân, chúng ta đều vì mình chủ, hôm nay ta không muốn đại khai sát giới, nếu như ngươi đồng ý, lưu lại vật này, một món khác ngươi mang đi, như thế nào?" Song phương triển khai trận thế, dương cung bạc kiếm. Tào Cẩn khinh thường nói, "Chỉ bằng các ngươi?" Câu này hỏi lại, lập tức làm cho cả áo bào đen đội mũ bầu không khí trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Sát ý tứ tán ra. Lê Hồng phất phất tay, ngữ khí lạnh lùng nói, "Giết." Cơ hồ không có chút gì do dự. Ở đây áo bào đen người tu hành thẳng tiến không lùi, phóng tới đội khảo cổ ngũ. Song phương cực chiến, lập tức máu tươi vẩy ra, đao quang kiếm ảnh đầy trời. Đội khảo cổ ngũ bên trong có đại lượng nhân viên là cơ sở ngành nghề, tu vi thấp, mấy cái đối mặt công phu, liền chết không ít. Tao cần trợn mắt đỏ mắt, hiển nhiên đối phương tới tất cả đều là cao thủ. Mang cổ vật rời đi. Vâng. Tám tiên nho sinh nâng lên cổ vật, trên thân nổi lên nguyên khí quang huy, hợp lực vờn quanh cổ vật. Kề sát đất cực nhanh, mau lẹ linh xảo. Nhìn từ đằng xa, giống như là phát sáng cự hình đạn. Người đi được rơi. Lê Hồng động. Thân hình như điện, xuyên qua kịch đấu đám người, mấy hơi thở công phu, đi tới cổ vật bên cạnh. Lan đi. Tao cần chẳng biết lúc nào đi vào trước mặt, đánh ra mấy đạo quyền cương. Phật gia La Hán quyền. Lê Hồng đón đỡ đồng thời âm thầm kinh ngạc, Lục Thần Ti thật đúng là tàng long ngọa hổ, lão tử còn tưởng rằng ngươi là nhõm môn. Nói xong, tới chiến đấu. Lê Hồng thân ảnh giống như quỷ mị, hai người đấu một hồi, lại bất phân cao thấp. Chữ Sinh có chút nhíu mày, xem ra giữ không được. Hắn đánh giá thấp Lê Hồng cảnh giới, có thể cùng Tào Cẩn cân sức ngang tài, thực lực hẳn là tại sáu kính phía trên, tăng thêm mấy trăm người cao thủ đội ngũ, vây công cầm xuống chỉ là hơn 10 người chỉ là vấn đề thời gian. Tào Cẩn đã sớm phát hiện một vấn đề này, lúc này mới làm cho người mang cổ vật nên rời đi trước. Tào Cẩn, cái này cổ vật ta nhất định phải được. Lê Hồng trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh búp lên u quang truy thủ, cận thân hoạch hướng Tào Cẩn đến hậu. Nhưng mà vừa chạm đến một cái chớp mắt, vàng rực lóa mắt, đem truy thủ bắn bay. Ầm. Tướng thân. Người tu hành tiến vào đệ tứ cảnh về sau, liền sẽ hiển lộ tướng văn, ý là đem nguyên khí ra chỉ toàn thân, đến đệ lục cảnh xuất thần, thành tựu tướng thể, không thể phá bỡ, yêu tà khó xâm. Phật gia lại là tướng thể, thậm chí đáng làm trượng sáu kim thân, cho dù không xuất thủ, cũng có thể khiến tà linh nguyên địa tán loạn. Chữ Sinh ngước mắt, có chút ngoài ý muốn, hai cái lao hồ ly, thật có thể giấu. Đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn còn có Lê Hồng. Truy thủ không thể tạo thành sát thương, liền lăng không xoay chuyển, cưỡng ép hút về truy thủ. Thời gian ngắn cầm xuống Tào Cẩn không thể nào, chỉ có thể lập tức cải biến sách lược, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta ngăn lại Tào chó. Nói xong, Lê Hồng từ bỏ cùng Tào Cẩn dây dưa, thẳng đến khiêng cổ vật chạy vội nho sinh. Tào Cẩn trợn mắt tròn xoe. Bốn phía cấp tốc vây quanh mười mấy tên áo bào đen người tu hành, mặc kệ là võ giả vẫn là nho sinh, giống như tử sĩ. Muốn chết. Tào Cẩn đại khai sát giới, tại tướng thể ra chỉ dưới, trưởng như lao, đối mặt ở giữa liền đem 4-5 người chém giết. Làm sao nhân số quá nhiều, phe mình yếu thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Hồng phóng tới cổ vật. Chữ Sinh suy nghĩ một chút, quyết định không theo tới. Khai quốc tế cho đùa. Bọn hắn tranh bảo bối thực tế là muốn mạng đồ chơi, vạn nhất phát nổ, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn yên lặng nhìn xem Tào Cẩn biểu hiện, nhìn xem song phương chém giết. Tào Bản Thường a Tào Bản Thường, thật sự là lại nhặt được một đứa con trai tốt. Tào Bản Thường chính là Lục Thần trong Ti Tàng Thư thư ký đứng đầu, hắn thực lực thâm bất khả chắc, môn hạ nhi tử đông đảo, cao thủ nhiều như mây. Không nghĩ tới một cái Tào Cẩn, lại có sáu cảnh trở lên tu vi. Cút. Bèn. Tào Cẩn dường như giết đỏ cả mắt, chợt buộc phát ra cường hoành tương phong, công chúng tử sĩ đánh bay. Hắn biết dây dưa nữa xuống dưới, cực kỳ bất lợi. Bị kéo ở thời gian càng lâu, Lê Hồng cướp đoạt cổ vật khả năng lại càng lớn. Ra sức một kích phía dưới, chiếm được thời gian, lướt về phía biết không. Chỉ còn lại một đống lớn thái kê lẫn nhau mổ. Nói là thái kê lẫn nhau mổ là tương đối Lê Hồng cùng Tào Cẩn mà nói, song phương giao chiến từng cái dũng mãnh thiệt chiến. Chỉ là một phen khổ chiến về sau, ngu đô đội khảo cổ tử thương hơn phân nửa, huyện tộc cán bộ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chữ Sinh thang khẽ, xem ra không có gì hí nhịn. Cùng lúc đó, Lê Hồng rốt cục đuổi kịp tám tên nho sinh, nhìn xem món kia to con cổ vật, trong mắt tràn ngập tham lam cùng chờ mong. Đây là của ta. Siêu, Lê Hồng bay về phía cổ vật. Ngay tại hắn sắp đắc thủ một cái chớp mắt, tám tên nho sinh phân ra bốn người ý đồ chống cự Lê Hồng. Ngũ cảnh quả thật không tệ, nhưng còn chưa đáng kể. Lê Hồng tự tin cười một tiếng, thân ảnh lắc lư, trên thân xuất hiện cường hoành cương khí, cưỡng ép đem bốn người đụng bay. Phốc phốc, chấn động đến bốn người khí huyết cuồn cuộn, miệng phun máu tươi. Lê Hồng tiếp cận thất cảnh cao thủ, còn lại bốn người trong lòng cảm giác nặng nề, tao cần thực lực tuy cao, lại bị ngăn chặn, nhưng bọn hắn cũng vô pháp chống cự Lê Hồng. Đi, không có suy nghĩ nhiều, bốn người lựa chọn tiếp tục hướng bắc bay đi. Lê Hồng sát ý nổi lên, đối với hắn mà nói, thời gian lãng phí đến đủ lâu, cũng gây tổn hại không ít bộ hạ. Các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Lê Hồng bắt tới, sử dụng cổ vật, kéo dài thời gian. Bốn người hết sức ăn ý, đồng thời nghĩ đến điểm này, thay đổi phương hướng, đem đạn hình cổ vật nằm ngang ở trước người. Một giây sau, Lê Hồng song trưởng đánh vào cổ vật chính giữa. Bang! Cổ vật tính cả bốn tên nho sinh đồng thời sau bay, cổ vật ở giữa xuất hiện hai cái lõm đi xuống thủ trưởng lớn. Lê Hồng thấy thế, trong lòng kinh nghi, không phải pháp khí. Hắn cảm giác được cổ vật bên trong tĩnh mịch, tựa như là bình thường vật đồng dạng. Làm sao có thể? Hắn lập tức ý thức được một loại khả năng, đánh cháo. Lúc này quay đầu, tốt một cái giảo hoạt tào lão cẩu, cùng lao tử chơi thượng kế mưu. Lê Hồng cấp tốc trở về, nắm nâng cổ vật nho sinh nhóm tin tưởng vững chắc đây là trấn quốc cấp pháp khí. Hàng giả, thượng cổ thánh hiền sẽ dùng đại lượng phù văn bảo hộ một kiện vô dụng hàng giả. Đi, Lê Hồng không truy vừa vặn. Tám người điều chỉnh nguyên khí, nâng cổ vật ra sức bay nhanh. Có lẽ là tiếp nhận Lê Hồng một trường, có lẽ bọn hắn cho rằng đây chính là thượng cổ pháp khí, khiến cho bọn hắn không có giống trước đó như vậy cẩn thận từng ly từng tí, mà là toàn lực đem toàn thân nguyên khí rót vào cổ vật bên trong. Từ đó khiến đi đường tốc độ đạt tới cực hạn. Tại nguyên khí cộng hưởng dưới, cổ vật ông ông tác hưởng. Thấy không có người truy kích, tám người mừng thầm. Cho đến một cái thanh âm quái dị vang lên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Một giây sau, bành trướng cực nóng lực lượng phát tiết giữa thiên địa. Chương 13, văn minh thời thượng cổ sau cùng quang mang tám tên nho sinh hoàn toàn không kịp phản ứng, chợt cảm thấy trước mắt bạch quang lấp lánh. Toàn bộ bầu trời phản phất xuất hiện một vòng to lớn mặt trời. Trứng mắt chói mắt. Mấy cây số bên ngoài ngay tại kịch đấu đám người, đều trong nháy mắt này bị đống nhiên phát tiết ra bạch quang hấp dẫn. Ngẩng đầu một cái chớp mắt, hai mắt đâm mù. Lê Hồng, tao cần ngu ngơ một cái chớp mắt, liền cảm giác được đủ để chí tử nguy hiểm đánh tới. Một khắc này liền ngay cả mặt đất màu đen, tảng đá đều lộ ra trắng bệnh, hư ảo. Phản phất toàn bộ thế giới đều bị cường đại bạch quang bao trùm, yên lặng. Lấy vụ nổ hạt nhân làm trung tâm, mấy cây số phạm vi bên trong sinh vật, cây cối đều tại trong khoảnh khắc khí hóa. Một viên to lớn cây nấm trạng màu trắng hỏa cầu, chậm chậm lên không. Cái gì người tu hành, cái gì thiên địa nguyên khí, đều tại cái này một giây bị hoàn toàn khác biệt lực lượng quét ngang, nghiền ép. Đại huyền ám bộ mấy trăm người, cùng đại ngu hơn 10 người đội khảo cổ ngũ, như là pho tượng. Phản phất đem vạn vật dừng lại. Phản ứng hạt nhân thả ra năng lượng có thể làm phản ứng chất môi giới nhiệt độ tại hơi dây ở giữa cao đến cực hạn. Nhiệt độ cao cao áp thể tợ là ma, đồng thời hướng ra phía ngoài tấn manh bành trướng. Vụ nổ hạt nhân tuyệt đối sát thương khu vực. Rừng cây, chim bước, yêu thú. Hết thể sinh vật hữu cơ, khí hóa, vỡ nát. Không có bất kỳ cái gì thống khổ. Thảo. Tại bạch quang xuất hiện hơi dây ở giữa, chữa sinh dứt bỏ tất cả suy nghĩ, chửi ầm lên, sau đó sử xuất tất cả phụ chú, vờn quanh toàn thân, bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Hoàn toàn bóp chết lòng hiếu kỳ của mình, sử xuất từ xuyên việt đến nay tu luyện toàn bộ năng lực, chui hướng dưới mặt đất. Vâng. Lúc này hắn may mắn mình không cùng đi lên. Chính là hành động này vì hắn thắng được chạy trốn thời gian cùng không gian. Cơ hồ chút xuống rơi mất tất cả nguyên khí. Phía trên chính là hủy thiên diệt địa xung kích âm thanh, thật dày mặt đất đều tại không cách nào miêu tả nhiệt độ cao hạ thiêu đốt. Cùng lúc đó, thượng nguyên thành bên trong người tu hành cũng là bị bạch quang hấp dẫn. Đại lượng người tu hành nhảy lên đầu tường. Bạch quang cũng tại thời khắc này phá vỡ thượng nguyên đêm khuya yên tĩnh. Tam đại chấn thủ làm hơi lên đầu thành. Khương Tạo Lâm cùng học sinh của hắn, Tống Bất Nhân cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía chân trời mây hình ấm. Trướng mắt, đủ để chọc mù con mắt bạch quang, khiến một đám người tu hành bản năng sử xuất bản lĩnh giữ nhà bảo vệ hai mắt cùng toàn thân. Đó là cái gì? Thần tích. Tống Bất Nhân che lại hai mắt lúc, trong đầu đống nhiên hiện hiện chữ sinh đã nói, một khi vật này phát huy, tựa như là một viên hỏa cầu thật lớn, rất rất lớn. Không thể nào. Trùng hợp như vậy. Nội tâm rung động đồng thời, chân trời bạch quang chuyển thành mây đen ảm đạm. Viễn không một lần nữa bị màu mực trường không nhạt dạo. Ngay tại tất cả mọi người coi là lúc kết thúc. Đợt tiếp theo nguy hiểm đã đột kích, sóng xung kích. Lấy vụ nổ hạt nhân làm trung tâm sóng xung kích, không ngừng nhấc lên cắt bay đá chạy, phương viên mấy chục cây số bên trong hoa cỏ cây cối đều tại trong khoảnh khắc bị vỡ nát, cuốn lên ngàn trượng sóng. Sau đó trình viên hình hướng tứ phương quyết tán. Ngu đô đại năng bị kinh động. Đại huyền đại năng cũng là cảm nhận được một loại nào đó bất an. Khoảng cách gần nhất thượng nguyên thành, Thương Tạo Lâm lần nữa nhìn về phía tia màu trắng lóa mây hình nấm lúc này hạ lệnh, bảo hộ tường thành. Vừa dứt lời, giữa thiên địa ẩn chứa quỷ dị lực lượng sóng xung kích nhào về phía thượng nguyên. Trên tường thành ngủ say nhiều năm phù văn tại lọt vào xung kích một khắc này toàn bộ tỉnh lại, thoáng như trong màn đêm sao trời, chiếu sáng rạng rỡ. Mặc dù như thế, tường thành y nguyên răng rắc ra bị nẻ, mà tại vụ nổ hạt nhân khu, vạn vật đều tại hỏa diễm hạ thiêu đốt. To lớn biển lửa thuận sóng xung kích phương hướng cấp tốc lan tràn. Phu cận dãy núi, đại thụ che trời, hết thể đứng thẳng vật thể, hết thể bị san thành bình địa. Trên tường thành người tu hành, các hiện thần thông, chống cự lại còn sót lại sóng xung kích và sóng khí. Dù là như thế, trong thành đại lượng dân chúng phòng ốc, gạch ngói vụn chấn vỡ, vong ra từng màng. Thất cảnh người tu hành Khương Tạo Lâm, nhìn chăm chú lên chân trời quét ngang hết thể vĩ nạn lực lượng, đầu góc trống rỗng. Tống Bất Nhân chỉ là không ngừng lặp lại lấy, rất rất lớn. Rất lớn. Rất lớn. Thật rất lớn. Thanh âm mang theo kích động cùng run rẩy. Đây là cách khoảng cách rất rất xa. Bọn hắn làm sao biết đây là văn minh thời thượng cổ lưu cho phương thế giới này sau cùng quan mang. Đây là nhân loại trí tuệ kết tinh hạ nhất cực hạn bạo lực mỹ học biểu hiện ra. Chân trời dần dần ảm đạm. Đám người từ hoảng hốt cùng trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Khương Tạo Lâm lúc này mới quay người hỏi, người đang nói rất. Nhưng hắn cũng không nói có như thế lớn a. Tống Bất Nhân một mặt ủy khuất. Thà. Linh Hinh nói qua. Tống Bất Nhân nói. Khương Tạo Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, chợt nhớ tới cái gì, lúc này hạ lệnh, lập tức kiểm kê thượng nguyên tổn thất, ngươi lập tức đi bí phủ nhìn xem. Báo. Một nho sinh tử trong thành đội vã chạy đến. Không người nói, lão sư, Tào đại nhân tại giờ tí trước đó liền đã rời đi thượng nguyên. Khương Tạo Lâm thầm hô một tiếng quả nhiên. Cậu vật, gặp báo ứng. Chỉ là đáng tiếc kia thư pháp nét khắc trên địa, chỉ sợ cũng hủy. Tống Bất Nhân đề nghị, lão sư, học sinh nguyện ý tiến về, tìm tới nét khắc trên địa. Khương Tạo Lâm đang có ý này, nhưng vừa nghĩ tới kia lực lượng hủy thiên diệt địa, lại có chút lo lắng. Tống Bất Nhân như thế nhắc lên, ngược lại là như ý của hắn, lúc này gật đầu nói, tốt, bất quá nhất định phải cẩn thận. Học sinh tuân mệnh. Mặc kệ kết quả như thế nào, đợi ngươi trở về, vi sư sẽ không bạc đãi ngươi. Đây cũng là lời nói thật. Tống Bất Nhân không người lui lại quay người rời đi. Lúc này, khoảng cách vụ nổ hạt nhân mấy cây số bên ngoài dưới mặt đất. Xác định không có bất kỳ cái gì tiếng vang về sau, chữ sinh mới mặc niệm khẩu quyết, bao vây lấy toàn thân phủ chú kéo lấy hắn, phá đất mà lên. So chui xuống dưới nhẹ nhõm, đơn giản. Mặc dù như thế, chữ sinh vẫn như cũ cẩn thận địa che giấu miệng mũi, khống chế nguyên khí vẩn quanh toàn thân, để phòng bất chắc. Khi hắn nhìn thấy mênh mông vô bờ đất khô cằn, cùng đang thiêu đốt biển lửa lúc, nội tâm cũng là rung động. Người đối cổ vật giới thiệu, đạt được một ít người tín nhiệm ngươi khảo cổ kỹ nghệ tăng lên 50 điểm. Cái này cũng được. Chữ sinh không phản bắt được. Mặc dù trốn qua một tiếp, nhưng tia cường hoành nghiền ép cảm giác, vẫn như cũ để tâm hắn có sợ hãi. Không biết những người khác tình huống thế nào. Dù là đoán được kết cục, chữ sinh vẫn là có ý định tiến đến nhìn xem. Mũi chân điểm nhẹ đất khô cằn, lướt về phía trước đó đánh nhau khu vực. Không bao lâu, chữ sinh chậm rãi rơi xuống. Vẫn như cũng là đất khô cằn một mảnh, trông không đến cuối cùng. Chỉ có lẻ tẻ ngọn lửa bốc lên khói bụi, nơi nào còn có sinh cơ. Ngay cả cặn cũng không còn. Đều đất khô cằn hòa thành một thể. Lại tiếp tục hướng về phía trước, chính là vụ nổ hạt nhân tuyệt đối sát thương khu vực. Càng khó có hơn nhân sinh tồn. Chữ sinh trong lòng cảm khái. Ngũ cảnh trở xuống người tu hành cũng tốt, võ giả cũng được. Tại nhân loại trí tuệ kết tinh trước mặt, y nguyên lộ ra không có ý nghĩa. Nếu như mình không phải người xuyên biệt, dù là có một chút xíu lòng hiếu kỳ, đoán chừng cũng một mệnh ô hô. Soạn. Cách đó không xa, một tay nắm phá vỡ đất khô cằn. Ừm. Chữ sinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mặc dù phiến khu vực này không tại vụ nổ hạt nhân tuyệt đối lực sát thương bán kính bên trong, nhưng có thể có như thế năng lực phản ứng trốn đến dưới mặt đất, cũng là ngoài dự liệu. Mệnh thật to lớn. Sẽ là ai chứ? Phần phật. Toàn thân đen xỉ bóng người bỏ lên ra. Từng ngụm địa thở gấp thấp kém không khí, sau đó liền ho kịch liệt thấu. Đầy người chật vật cùng vết thương, trái tim của hắn cuồng loạn không thôi. Lâu dài du tẩu cùng đao kiếm phía trên, đối nguy hiểm bén nhạy dị thường hắn, cũng bị vừa rồi rung động một màn đánh tan tâm lý phòng tuyến. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Lúc này, chữ sinh đã đoán được thân phận của hắn, Lê Hồng. Lê Hồng một cái giật mình, nhìn về phía chậm rãi đến gần bóng người, đánh bạo nói, ngươi là ai? Là người hay quỷ? Chữ sinh dẫm lên đất khô cằn đi tới trước mặt, cười tủm tỉm nói, lại huyền ám bộ người nói chuyện, Lê Hồng, lúc này mới bao lâu không thấy, liền không nhận ra ta rồi. Xuyên thấu qua yếu ớt tàn lửa quan mang, Lê Hồng thấy rõ ràng người đến bộ dáng, trong lòng cảm giác nặng nề. Linh giáo chủ, ám bộ tổng cộng nhiều ít người? Vì hành động lần này, các ngươi thật là bỏ được dốc hết vốn liếng. Sau khi trở về, như thế nào hướng nguyện vương bằng giao? Chữ sinh cười chế nhạo, ngươi làm sao không có việc gì? Lê Hồng gặp y quan trình tề, cho bụi không nhiễm, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Chương 14, tiện nghi tiên nữ hoàng đế p s đổi tên chữ sinh thành Linh Sinh hẳn là ta hỏi ngươi. Linh Sinh nhìn thẳng Lê Hồng, ngươi có thể còn sống sót, quả thực là kỳ tích. Lê Hồng thở xong khí, lại ho kịch liệt đấu, cũng biết lúc này tình hình bất lợi. Thế là cố nén nội tâm rung động, hỏi, Linh giáo chủ biết kia thần tích lực lượng lai lịch? Ừm. Linh sinh thoáng gật đầu. Lê Hồng khí cấp công tâm, trong không khí xen lẫn đất khô cằn bị, mùi lạ xông vào hơi thở, cho nên ngươi biết rõ vật này nguy hiểm, cố ý hại ta. Cái gì gọi là ta cố ý hại ngươi? Linh sinh phản bác, coi như ta muốn ngăn lấy ngươi, ngươi sẽ nghe sao? Mình muốn chết, chẳng trách ai. Lời nói này là lời nói thật. Trên thực tế Lê Hồng tìm hắn thời điểm, bản ý chính là muốn lợi dụng vô gian giáo cướp đoạt bảo vật. Lê Hồng biết nhiều lời vô ích, chỉ là hỏi, ha ha. Kia rốt cuộc là cái gì lực lượng? Giảng ngươi cũng không hiểu, cũng không thể hiện trường cùng hắn giảng thuật vũ khí hạt nhân tách ra nguyên lý. Ha ha. Lê Hồng thoáng quay đầu, nhìn khắp bốn phía. Vô tận đất khô cằn, không cần nhìn người của ngươi, chết hết. Linh sinh mười phần chắc chắn địa đạo. Ngươi hẳn là may mắn, vừa vặn tránh đi sát thương khu vực. Lê Hồng tự giễu cười hạ, ta ám bộ tổng cộng 350 người, đều là tiềm phục tại đại ngu bên trong đỉnh tiêm hào thủ, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Một hơi ở giữa bị đoạn diện. Đây chính là hắn khổ tâm kinh doanh 20 năm kết quả. Lại như thế nào không đau lòng? Ngươi cũng không lỗ, kéo Tào Cẩn bọn người đệm lưng. Lê Hồng âm thanh lạnh lùng nói, Tào Cẩn, hắn cũng xứng. Hừ, chớ nói chuyện này hòa thượng, coi như cha hắn Tào bản thường đích thân tới, cũng so ra kém ta những cái kia minh đệ đã chết. Linh giáo chủ, đại ngu hoàng đình mới là chúng ta cùng chung địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bây giờ ta ám bộ bị thương nặng, hy vọng Linh giáo chủ thân xuất biệt thủ, giúp ta chạy thoát, cắt không thể như con chó kia hoàng đế tâm ý. Linh sinh lắc đầu, ai nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu? Lời ấy lọt vào tai một cái chớp mắt, Lê Hồng chợt phát sinh lòng cảnh giác, ngươi có ý tứ gì? Thêm một kẻ đi thôi. Khẽ nâng lòng bàn tay, năm ngón tay như câu. Nguyên khí theo mùi khét cấp tốc tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành vòng xoáy, hóa thành một thanh kim quang lóng lánh đao cương. Thuần chính hạo nhiên chi khí, cùng vụ nổ hạt nhân sau dư uy điệp ra cùng một chỗ, lập tức khiến Lê Hồng trong lòng run lên. Đánh đòn phủ đầu. Lê Hồng lợi dụng vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cùng phản ứng, cầm truy thủ đâm ra ngoài. Xoẹt. Dao găm của hắn vừa cử ra nửa tấc, trái tim bộ vị liền có một thanh đao cương xuyên qua. Máu tươi cốt cốt mà ra. Sinh mệnh cấp tốc trôi qua. Theo sát lấy cảm giác đau đớn thuận vết đao lan tràn toàn thân. Lê Hồng không cam lòng kêu lên một tiếng đau đớn, hung dữ nhìn chằm chằm trước mắt giết hắn Linh Sinh, chịu đựng kịch liệt đau nhức hỏi, vì cái gì? Địch nhân không phải liền là bị giết sao? Linh Sinh năm ngón tay một nắm, đao cương tại Lê Hồng trái tim vị trí chấn động, vỡ vụn ra. Kỳ thật từ tin lĩnh Lê Hồng gặp hắn một khắc này, Lê Hồng liền nhất định phải chết, trước lúc này thực sự được gặp Ninh Hiên Viên chân dung có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền ngay cả trong giáo đại đa số người cũng không biết giáo chủ tướng mạo. Trọng yếu nhất chính là, ám bộ tồn tại đối vô gian giáo mà nói, trăm hại mà không một lợi. Lê Hồng ngã xuống đất khô cằn bên trên, hai mắt chừng đến tròn vo. Lúc này, Ninh Sinh thấy được hắn bên trong thân hiện ra ánh sáng nhạt quần áo. Thiện tay vung lên, lột ra áo ngoài. Lại là ngân sợi áo, chắc không được ngươi tiếp xúc đến cổ vật ngân sợi áo cũng làm ra phán đoán chuẩn xác ngân sợi áo là thượng cổ lúc vương công quý tộc vật bồi táng, trải qua người tu hành luyện hóa, có thể bảo vệ hộ thân thể không bị thương tổn ngân sợi áo bị hủy diệt tính đặc kích, đã hư hao ngươi thu được 50 điểm khảo cổ kỹ nghệ khảo cổ, nhập môn, 50, 100, kỹ nghệ càng cao, ngươi đối cổ vật tin tức bắt giữ càng dễ dàng. Ngay cả ngân sợi áo đều gánh không được vụ nổ hạt nhân đặc kích. Linh Sinh cảm khái kia to con uy lực. Gặp Lê Hồng đã đều chết hết, Linh Sinh lại thi triển hỏa phù, đem nó đốt cháy. Thiện nghi kia nữ hoàng đế, người này phải chết. Đại ngu sẽ không bởi vì thiếu một cái ám bộ cải biến quốc vận. Linh Sinh không có làm nhiều lưu lại, vì tránh thoát vụ nổ hạt nhân, tiêu hao rất lớn, trừ cái đó ra còn muốn trông cự đại lượng phóng xạ. Đương Linh Sinh ngự không mà đi, quan sát đại địa thời điểm, cũng là cảm thán vụ nổ hạt nhân uy lực. Thượng Nguyên, giờ dần. Khương Tạo Lâm lòng tràn đầy bực bội nghe thuộc hạ báo cáo. Thượng Nguyên thành Bắc tổng cộng 186 phòng ốc gặp sóng xung kích tổn hại, trong đó nông hộ chết 23 người, tổn thương 89 người. Ngoài thành trú quân binh sĩ tổng cộng 100 người, trong đó chết 53 người, tổn thương 47 người. Hủy hoại đồng ruộng hoa màu tạm thời chưa có pháp chế mà tính, thành Bắc phủ văn toàn bộ tổn hại. Lộ đại nhân đã dẫn người đi hiện trường điều tra tình huống. Hồi báo xong tất, Khương Tạo Lâm nghe được lo lắng, âm thầm sợ hai tháng phục, đến cùng là loại nào lực lượng, như thế hủy tiên diệt địa. Thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Giảng, Ngô Đô Tào đại nhân, vừa lúc ở giờ tí xuất phát, từ thành Bắc hướng Ngô Đô phương hướng tiến lên. Chỉ sợ, tên kia thư sinh không có tiếp tục nói tiếp. Khương Tạo Lâm cũng nhắm mắt lại. Cầu vật, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Như Tào cần bỏ mình, hắn cũng phải gặp liên lụy. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn là Tào bản thường nhi tử. Làm sao bây giờ? Phương Đông hơi sáng. Thiên đạo viện. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng, cũng là đồng dạng đang đợi được vụ nổ hạt nhân khu truyền về tin tức. Rất nhanh, mười mấy tên nho tu vội vã trở lại Thiên đạo viện, đi tới Thiên đạo thạch trước mặt, không có gì làm mà đứng. Nhưng cha rõ ràng là người phương nào xuất thủ. Lão giả mắt sáng như đuốc chờ đợi trả lời. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Trước đây lão phu lấy Thiên đạo thạch xem bói các hùng, nhìn trộm tiên cơ, biết được Thượng Nguyên có đại thai. Các ngươi không cần câu thúc, một mực nói thoải mái. Lão giả biểu lộ hờ hững, nội tâm lại là tràn ngập hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Hồi lão sư, một đã có tuổi nho sinh hồi đáp, thiên thai hàng thế, thủy thiên diệt địa. Hắn bắt đầu giảng thuật mình chứng kiến hết thảy. Bao quát vụ nổ hạt nhân liên lụy phạm vi, tuyệt đối sát thương khu vực đáng sợ, cùng đủ loại vượt qua tưởng tượng chẳng cảnh. Trọn vẹn miêu tả một khắc đồng hồ. Trong lúc đó không ngừng nuốt nước miếng, khó nén trong lòng kích động. Nghe được đám người lông tơ đứng thẳng, chỉ có lão giả mặt ngoài nhẹ nhõm, kỳ thực nội tâm cũng là sợ hai tháng phục, cho đến nho sinh kể xong toàn bộ quá trình, lúc này mới lên tiếng, quái thai, kỳ quá thay. Lão phu tu hành hơn ngàn trở, lại chưa từng nghe như vậy thiên thai. Học sinh đã điều tra rõ, thiên thai liên lụy phạm vi, không ai sống sót. Hai tên nho sinh giơ lên một cái đen xỉ bia đá đi tới. Lão sư, vật này hẳn là Nam Bình núi khảo cổ đảo được nét khắc trên địa, may mắn được Tào đại nhân liệu mình bảo hộ, nét khắc trên bia chỉ xuất hiện một chút vết rạn, bảo tồn hoàn chỉnh. Nho sinh bắt đầu lau nét khắc trên bia bên trên bụi đất. Lão giả con mắt hơi sáng hỏi, Tào cần người đâu? Tào đại nhân hắn chết rồi. Chúng nho sinh cúi đầu xuống. Chúng ta phát hiện hắn thời điểm đã hoàn toàn thay đổi. Cái này nét khắc trên bia liền đặt ở Tào đại nhân dưới thân. Còn những người khác, hải quốc không còn. Lão giả thở dài một tiếng, ngày này thai càng như thế hung ác, lấy Tào cần tu vi, lại cũng bỏ mình. Đều tại chúng ta đi trễ. Cầm đầu nho sinh cúi đầu tạ lỗi. Cái này cũng không trách ngươi nhóm. Lão giả lắc đầu, hạ lệnh, đem việc này đi lại, ngày mai lão phu giao cho lâu tướng, lại hướng bệ hạ chỉnh lên tấu chương. Vâng. Bia đá là vật gì? Ánh mắt của lão giả nhìn về phía kia đen xì bia đá, trầm muộn tâm tình có chút khởi sắc. Ở đây nho sinh đều là ngu đô nhất có học thức người, có thể xem hiểu nét khắc trên bia chẳng có gì lạ. Này bia ứng vì nét khắc trên bia thư pháp tế chất bản thảo, sách người Nhan Chân Khanh. Dưới có lời bản tổn hại, có thể thấy được văn tự giới thiệu. Đường Thái sư Lỗ Công Nhan Chân Khanh, thiên hạ hành thư thứ hai. Niệm xong phía trên văn tự, cho dù là kiến thức rộng rãi lão giả, cũng lập tức nhịn không được, đứng lên. Hắn bước nhanh đi vào nét khắc trên bia trước đó, chỉ nhìn lướt qua, nhân tiện nói, "Tốt." Lúc này có nho sinh ở hậu phương ghi chép. Vĩnh Ninh năm nguyên niên tháng 4, có thiên thai hạ xuống Ngu Đô phía nam, thủy thiên diệt địa, bao trùm không biết mấy ngàn dặm vậy. Tử thương vô số, thiên hỏa khắp nơi. Như mặt trời chói chang trên không, sinh hỏa lưu tinh, quyền địa ba thước, đêm thành ban ngày. Thượng Nguyên Linh ra. Sáng sớm, Lý Hữu Dung biểu lộ từ kinh ngạc trở nên kích động. Nàng nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc hòa gia cố, không khỏi chảy ra nhiệt lệ, lẩm bẩm, ta trở về. Rốt cuộc không còn là lạnh buốt hoàng cung. Nàng là từ kinh lương. Ta tướng công đâu? Nàng đội vàng tìm kiếm, đường trong nội đường, viện lạc, phòng bếp dai không không một vật, không khỏi cảm thấy lo lắng. Thân thể của ta, nàng đột nhiên cảm thấy một trận khó chịu, nhìn thấy trên thân buộc lên đai lưng, không khỏi thầm nói, hoàng đế có gì đặc biệt hơn người, hỏng bét như vậy đạp thân thể của ta, đem đai lưng giải khai, nên lồi thì lồi, lõm thì lõm, thở cũng biến thành thông thuận nhiều. Tiếp lấy nàng chú ý tới trong nhà có chút lộn xộn, trong phòng ngoài phòng rất nhiều cho bụi, không khỏi có chút tức giận, âm thầm nhà rãnh, ta tướng công nói đúng, loại này hoàng đế, cái gì cũng không biết. Nói xong liền bắt đầu chỉnh lý quần áo, quét dọn gian phòng. Mà tại một bên khác, cảm nhận được hoàn cảnh biến hóa, Lý Hữu Dung cũng là có chút kích động, sờ lấy trên giường rồng đệm chăn, châu báu. Hơi có vẻ kích động nói, chấm, trở về. Vừa dứt lời, loại kia thần kỳ cảm ứng ra hiện tại trong óc. Lý Hữu Dung có chút nhíu mày, đáp lại nói, im ngay. Ngạch. Thứ kinh nương giật nảy mình, vậy hạ. Chấm, nên như thế nào trị ngươi nhóm tội đâu? Lý Hữu Dung lực lượng trở nên 10 phần, nghĩ tới cái này 7 ngày không giống người kinh lịch, liền giận không chỗ phát tiết. Chương 15, trao đổi thật kết thúc rồi à bệ hạ, ngươi đã đáp ứng dân nữ. Từ kinh nương nghe xong hoàng đế muốn trị tội, lúc này có chút khẩn trương. A. Lý Hữu Dung khép cười một tiếng, chấp từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, chuyện quá khứ, chấp có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng về sau. Từ kinh nương nghe hiểu, bảo đảm nói, dân nữ nhất định thủ khẩu như mình. Rất tốt. Lý Hữu Dung mặt không biểu tình tiếp tục nói, còn có ngươi tướng công, như còn đang đọc sau bố trí chấm không phải là. Chỉ mới nói nửa câu, Từ kinh nương ngắt lời nói, vậy hạ, ta tướng công làm người chắc hẳn cái này 7 ngày ngài đã hiểu rõ, làm gì tại những này dâu ria sự tình bên trên khó xử. Trên thực tế, Lý Hữu Dung cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, chân trị tội, chẳng phải là ra vẻ mình lòng dạ hẹp hòi, mà lại trao đổi linh hồn việc này cũng liền bị người ta phát hiện. Nghĩ tới đây, Lý Hữu Dung nói ra, có tài không đức, khó xử đại dụng. Nghe vậy, Từ kinh nương nội tâm không vui, nói ra, vậy hạ, làm gì chửi bới trượng phu ta? Chớ bất quá là ăn ngay nói thật. Vậy ngươi cũng không tốt gì. Từ kinh nương đan điền ngọn lửa nhỏ dần dần thiêu đốt. Ngươi đang nói rất. Ta nói ngươi cũng không tốt gì. Từ kinh nương ánh mắt nhìn khắp bốn phía, ngọn lửa nhỏ càng phát ra tràn đầy, quần áo không tẩy, cơm không làm, địa cũng không quét, nhớ tới trượng phu Linh Sinh, nói bổ sung, ngươi là nhất quốc chi quân, một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ? Chấm. Lý Hữu Dung đông nhiên giống như là bị ngăn chặn, lại một câu nói không nên lời. Nhất là đại ngu đang đứng ở loạn trong giặc ngoài lúc, nàng là nhất quốc chi quân, làm gì tính toán chi ly những chuyện nhỏ nhặt này, cần gì phải cùng một cái dân phụ dây dưa không rõ. Nàng còn có càng lớn quốc sự cần xử lý. Thần kỳ cảm ứng bất còn, làm nàng trong lòng vẫn có lo lắng âm thầm. Trao đổi thật kết thúc rồi hả? Thôi. Lý Hữu Dung nói, cho dù là ngươi khắp nơi trên giường, cũng chưa chắc có người tin, chấm không tính toán với các ngươi. Ta cũng không so đo với ngươi. Ngay tại hai người tại trong đầu đấu võ một lúc, Linh gia ở ngoài viện truyền đến thanh âm quen thuộc, nương tử, nhìn ta mang cho ngươi ăn cái gì rồi. Linh Sinh đẩy cửa vào, nhìn thấy đang đánh quét đỉnh viện Từ kinh nương, liền đem sắp xếp gọn đậu hũ nào đưa tới. Thướng công. Từ kinh nương vứt bỏ trong tay cái chổi, chạy chậm xông vào Linh Sinh trong ngực, hai tay nâng đỡ, lập tức lê hoa đái vũ, nô gia coi là sẽ không còn được gặp lại tướng công. Ô ô. Lúc này ngu đô trong hoàng cung Lý Hữu Dung tức giận vỗ xuống giường rồng, cả người nổi da gà. Ba. Doa đến hai bên thị nữ đồng thời quỳ xuống đất. Vậy hạ. Lý Hữu Dung quát, ra ngoài. Ê. Bọn thị nữ doa sợ, bận điệu nện bước tiểu toái bộ rời đi, thối lui đến cổng thời điểm, lại nghe được Lý Hữu Dung quát, cầm đồng la tới, cho chấm dùng sức gõ. Hai tên thị nữ hai mặt nhìn nhau, không biết nữ đế cử động lần này ý gì. Thất thần làm gì? Còn không mau đi. Rõ. Hai người cuống quýt tìm đồng la đi. Loại này thần kỳ cảm ứng một mực tiếp tục, khiến Lý Hữu Dung tâm phiền ý loạn, đối diện nữ nhân kia, lại không có chút nào để ý, chỉ lo mình liếc mắt đưa tình. Linh Sinh gặp thê tử khóc đến lê hoa đái vũ, nhất thời nghi hoặc không hiểu, nương tử, ngươi làm sao? Từ kinh nương cũng ý thức được mình biểu hiện dị thường, bình phục hạ tâm tình, nói ra, ta là gặp ngươi một đêm chưa về. Linh Sinh nghe xong bộ nói, nương tử không muốn bắn mỏ, ta chưa từng đi nơi bấm hoa. Ta không phải ý tứ kia. Từ kinh nương không trách tội ý tứ. Được rồi, an điểm tâm. Hai người tiến vào trong phòng. Linh Sinh buông xuống đầu hủ não, từ trong ngực lấy ra rùm gió giấy tuyên. Tướng công, đây là cái gì? Từ kinh nương tò mò hỏi. Lần trước đã nói với ngươi, thiên hạ đệ nhị hành thư, bản dập. Linh Sinh có chút vui sướng, nương tử, ngươi ăn trước, ta đi tám. Ừm. Từ kinh nương gật đầu. Linh Sinh ánh mắt tại từ kinh nương trước người dừng lại một lát, cười nói, dạng này cũng rất tốt. Một câu xấu hổ từ kinh nương đỏ bừng cả khuôn mặt. Vùi đầu ăn đậu đi. Từ kinh nương hài lòng hưởng thụ lấy mỹ vị, lại nghĩ tới Lý Hữu Dung thân thể, không khỏi lắc đầu. Vùng đất bằng phẳng, nào có cái gì chập trùng lên xuống. Linh Sinh tắm rửa xong về sau, liền trở lại trong thư phòng. Đem thác cấn tế chất bản thảo bày trên bàn, văn phòng tứ bảo chuẩn bị ổn thỏa. Ý niệm khẽ nhúc đích, thấy được nhắc nhở tấm, thư pháp, tiểu thành, 461, 500, vô lượng đao ý, đại thành, 0, 2000, vô lượng đao ý là từ thư pháp bên trong lĩnh ngộ mà đến, là một loại ý cảnh, từ quan sát nét khắc trên bia về sau, tâm cảnh có chỗ khác biệt, không biết tăng lên độ khó như thế nào. Vừa đột phá bình cảnh, Linh Sinh đối vô lượng đao ý tăng lên rất là chờ mong. Che phủ bình thường luyện tập giấy tuyên, nâng bút chấm mực. Duy Càn Nguyên Nguyên Niên thư pháp kỹ nghệ năm bút mực rơi vào trên giấy trong nháy mắt, Linh Sinh liền cảm giác một cô nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, vang xào xạc. Thê lương cổ ý từ giữa thiên địa hội tụ, cùng giữa mi tâm hạo nhiên chính khí hòa làm một thể. Trên thân dần dần nổi lên nhàn nhạt tinh huy, ngòi bút như lao, nguyên khí phun trào. Lấy thanh rót thứ xấu hổ, thế tại vong chất tặng tán thiện đại phu Quý Minh Chi Linh nói, chẳng biết tại sao, phát sinh một cỗ buồn bã tâm cảnh, theo mực nước huy sái, càng phát ra trôi chảy. Cô thành mấy bước, cha, bôi lên, hãm tử chết, tổ nghiêng trứng tre. Linh Sinh thấy được bảng bên trên thư pháp kỹ nghệ nhanh chóng gia tăng, tiếp lấy giống như là hoa mắt, mực nước biến, hóa thành đỏ bừng máu tươi. Phù niệm phá vỡ cắt, chấn điệu tâm nhan. Ô hô ai thay? Còn hưởng. Phá vỡ chữ như Thái Sơn ép ngọn nguồn trụ trướng, mặt quá thay chữ như khinh vân chi quyển này, thưởng chữ nhào đục như kinh long chi nhập vũ đông. Một mạch mà thành. Thu bút. Không đến một khắc thời gian, một bức trôi chảy tự nhiên vẽ bản tế chất bản thảo viết hoàn thành. Người tại vẽ nhan thể lúc cảm ngộ rất nhiều, viết chuẩn mực cùng ý cảnh đều chiếm được cực lớn để cao ngươi từ nhan thể bị thương ý cảnh bên trong lấy so sánh đao, lĩnh ngộ vô lượng đao ý tinh túy, đao ý đạt được cực lớn để cao. Lần này đánh giá, bút quét ngàn quân, thư pháp kỹ nghệ 500, đao ý 500 thư pháp kỹ nghệ, tinh thông 461, 1000, vô lượng đao ý, đại thành 500, 2000. Chỉ một bức chữ tăng lên liền so với quá khứ một năm đều muốn nhiều. Cái này khiến Linh Sinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đủ thấy tu hành quý ở chặt chẽ, chăm chú. Đồng thời cũng đã chứng minh cổ vật tầm quan trọng, vì Linh Sinh sau này tu hành chỉ rõ phương hướng. Thật sự là lựa chọn lớn hơn cố gắng, mình gian khổ làm ra 3 năm, cũng chỉ là ngũ cảnh, nếu không phải kim thủ chỉ sợ thảm hại hơn. Vô số thiên tài, quyền quý cầm giữ khảo cổ trở vị trí trọng yếu, không phải là không có đạo lý. Là thời điểm một lần nữa xem kỹ thế giới này cổ vật cùng lịch sử. Có cơ hội tốt như vậy, Linh Sinh lại thế nào khả năng buông tha, nhiệt tình mười phần. Tiếp tục, phất tay áo vung lên. Trên bàn giấy tuyên bay đến xó xỉnh bên trong, lại lần nữa trải lên một chương mới giấy tuyên. Lúc này đi tới cửa từ kinh nương, xuyên đấu qua bệ cửa sổ, nhìn thấy trượng phu ngay tại tập trung tinh thần luyện tập thư pháp, không khỏi mỉm cười. Thấy thế nào tốt như vậy, cũng không biết kia nữ hoàng đế cái gì ánh mắt, nhất định phải chửi bới tướng công nhà ta. Làm 7 ngày hoàng đế, từ kinh nương ngược lại càng thêm chân quý trước mắt sinh hoạt, bình tĩnh an nhàn, phu quân ra ngoài bán chữ, mình ở nhà giúp chồng dạy con. Dạy con? Từ kinh nương nói thầm, sờ lên bụng dưới, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, kinh nương, ngươi phải cố gắng. Chân thật là chịu đủ. Trong đầu đột nhiên truyền đến Lý Hữu Dung thanh âm, ngươi cả ngày trong đầu đều đang nghĩ thứ gì? Từ kinh nương giật nảy mình, còn tưởng rằng cảm ứng tại vừa rồi liền đã gián đoạn, không nghĩ tới một mực duy trì, chuyện gì xảy ra? Bệ hạ đã trở về hoàng đình, chẳng lẽ ngay cả nô gia suy nghĩ gì cũng muốn quản? Từ kinh nương ủy khuất nói. Lý Hữu Dung nghĩ, việc này hoàn toàn chính xác không quái nhân nhà, muốn dùng cái này trách tội, cũng có vẻ nàng hoàng đế này không thèm nói đạo lý. Chấm, một hồi vào chiều, hy vọng ngươi có thể yên tĩnh một hồi. Nha. Từ kinh nương cũng là kỳ quái cái này cảm ứng vì sao một mực duy trì. Được rồi, dù sao cũng nghĩ không thông, nàng cũng không muốn cùng cái này nữ đế làm nhiều dây dưa. Vừa vặn một đống việc cần hoàn thành, chờ chuyện này hoàn toàn kết về sau, lại lựa chọn thời cơ thích hợp cùng tướng công nói rõ ràng. Từ kinh nương đi bếp sau, Lý Hữu Dung thở dài một hơi. Thời gian dài cảm ứng khiến cho nàng thể xác tinh thần đều mệt, so xử lý quốc gia đại sự còn muốn mỏi mệt. Bệ hạ, văn võ bá quan đã đến. Ừm. Lý Hữu Dung thu hồi suy nghĩ, hai tay mở ra, hai bên thị nữ tiến lên chỉnh lý, hoàng đế nên có uy nghiêm đập vào mặt. Thay đổi vừa người long bảo, Lý Hữu Dung túi đầu nhìn thoáng qua. Vùng đất bằng phẳng bình nguyên bên trên có chút hở ra hai tòa đồi núi. Mặc dù không lớn, nhưng doanh doanh như nắm. Cùng cái kia dân phụ so sánh, là thật ít đi một chút. Lý Hữu Dung hơi có vẻ cổ quái nhíu mày một cái nói, mưa nhỏ. Bệ hạ, ta tới. Một cái thân mặc màu đen váy ngắn tỷ nữ tùy tiện chạy vào. Đây là nàng thiếp thân thị vệ. Lý Hữu Dung hướng nàng vây tay, ra hiệu tới gần, chỉ mưa nhỏ trước người, thấp giọng hỏi, chấm có hỏi một chút để, nơi đây về sau sẽ còn tăng trưởng. Mưa nhỏ kém chút nhịn không được, che miệng cười nói, vậy hạ thật muốn biết. Ừm. Vậy hạ muốn tha thứ ta vô tội. Một bước nói. Lý Hữu Dung nói. Vương Di nói qua, nam nhân nhiều theo bốc nhiều, liền sẽ biến lớn. Mưa nhỏ nói. Nghe vậy, Lý Hữu Dung lập tức biểu lộ khẽ biến. Thờ nhỏ tiếp nhận nho ra lễ nghĩa giáo hóa, biết rõ liêm sỉ. Lúc này quát, nói hiệu nói vượng. Lý Hữu Dung phất tay áo hướng phía ngoài cung đi đến, lưu lại mưa nhỏ một người một mình lộn xộn. Đại triều chính điện. Lý Hữu Dung tại chúng thị nữ chen chúc hạ leo lên long tọa. Văn võ bá quan cùng nhau núi thở nô hoàng và thuế. Bình thân. Thừa tướng Lâu Sơn quan ngẩng đầu liếc một cái, liền bị trang nghiêm hoàng uy lây, cùng mấy ngày trước gặp nhau, hoàn toàn khác biệt, lập tức cũng không có suy nghĩ nhiều. Có bản thượng đấu, không muốn bài triều. Thái giám bên cạnh như cũ tuyên bản. Lý Hữu Dung lại đưa tay đánh gãy, nói thẳng, châm trong khoảng thời gian này thân thể khó chịu, nghe nói ngu đô phía nam có thiên thai hàng thế, nhưng có điều tra. Hồi bệ hạ, thiên đạo viện đã điều tra rõ ràng, đây là tấu chương. Một thân mang nho phục quan văn nâng tấu chương đi tới, hiện lên đến Lý Hữu Dung trước mặt. Tấu chương bên trên viết cùng kia thiên nho sinh ghi chép đại khái giống nhau. Chương 16, trên triều đình thiên thai hạ xuống ngu đô phía nam, thủy thiên diệt địa. Trung hợp Tào Cẩn xuất đội từ Nam Bình núi khảo cổ trở về, bị kiện nạn này, tàng thư bí phủ 4 người, kim thạch bộ 32 người, thần binh ti 2 người, cấm vệ quân 8 người, tổng cộng 46 người, chết bởi thiên thai. Này tại bao trùm phương viên mấy trăm dặm, lấy ban ngày giáng lâm, đào sâu ba thước, lại lấy thiên hỏa liệu nguyên, chỗ đến, đều san thành bình địa. 3. Lý Hữu Dung khép lại tấu chương, biểu lộ phong phú lại phức tạp. Cứ việc những này miêu tả không đủ kỹ càng, cứ việc nàng không có đích thân tới hiện trường nhìn thấy một màn đáng sợ này, nhưng nàng rất rõ ràng ngày này thái kinh khủng. Mấu chốt nhất là trong đó có chút miêu tả cùng cái kia ở xa thượng nguyên nam nhân lời nói tồn tại rất nhiều trùng hợp. Hung hiểm cổ vật, sóng xung kích, san thành bình địa. Lý Hữu Dung nội tâm kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ mặt không biểu tình, nghĩ nghĩ, nàng hỏi, thái phó, lao thần tại. Ngày bình thường thái phó tinh nghiên thượng cổ sách thánh hiền pháp, nhưng từng nghe nói Nhan Trấn Khanh. Lý Hữu Dung hỏi, lời vừa nói ra, thái phó liền giật mình, già mua thân thể không khỏi thẳng tắp, lập tức phất phất tay, mang lên. Vâng. Đến từ Thiên Đạo Viện hai tên nho sinh đem một khối vải trắng bao quanh bia đá nhấc vào trong đại điện, văn võ bá quan nhau nhau tránh ra một lối, nho sinh lập tức vừa vải trắng xốc lên, xoát một tiếng, trải qua Thiên Đạo Viện, kim thạch bộ người liên quan chờ chữa trị, quản lý về sau bia đá hiện ra tại bách quan trước mặt. Toàn bộ đại điện lập tức nghị luận ầm ĩ, ô ương ương, có cảm thán, có nghi hoặc, có kinh hỉ. Lý Hữu Dung đứng lên, ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá. Khoảng cách rất xa, chỉ có thể nhìn thấy thiết họa ngân câu viết ngoáy chữ viết. Khởi bẩm bệ hạ, đây là Nam Bình núi đảo được nét khắc trên bia thư pháp, đến từ đường đại mọi người nhàn chân khanh tế chất bản thảo, trải qua lịch đại mọi người lời bạn, trong đó một câu ghi chép rõ ràng nhất, cuốn sách này vì thiên hạ hàng thứ hai sách. Cao giọng giới thiệu nét khắc trên bia thư pháp nho sinh, thanh âm to, trong lời nói tràn ngập kiêu ngạo cùng kích động, đem bách quan tiếng thảo luận bao trùm. Nói xong, đại điện yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ. Thiên hạ đệ nhị, đây là địa vị cỡ nào vinh dự cùng thành tựu. Nam Bình núi có thể đào được như thế thư đạo bà bối, nhưng mà kinh hãi nhất lại là đứng tại long tòa trước, nhìn xuống bia đá đại ngu nữ đế, không nói một lời. Thái phó không người nói, vậy hạ mới yêu cầu thượng cổ thánh hiển nhan chân thành, chắc hẳn chính là cái này nét khắc trên bia phía trên vị này. Văn võ bá quan nội tâm bi kinh, bé con này có thể xưng đế hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, bia đá sự tình như thế bí ẩn, nàng không ngờ dẫn đầu biết được. Lý Hữu Dung không nói gì, mà là từng bước một đi xuống bậc thang. Nàng muốn đích thân xác nhận cái này nét khắc trên bia bên trên văn tự là thật hay không. Không bao lâu, tại trước mắt bao người, Lý Hữu Dung đứng ở bia đá trước mặt, từng câu từng chữ chăm chú quan sát. Cứ việc chữ viết viết ngoáy, nhưng kia nhất bút nhất họa đều ăn vào gỗ sâu ba phần, đang phong tạo cực, ẩn chứa trong đó cổ pháp nội tình, càng là hùng hồn dày đặc, không làm được giả. Nàng nhớ tới Ninh Sinh đã nói, sinh lòng kinh ngạc, cái này thô bị nam nhân lại còn nói đều là thật. Lý Hữu Dung thu thập xong tâm tình, lạnh lùng trở về long tọa. Thái phó, ngươi cảm thấy cuốn sách này phải chăng được xưng tụng thiên hạ đệ nhị? Một mực nói thẳng, lời bạn chưa hẳn liền khách quan. Thái phó sửng sốt một chút, lập tức nói ra, bệ hạ có chỗ không biết, từ khi hôm qua lão hủ quan sát cuốn sách này về sau, một đêm chưa ngủ. Trừ Lan Đình bên ngoài, lão hủ thực sự nghĩ không ra so với nó tốt hơn thư đạo. Đạt được thái phó tán thành, tính quyền uy nâng cao một bước. Ở đây không thiếu quan võ, hiếu kỳ nói, ta nhìn kia nét khắc trên bia bên trên bôi lên vẽ linh tinh, vậy cũng là được thiên hạ đệ nhị. Đương thời thứ nhất Lan Đình, cũng là có rất nhiều bôi lên. Thái phó nhìn khắp bốn phía, hơi có chút hổ thẹn địa đạo, như thế tác phẩm xuất sắc, lão hủ không xứng bình luận. Nếu là ngay cả thái phó Trương Tử Lăng đều cảm thấy không xứng với đánh giá, kia đương triều nghiên tập thư đạo còn có người nào tư cách này? Lý Hữu Dung nghe được trong lòng khẽ run, hai tay nâng lên, đặt ở long ỷ trên lan can, không khỏi nắm chặt. Thái phó Trương Tử Lăng tiếp tục nói, lão hủ đã làm cho người thác ấn nhiều phần, mang đến các bộ, bệ hạ bên kia cũng có hai phần, bệ hạ nhưng dành thời gian vẽ, đối tu vi rất có ích lợi. Duy nhất không ổn là, cuốn sách này chính là hành thư, đối với tu hành cánh cửa yêu cầu khá cao. Lý Hữu Dung gật đầu, biết. Khởi bẩm bệ hạ. Lúc này Lâu tướng đứng dậy, lần này tiên thai nghiệm chứng xem bói, thượng nguyên bách tính tổn thương nghiêm trọng, thần đã làm cho người tiến về chủ trì giải quyết tốt hậu quả công việc. Được. Lý Hữu Dung trong lòng dễ dàng một chút, văn võ ba quan bên trong chỉ có Lâu tướng làm việc nhiều nhất. Lâu Sơn quan tiếp tục nói, thần còn có một chuyện khởi bẩm. Chuẩn đấu. Vô Gian giáo gần 3 năm đến lắng lại không ít, có thể thấy được 3 năm này truy nã vây quét quả thực hữu hiệu. Bây giờ thượng nguyên thiên thai lại giá trị loạn trong giặc ngoài, truy nã Vô Gian giáo sự tình lẽ ra gấp lại, việc cấp bách cứu tế hơi trọng yếu hơn. Lâu Sơn quan nói. Lâu tướng lời ấy sai rồi. Một mực không nói gì đại nho từ minh bên trong đứng dậy. Cái này Vô Gian giáo việc các bất tận, vô cùng bất nhập, nghịch tặc một ngày chưa trừ diện, đại ngu một ngày không được an bình. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, 3 năm lệnh truy nã, các ngươi ai từng thấy Linh Hiên Viên hình dáng? Lâu Sơn quan hử lạnh nói. Từ Minh bên trong phản bác, vậy liền tiếp tục truy nã, có thể giết tới một nhiệm kỳ giáo chủ, cái này một nhiệm kỳ cũng chạy không được, lưới trời tuy thưa nhưng có lọt. Ta xem là có người giả tá trừ gian mà đi tư quyền. Lâu Sơn quan nói. Lâu tướng có chuyện cứ việc nói thẳng, làm gì âm dương quái khí, thánh nhân có lời. Đủ rồi. Lý Hữu Dung mở miệng, đánh gây hai người cãi lộn. Triều đình phân tranh cố tật không phải một sớm một chiều. Lý Hữu Dung lời nhắc tiếp tục cái đề tài này, để tránh song phương lần nữa cãi lộn, việc này đi đầu gắt lại. Hai người không nói nữa. Lâu tướng, chấp nhớ đến một chuyện, nghĩ nắm ngươi đi làm. Thần sợ hãi. Lâu tướng đội vàng không người chờ đợi phân phó. Đem thượng nguyên liệu ra hồ sơ điều ra đến, đưa đến chấm thư phòng. Lý Hữu Dung nói. Cái này. Lâu tướng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái này tư duy nhảy vọt cũng quá lớn. Còn có bị liên lụy tất cả hồ sơ, cùng nhau đưa tới. Thần, tuân chỉ. Lâu tướng đành phải mang tâm tình nghi ngờ không người. Lý Hữu Dung đang muốn dự định về thư phòng, trong đầu truyền đến cảm giác hưng phấn ứng. Quá tốt rồi, ngươi muốn giúp ta tướng công lật lại bản án. Đừng nói chuyện. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả đều biểu lộ cổ quái nhìn về phía vị này nữ đế. Ngắn ngủi không khí quỷ quái qua đi, văn võ bá quan cũng ý thức được nhìn như vậy lấy hoàng đế không quá thỏa đáng, nhao nhao cúi đầu xuống, xem như không nghe thấy dáng vẻ. Có nhân nhẫn ở bật cười, liếc trộm lời mới vừa nói Lâu tướng cùng Từ Minh bên trong. Để các ngươi đừng nói chuyện đâu. Cô gái này đế, có quyết đoán. Tiên đế tại vị lúc cũng không dám đối trong triều nguyên lão nói chuyện như vậy, không khỏi là cung cung kính kính. Lâu tướng mặt mo đỏ ửng, đành phải đè thấp thân thể, thần tuân chỉ. Lâu tướng hiểu lầm chấm không có đang nói ngươi. Lý Hữu Dung đội vàng giải thích, Lâu tướng vì đại ngu lo lắng hết lòng, ngày đêm vất vả, đúng là trọng thần một nước a. Đây là đế vương thuật. Bé con này càng phát ra lợi hại. Đánh một bàn tay cho cái đường, này thuật dùng đến mặt không đỏ tim không đập. Lâu tướng đội nói, bệ hạ quá khen, đây đều là thần thuộc bổn phận sự tình. Lý Hữu Dung gật đầu nói, bái triều. Trở lại thư phòng. Lý Hữu Dung liền làm cho người canh giữ ở cổng bất kỳ cái gì sự tình đều không cần quấy rầy. Thứ kinh nương. Lý Hữu Dung hơi có bất mãn đáp lại. Bệ hạ thứ tội, dân nữ không phải cố ý. Được rồi, chấm không tính toán với ngươi. Tiếp lấy Lý Hữu Dung bắt đầu dựa bàn phê tấu chương. Đọc lại 7 ngày tấu chương, cơ hồ chất đầy toàn bộ cái bản. Nàng muốn từng kiện chăm chú đọc, xử lý. Nếu là đặt ở trước kia, nàng khả năng qua loa phê duyệt sự tình. Nhưng trải qua trao đổi sự tình, mới từ Ninh Sinh trong miệng biết được nàng Giang Sơn có bao nhiêu tràn ngập nguy hiểm. Thực chất bên trong mạnh hơn, khiến cho nàng đăng đỉnh đế vị. Đồng dạng, cũng làm cho nàng sẽ không dễ dàng nhận thua. Chấm càng muốn làm thiên cổ tiên quân. Dựa vào cỗ này kình, Lý Hữu Dung liên tiếp phê chữa 3 ngày tấu chương. Trọn vẹn 3 ngày 2 đêm. Cho đến ngày thứ 4 lặn về tây lúc. Mãnh liệt bồi rối bài sơn đảo hải áp bách mà tới. Cũng không biết ngủ bao lâu. Giống như làm một cái thật dài mộng. Lý Hữu Dung chợt nhớ tới còn có hồ sơ chưa kịp nhìn, liền cố gắng mở to mắt, nương tử. Sát trời không còn sớm, cởi áo ngủ đi. Âm thanh quen thuộc kia bên tai bờ vang lên. Chương 17, đây chính là nam nhân tư vị. Mơ mơ màng màng trạng thái dưới, Lý Hữu Dung mí mắt khẽ nâng, thấy được Ninh Sinh ôn hòa khuôn mặt, lẩm bẩm một câu, lại tới. Nàng nhìn thấy nam nhân kia sửa sang lấy quần áo, mà mình toàn thân ở vào một loại cực hạ sốt, không cách nào động đậy cảm giác. Vì sao lại mệt mỏi như vậy? Kỳ quái. Trên thân ế ẩm, lập tức cũng nhịn không được nữa, ngã đầu ngủ thiếp đi. Lại. Cái gì gọi là lại? Ninh Sinh có chút thương tiếc vì nàng sửa lại phía dưới phát, trách ta, mấy ngày nay nương tử vất vả quá độ, mệnh muốn chết rồi. Hẳn là ngày khác tương đối tốt. Cả tòa Ninh phủ không giống trước kia, ngay cả tên nha hoàn đều không có, chỉ dựa vào một mình nàng trong trong ngoài ngoài quét dọn, rất không dễ dàng. Mấy ngày nay, chính mình cũng trong thư phòng luyện tập thư pháp mà không để ý đến điểm này. Tự trách sau khi, Ninh Sinh sẽ bị tấm đệm đắp kín, hài lòng rời khỏi phòng. Ninh Sinh đi vào trong sân, thoải mái mà duỗi ra lưng mỏi. Ý niệm khẽ nhúc đích. Thư pháp kỹ nghệ, đại thành, 520, 2000, vô lượng đạo ý, đại thành, 1300, 2000. Mấy ngày nay hắn chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày đều tại khắc khổ tăng lên vô lượng đạo ý, thời gian không phụ người hữu tâm, vô lượng đạo ý còn kém 700 điểm số, liền có thể viên mãn. Đột phá bình cảnh về sau, tăng lên tốc độ khả quan, cho đến qua 1000 điểm số, tốc độ mới chậm rất nhiều. Ninh Sinh cũng không nóng nảy. Trước đó đạo ý kẹt tại tinh thông cảnh giới, chính là không hiểu biến báo, về sau mới nhớ tới tiếp tục tăng lên thư pháp kỹ nghệ phương thức. Con đường nào cũng dẫn đến rôn, cổ pháp đông đảo, không cần thiết chết dán tại trên một thân cây. Khảo cổ vẫn là rất trọng yếu a. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Linh Sinh đi tới, kéo ra cửa sân. Tống Bất Nhân dẫn theo quà tặng, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, nhìn thấy mở cửa là Linh Sinh, lúc này mắt sáng rực lên, "Linh huynh, rốt cục để cho chúng ta đến ngươi." "Tìm ta?" Linh Sinh hồ nghi. "Đều 3 ngày, mấy ngày trước đây tẩu tử nói ngươi bận quá, ta cũng không tốt quấy rầy." Tống Bất Nhân dẫn theo đồ vật liền muốn đi vào. "Chuyện gì?" Linh Sinh đứng tại khung cửa ở giữa ngăn trở đường đi. Tống Bất Nhân nhớ tới thiên thai sự tình, lòng còn sợ hãi, hơi có vẻ kích động nói, "Linh huynh, để ngươi cho nói đúng, cái kia to con thật đúng là không phải vật gì tốt. Thật sự là hỏa cầu, thiên đại hỏa cầu. Hiện tại biết cũng không muộn." Linh Sinh nói. "Thế nhưng là, Linh huynh chưa từng có tiếp xúc qua khảo cổ a, là thế nào biết cái đồ chơi này như thế hung hiểm lợi hại đâu?" Tống Bất Nhân một mặt mong đợi nhìn xem Linh Sinh. "Một cái tự mình tìm tòi liền có thể đạt tới ngũ cảnh thư sinh, làm sao có thể đơn giản? Lão sư Khương Tạo Lâm vô luận như thế nào lôi kéo cũng không nguyện ý, hiển nhiên phía sau có người." Linh Sinh chắp tay nói, "Ngươi có vấn đề liền đi hỏi ngươi lão sư, hỏi ta làm gì? Ta lại không có nghĩa vụ dạy ngươi. Lão sư ta cũng không biết ta." Tống Bất Nhân túi đầu không lưng địa đạo, thuật nghiệp hữu chuyên công, nghe đạo có tuần tự, đặt giả bi tiên. Thứ không dám dâu dếm, chính là lão sư để cho ta tới thỉnh giáo Linh Minh, nhưng lão nhân già ông ta kéo không xuống đến mặt. Linh Sinh minh bạch nguyên do trong đó, da mặt của ngươi hoàn toàn chính xác dạy. "Quá khen quá khen. Ngày khác ta có rảnh tự sẽ bái phòng Khương Chi phủ, vừa bận ta có việc hỏi hắn." Nghe vậy, Tống Bất Nhân đại hỉ, buông xuống quà tặng nói, "Vậy ta tiểu tùy lúc xin đợi đại giá, cáo tử." Đuổi Tống Bất Nhân, Linh Sinh về đến phòng bên trong. Đơn giản đổi một bộ y phục, lại đi bên trong phòng nhìn thoáng qua Lý Hữu Dung. Lúc này Lý Hữu Dung ngủ rất say, một điểm không có tỉnh lại ý tứ. Xem ra cần phải cho nương tử tìm hộ vệ. Trước kia hắn làm một tấc cũng không rời, hiện tại cảnh giới biến hóa, cần đi khắp nơi động. Ai phù hợp đâu? Vô Gian giáo người cũng không nhiều, nhưng từng cái đều là nhân tài. Chỉ là đáng giá tin tưởng lắc đắc không có mấy. Tiên nhiệm giáo chủ sở dĩ bỏ mình, cũng là bởi vì quá tin tưởng hắn người, kết quả bị bán đứng vị trí, lọt vào ngu đô đại cao thủ vây quét. Còn tốt lần này vụ nổ hạt nhân không có tác động đến thượng nguyên chủ thành khu. Sáng sớm hôm sau, Linh Sinh làm điểm tâm, mùi thơm nước núi. Ngủ suốt cả đêm Lý Hữu Dung bỗng nhiên đứng ngồi đứng dậy, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, sờ sờ gò má, nhất là sờ lên trước người hai đống, xác nhận lại trao đổi. Ghê tởm. Thay đổi nữ đế uy nghiêm, Lý Hữu Dung lộ ra tiểu nữ nhân khí, dùng nắm đấm đập hạ đệm chăn. Còn có, nàng cảm giác thân thể ấy ẩm, trên thân cũng giống là bị người ấn một mấy lần giống như. Muốn nói khó chịu cũng là không chính xác. Tương phản, ngược lại có một loại nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu cảm giác. Phê duyệt tấu chương lúc phiền muộn giống như là bị người quản lý sạch sẽ cùng loại, rộng thoáng mà nhẹ nhàng. Đây cũng là vì cái gì? Rõ ràng là một giới người bình thường thân thể, không có chút nào nửa điểm tu vi, tại sao lại sinh ra so người tu hành càng cảm giác vui thích? Tại, nàng nếm thử cùng Từ Kinh Nương câu thông. Quả nhiên, Từ Kinh Nương hồi đáp, đây là ngươi phê duyệt tấu chương thư phòng. Ừm. Lý Hữu Dung gật đầu. Cái này, ta xem không hiểu a. Từ Kinh Nương lo âu nhìn xem đầy bản tấu chương, nhất thời chân tay luống cuống. Chấm đã phê xong. Nha. Từ Kinh Nương nuốt nuốt đầu, bất đắc dĩ tiếp nhận lần nữa trao đổi sự thật. Xem ra ngươi cùng chấm ở giữa trao đổi cũng không kết thúc. Lý Hữu Dung nói. Vậy làm sao bây giờ? Hai người ứng đối trao đổi công việc cũng coi là có kinh nghiệm, xe nhẹ đường quen. Lý Hữu Dung nói ra, trước mắt đến xem, chấm đến bên này tiếp tục 7 ngày, trở về thì là 3 ngày. Mỗi ngày có một khắc đồng hồ câu thông thời gian. Từ Kinh Nương yên lặng đi lại. Lý Hữu Dung tiếp tục nói, vì phòng ngừa ngoại ý muốn xuất hiện, mỗi ngày ngươi cùng chấm muốn tiến hành tin tức trao đổi, cái khác như cũ. Tốt a. Từ Kinh Nương đành phải đáp ứng nói. Còn có ngươi người quen thuộc, cùng nhau nói cho chấm. Lý Hữu Dung nói, cái này không có vấn đề, vậy còn ngươi? Đơn giản. Lý Hữu Dung nghĩ nghĩ hồi đáp, bảo trì cao ngạo, nhớ kỹ, ngươi là nhất quốc chi quân, không ai có thể lỗi nặng ngươi. Nha. Nói đến đơn giản, nhưng Từ Kinh Nương vẫn như cũng là trong lòng không chắc. Tiếp lấy nàng lại đem hành vi của mình quen thuộc cáo chi Lý Hữu Dung, nghe được nàng nhíu chặt mày, lại không thể làm gì. Trên thực tế, cái này lại không phải là không bình thường nữ nhân cả đời đâu. Không phải mỗi nữ nhân đều có thể trưởng khống vận mệnh của mình, cũng không phải mỗi nữ nhân cũng giống như nàng như vậy có thể xưng đế. Ngươi có nghi qua tu luyện sao? Lý Hữu Dung hỏi. Không có. Châm trong hoàng cung thở nhỏ tu hành, ngươi có thể nếm thử thôi động đan điền khí hải bên trong nguyên khí, liền biết người tu hành là cảm giác gì. Lý Hữu Dung hướng dẫn từng bước, chấm mỗi lần tiếp quản thân thể của ngươi, liền cảm giác mọi bệnh không chịu nổi, khôi phục cũng chậm, nếu là ngươi có thể tu hành, làm những này việc vẫn sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Nghe vậy, Từ Kinh Nương có chút do dự. Ngươi cùng chấm trao đổi vốn là không thể tưởng tượng, nếu là ngươi cũng tu hành, có lẽ có thể tìm được phương pháp giải quyết. Ầm. A. Lý Hữu Dung nghe được Từ Kinh Nương lên tiếng kinh hô, không khỏi đại mi nhăn lại, chuyện gì như thế kinh hô? Nếu có thích khách, lập tức gọi mưa nhỏ. Không, ta giống như đem cái bàn đánh gãy. Từ Kinh Nương vì bộ này thân thể lực lượng mà cảm thấy hưng phấn, nguyên lai người tu hành là loại cảm giác này. Biết liền tốt. Lý Hữu Dung thở dài một hơi. Chỉ cần không phải cái gì thích khách đều dễ nói. Hoàng cung đại nội nếu là ra loại sự tình này, vậy cái này đại ngu thật sự nát đến thực chất bên trong, không có thuốc nào cứu được. Đại ngu cao thủ nhiều như mây, nội viện hoàng cung liền ẩn nút đương triều đạo môn chín cảnh cao thủ bình thường tình huống, địch nhân cũng sẽ không ngốc đến đi làm thích khách. Vậy hạ, ta nếu là tại hoàng cung, tu luyện thế nào? Ngươi có thể thỉnh giáo thái phó. Lý Hữu Dung hồi đáp, bất quá trước lúc này, những cái kia đơn giản vấn đề ngươi có thể hỏi mưa nhỏ. Mưa nhỏ, nàng chính là chấm đề cập với ngươi cùng qua, là chấm tiếp thân tử sĩ, nàng biết chuyện gì nên làm, cái gì không nên làm. Lý Hữu Dung thản nhiên nói. Nha. Từ Kinh Nương gật gật đầu, vậy ta tướng công liền xin nhờ bệ hạ. Nếu như bệ hạ thực sự không nguyện ý phục thị ta tướng công, nhưng chịu không được tâm chờ đợi 7 ngày. Nữ nhân này lại tại nói bậy bạ gì đó. Lý Hữu Dung nghiêm túc nói, chuyện khác, chấm có thể làm, duy chỉ có chuyện này không được, đây là chấm danh giới cuối cùng. Nếu là ra sơ suất, mang thai long trùng, vân vân. Từ Kinh Nương đánh gây Lý Hữu Dung, bệ hạ, vốn nắn một chút, kia là dân nữ thân thể, cho dù có hài tử, đó cũng là dân nữ cùng tướng công cấp đủ, không phải cái gì long trùng. Lý Hữu Dung nhất thời nghẹn lời. Trầm mặc một hồi lâu, Lý Hữu Dung lắc lắc đầu, chẳng có chút tâm phiền, cứ như vậy đi. Cảm ứng gián đoạn, Lý Hữu Dung đành phải xuống giường mặc quần áo, mặc vào váy ngắn, nắm chặt đai lưng, chợt nhớ tới Từ Kinh Nương nói lời, liền lại bung ra. Nói đúng, dù sao cũng không phải chấm thân thể, làm gì như vậy để bụng. Mạch suy nghĩ một đổi thiên địa rộng, giữa ngực, Lý Hữu Dung ra khỏi phòng, người thấy trong phòng bếp bay tới mùi thơm. Nàng nhìn về phía trong phòng bếp vừa đi vừa về bận rộn Ninh Sinh, khuyên bảo mình nhất định phải một lần nữa xem kỹ nam nhân trước mắt này, lời hắn nói, đề cập hết thảy tin tức, đều muốn chăm chú đối đãi. Hít sâu một hơi, mặc niệm 3 lần, từ giờ trở đi, chấm chính là Từ Kinh Nương, chấm chính là Từ Kinh Nương, chấm chính là Từ Kinh Nương. Không thèm đếm xỉa. Tướng công, Lý Hữu Dung đi tới. Nương tử, ngươi đã tỉnh. Ngủ được thế nào? Rất tốt. Lý Hữu Dung cắn răng, hai tay hướng Ninh Sinh phần eo một vòng, ôm chặt lấy. Cũng không biết vì sao, kia ngắn ngủi xấu hổ cảm giác tại chạm đến nam nhân lồng ngực kia một cái chớp mắt, làm giảm bớt rất nhiều. Một loại chưa bao giờ có mới mẻ kích thích cảm giác, quét sạch toàn thân, lỗ chân lông thư giãn, khí huyết dâng lên, mang thai đỏ lên đồng thời, tim đập loạn không thôi. Cũng không có cái gì khó chịu địa phương, tương phản, giống như thật thoải mái. Đây chính là nam nhân tư vị. Nương tử, an điểm tâm. Ninh Sinh vuốt xuôi mũi của nàng, mấy ngày nay vi phu khổ luyện thư pháp, để ngươi một người bận rộn, thực sự không nên. Rút ra hai tay, Lý Hữu Dung nước mắt hỏi, tướng công, ta có thể tu hành sao? Ninh Sinh đầu tiên là hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại. Người bình thường cùng người tu hành không chỉ có là lực lượng chênh lệch rất lớn, tại tuổi thọ bên trên cũng chênh lệch rất xa. Giống hắn dạng này ngũ cảnh người tu hành, phổ biến có thể sống đến 300 tuổi, người bình thường vô bệnh vô thai, có thể sống đến 7-80 đã coi như là trường thọ. Nương tử có thể tu hành, làm bạn mình, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Có thể. Linh Sinh cười nói, về sau vi phu dạy ngươi là được. Ừm. Cầu còn không được. Hai người sau khi ăn điểm tâm xong, Linh Sinh liền cho nàng giảng giải tu hành nguyên lý, bao quát như thế nào tu hành cổ pháp, thu hoạch nguyên khí. Kỳ thật những này Lý Hữu Dung vốn là biết, nhưng nàng nhất định phải giả bộ như không hiểu nhiều, một lần nữa tiếp nhận. Mãi cho đến giữa trưa, Linh Sinh gặp nương tử bình tĩnh tự tin, liền cười nói, nương tử thông minh, ngày bình thường mưa dầm thấm đất, lĩnh hội cũng nhanh. Lý Hữu Dung thở dài nói, thế nhưng là lần trước ngươi nói kia cái gì sóng xung kích, ta y nguyên không hiểu. Không hiểu bình thường, kia là một loại khác văn minh. Ninh Sinh nói, tướng công, ngươi là thế nào biết đến? Chương 18, học trộm tướng công. Đối với vấn đề này, Ninh Sinh đã sớm nghĩ kỹ ứng đối thuyết pháp, mặc kệ ai hỏi hắn đều sẽ như thế trả lời. Tại cổ tịch bên trên nhìn thấy, bất quá thời gian quá lâu, ta Ninh gia bị cầu hoàng đế xét nhà thời điểm, những cái kia cổ tịch tất cả đều bị tiêu hủy. Lý Hữu Dung lần nữa nhớ tới có quan hệ phản loạn hồ sơ, trong lòng âm thầm quyết định, như trở lại bản thể nhất định phải hảo hảo điều tra việc này. Cái này nam nhân sở dĩ thống hận phụ hoàng, thống hận chấm, có lẽ đó là cái điểm mấu chốt. Nàng khẽ nâng mi mắt, trong con ngươi trong suốt, cái này nam nhân có thực học, nếu như có thể vì chấm sử dụng, há không đẹp quá thay. Lúc trước Ninh Sinh nói những cái kia đế quốc bệnh dữ, nàng lại như thế nào không biết, chỉ là tranh đấu giành thiên hạ dễ, thủ giang sơn khó, nhiều ít đế vương đều bị ở trị quốc phía trên. Sách Thánh Hiền đã nói qua, tu thân trị quốc bình thiên hạ, vì quân người, muốn trong bụng có thể chống thuyền. Đường Thái Tông chịu đựng Ngụy Trinh ngay trước mặt chỉ trích, chấm vì sao không thể? Lấy đồng vì kính, có thể chính y quan, lấy cổ vì kính, có thể biết hưng suy, lấy người vì kính, có thể biết được mất. Vừa nghĩ đến đây, Lý Hữu Dung tâm tính bình hòa rất nhiều, lại mặc niệm ba lần chấm là từ kinh nương. Tướng công, nô gia có một lời, tướng công nguyện ý nghe sao? Lý Hữu Dung để cho mình giọng điệu trở nên mềm mại, tại nàng bản tâm đến xem, thậm chí là có chút thấp. Linh Sinh bật cười nói, nương tử cùng ta là vợ chồng, làm gì như vậy câu thúc? Những năm gần đây từ kinh nương chính là bởi vậy mới đối Ninh Sinh khăng khăng một mực. Nàng một nữ nhân đăng cơ làm đế, thật không dễ dàng. Ngươi không phải thường nói, tranh đấu giành thiên hạ dễ, thủ giang sơn khó, mệnh trầm kha khó đống như cảng, đây không phải một mình nàng chi tội. Tướng công, về sau có thể hay không bảo nàng cầu hoàng đế rồi? Lý Hữu Dung ánh mắt bên trong mang theo một chút chờ mong. Ninh Sinh ngoại ý muốn nhìn một chút nương tử, lập tức cười nhạt một tiếng. Nương tử nói có lý, tốt, về sau không đề cập tới con chó kia hoàng đế, đổi bảo nàng hôn quân. Không cứu nổi. Quả nhiên là điều dần, thói quen khó sửa. Nương tử, gần đây chữ của ta họa bán được không tệ, không bằng chiêu mấy tên nha hoàn như thế nào? Chúng ta Ninh gia không thể so với năm đó, dạng này lãng phí tiền tài, có phải hay không quá thỏa? Lý Hữu Dung khẩu thị tâm phi địa đạo. Không sao. Ninh Sinh cười nói, chính là thiếu khuyết người tốt tuyển. Lý Hữu Dung lúc này mới gật đầu phụ họa, ừm. Nương tử, tới. Ninh Sinh lôi kéo Lý Hữu Dung tiến vào thư phòng, ta Ninh gia thư khố mặc dù không phong phú, nhưng đều là ta xem qua, nương tử lúc rảnh rỗi, liền nhìn những này kinh, sử, tử, tập đi. Kỳ thật bình thường Ninh Sinh liền có dạy từ kinh nương đọc sách nhận thức chữ, chỉ là khi đó phần lớn chuẩn lướt nước, hợp với mặt ngoài. Có vấn đề gì cứ hỏi ta. Ninh Sinh mười phần tự tin nói. Nhìn xem hơi có vẻ keo kiệt thư phòng, Lý Hữu Dung cảm khái và phần, mình hoàng gia thư khố so cái này trắng lệ, thư tịch bao quát thiên văn địa lý, không thiếu cái lạ, mà tu vi lại không bằng một cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Lý Hữu Dung quay đầu, nhìn xem trên mặt ý cười Ninh Sinh, chợt nhớ tới một vấn đề. Tướng công, ta có một vấn đề thỉnh giáo. Nương tử không cần phải khách khí. Trong thư phòng không gian không lớn, Ninh Sinh một thanh ngăn lại Lý Hữu Dung vòng eo, so với quan gia những cái kia lại nhỏ, tướng công của ngươi ta biết được càng nhiều. Lý Hữu Dung trong lòng im lặng, nhưng vẫn là nói, Nam Dư một mực tại bày ra phản loạn, vì cái gì hoàng gia không thừa cơ diệt trừ? Trước ném ra ngoài một vấn đề, nhìn hắn trả lời cùng mình nghĩ là không nhất trí. Ninh Sinh cười tủm tỉm nói, cái này nữ hoàng đế làm việc rất cẩn thận, thứ nhất là lo lắng đại huyện thừa lúc vắng mà bảo, thứ hai là nội bộ bất hòa, đấu tranh kịch liệt, theo ta được biết, Ngô Đô chủ hòa phái chiếm thượng phong, coi như hoàng đế muốn đánh, cũng rất khó dao động đám người này. Lý Hữu Dung nhẹ nhàng gật đầu, xác thực như thế. Vậy nếu là cưỡng ép xuất binh đâu? Ha ha. Ninh Sinh bỗng nhiên quay người, sờ một cái Lý Hữu Dung đầu cười nói, như đổi lại là ta tất cưỡng ép phát binh, diệt trừ Nam Dư phản quân. Lời vừa nói ra, Lý Hữu Dung trong mắt rạng rỡ. Bởi vì nàng liền từng có ý nghĩ này, chỉ là làm sao hiện thực cản tay nhân tố quá nhiều, nàng vừa đăng cơ, càng là khó mà dùng chuyển lao thần địa vị, huống hồ hành quân đánh trận, hao người tốn của, lúc này chính vào quốc lực yếu đuối, nếu có sai lầm, đại ngu thật sự là vạn kiếp bất phục. Ninh Sinh tiếp tục nói, Nam Dư phản quân đều là vũ phu, không có thành tựu, lực lượng so sánh nhìn lại, nói ngu đâu nghiền ép Nam Dư đều không quá phận, còn đại huyện nước cùng Nguyệt Luân quốc, hám lợi thôi, đến lúc đó một khi khai chiến, phái tám cảnh trở lên đại nho, đem người hỏa lực tập trung bắc cảnh, lấy thấy chết không sờn ý chí, đại huyện cùng Nguyệt Luân tuyệt không dám vào phạm. Tân hoàng không nên e ngại chiến tranh, mà là mượn cơ hội này lập xuống quốc uy. Sau khi nói đến đây, Lý Hữu Dung biểu lộ có biến hóa rõ ràng, những này cùng nàng ban sơ ý nghĩ không như mà hợp. Làm sao lực cản quá lớn? Thận chiến chẳng lẽ không đúng? Hiếu chiến tất vong a. Lý Hữu Dung nói. Nhưng lời này còn có câu tiếp theo, quên chiến tất nguy. Ninh Sinh chân thành nói, từ xưa đến nay, không có một cái nào tộc đàn ở giữa mâu thuẫn là dựa vào hòa bình giải quyết. Ninh Sinh buông lòng ngữ khí, nói ra, nương tử, những này không phải ngươi nên nghĩ, tiên nữ hoàng đế lại không đốc, khẳng định cũng muốn lấy được, nhưng làm không được. Ta sẽ không cải biến trước đó cách nhìn, ngu triều. Thất vong. Những cái kia lão ngoan cố, em hai điểm là chủ hòa phái, nói khó nghe chút mà là phe đầu hàng. Ninh Sinh hừ lạnh một tiếng, bọn hắn phía sau không biết có bao nhiêu người cùng đại huyện, Nguyệt Luân cấu kết với nhau, mua bán lợi ích đâu. Lời vừa nói ra, lời này như là một cây châm, đâm vào Lý Hữu Dung trong trái tim. Nàng lại làm sao không biết nội bộ tình huống? Chỉ là trải qua Ninh Sinh như thế một miêu tả, phát sinh một cỗ thế thái sơn áp đỉnh, đại ngu sắp huynh đảo giống như. Bất quá, Ninh Sinh mỉm cười, cái này nữ hoàng đế gần nhất giống nhằm cướp chó. Tướng công, cớ gì nói ra lời ấy? Đại huyện tinh nhuệ nhất gian tế tổ chức cán bộ tại mấy ngày trước thiên tai bên trong, toàn quân bị diệt. Ninh Sinh Phong khinh vân đạm địa đạo. Lý Hữu Dung nghe vậy kinh hãi. Đại ngu vô gian giáo, Lục Phiên môn, Không Phu quân, Nguyệt Luân Tú ý sứ, cùng đại viện ám bộ là làm hôm nay hạ công nhận năm hại. Những năm gần đây, huyện quốc đối đại ngu thẩm thấu vô cùng bất nhập, ngu đô một mực đang nghĩ biện pháp diệt trừ những bọn gian tế này. Chỉ là không nghĩ tới, khổng lồ như thế kín đáo tổ chức, vậy mà tại trong một đêm, toàn quân bị diệt rồi. Nàng không tin. Tướng công, làm sao ngươi biết? Nói bóng gió, ngươi từ nơi nào được tin tức, bảo đảm khó giữ được thật. Linh Sinh chỉ cặp mắt của mình, tướng công của ngươi ta tốt xấu là cái người tu hành, vụ trộm nói cho ngươi. Ngày đó Tào Cẩn rời đi Thượng Nguyên thời điểm, ta đều thấy được. Lý Hữu Dung hô hấp cứng lại. Nam nhân trước mắt này, đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Lúc này nếu là hạ lệnh tra rõ ngu đô trên dưới từng cái chức quan có hay không chống chỗ, nếu là không có ở đây. Linh Sinh vừa cười nói. Nói rõ chính là gian tế. Lý Hữu Dung cũng nghĩ đến điểm ấy. Nương tử thông minh, so con chó kia hoàng đế mạnh hơn nhiều. Linh Sinh nắm cả Lý Hữu Dung vào eo, đi hướng giải án. Chấm chính là hoàng đế. Chấm không tính toán với ngươi. Chấm nếu thật có thể đỡ đại ngu mà lên, làm được thiên cổ tiên quân, điểm ấy khuất nhục lại coi là cái gì? Nương tử, đây là ta bình thường viết sách tiếp, ngươi nếu là thích, liền chiếu vào khoa tay. Linh Sinh đem từng chương viết xong chữ để ở một bên. Hắn hiện tại thư pháp kỹ nghệ đã đến đại thành, không dám nói cùng nguyên thiếp giống nhau như lúc, nhưng cơ bản không khác chút nào. Đến một bước này, kém thường thường là tinh khí thần. Ừm. Lý Hữu Dung không có cự tuyệt. Nàng cúi đầu nhìn một cái, nghi ngờ nói, chữ khải. Ừm, nhan thể chân chính cơ sở là chữ khải. Thế chất bản thảo là hành thư. Học sách như hài đồng học theo, còn không có học được đi, sao có thể chạy đâu? Linh Sinh nói. Có đạo lý. Lý Hữu Dung xác nhận những này chữ khải cũng là nàng chưa thấy qua về sau, liền nâng bút vẽ. Linh Sinh giải thích nói, đây là đa bảo tháp bia, đây là cần lễ bia, đều là nhan chân khanh tác phẩm tiêu biểu, phi thường thích hợp cơ sở luyện tập, nếu có bọn chúng nét khắc trên bia cổ vật, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Hắn đã không còn khinh thị cổ vật. Tướng công chữ so trước kia lại tinh tiến rất nhiều. Lý Hữu Dung tán dương. Lúc trước nàng chỉ cảm thấy kiểu chữ mới lạ, cơ sở dày đặc, không nghĩ tới chuẩn mực lai lịch như thế thuần khiết. Nương tử hào nhãn lực. Linh Sinh rỗi ra ngón tay cái, tiếp lấy trước mắt phụ để nhấp nô. Ngươi thông qua giảng giải nhan thể cổ pháp, thu được nhất định tán đồng. Ngươi đối nhan thể truyền đạo, làm nàng người cảm thấy tín nhiệm. Ngươi đối cổ pháp kiến giải cùng nhận biết được tăng lên, có được ngưng kết tướng thể cơ hội. Tướng thể. Linh Sinh khẽ giật mình. Quá khứ trong 3 năm hắn đều ở thế tục định nghĩa ngũ cảnh bên trong đợi, cũng nếm thử ngưng kết tướng thể, bất quá đều thất bại. Trước đó đột phá vô lượng đao ý bình cảnh, liền muốn dành thời gian lần nữa nếm thử, không nghĩ tới kim thủ chỉ ngược lại là nhắc nhở trước. Hắn quay đầu, nhìn thấy nương tử vẽ sách tiếp nhập thần, quanh mình lại có yêu đất nguyên khí phun trào. Không khỏi hiểu ý cười một tiếng, nương tử đúng là cái thiên tài tu luyện, trái dài cực khổ thật không lừa ta, thật là một cái vượng phu mệnh á, hắn cảm giác mình khí vận thật to cải biến. Không muốn nhiều cái giày nương tử, Linh Sinh liền đi hậu viện. Hắn không có ý định mượn nhờ cổ pháp ngưng tụ tướng thể, mà là trực tiếp lợi dụng nguyên khí. Lần này, hắn rất có lòng tin. Mặc dù hắn có được rất nhiều viên mãn kỹ nghệ, nhưng hắn tu hành tại phương thế giới này bên trong vẫn như cũ lộ ra không có ý nghĩa. Cường giả như rừng, chỉ có mình cường đại mới có thể bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt nương tử. Tiếp trước tụ, đem người tu hành phổ biến chia làm 10 cảnh, bao quát yêu tà, sơ cảnh liền có thể cảm ứng được nguyên khí tồn tại. Chương 19, tướng thể là chính ta 2 cảnh, liền có thể đem nguyên khí ngưng tụ đến đan điền khí hải, này cảnh giới sẽ để cho người tu hành thể chất, lực lượng tăng cường rất nhiều. 3 cảnh, luân hải nói là nguyên khí như biển, vận chuyển tự nhiên. 4 cảnh hiện tướng. Hiện lộ tướng văn, thuộc về tướng thể sơ kỳ trạng thái, đến cảnh giới này, phần lớn yêu tà liền có chỗ kiêng kỵ, hạo nhiên chính khí ra thân, có tương đương lực trấn nhất lượng. Ngũ cảnh thông u, đã thông kinh mạch toàn thân có thể đem hạo nhiên chính khí ngoại phóng. 6 cảnh xuất thần, nguyên khí bao khỏa làn da, có thể thành kim thân sơ kỳ hình thái, chính là tướng thể. Linh Sinh thời gian rất sớm liền biết những thứ này, nhưng hắn kim thủ chỉ tựa hồ không cho phép hắn dựa theo cái này lộ tuyến phát triển, đương nhiên vũ phu cũng không được, vũ phu tương đối đặc biệt, cả ngày luyện thể là được, không cần đọc sách cái gì. Chỉnh lý tốt suy nghĩ, Linh Sinh khép hờ hai mắt, hít sâu một hơi. Trong chốc lát, toàn bộ hậu viện phía trên xuất hiện một cái vô hình cái phêu khu vực, quanh mình nguyên khí giống như là dòng nước, cấp tốc hội tụ, chảy vào Linh Sinh đan điền khí hải. Bước đầu tiên, cảm giác khí quy nguyên, đem nguyên khí cô đọng. Quá trình này cần tiếp tục một đoạn thời gian tương đối dài, muốn tiêu hao lượng lớn nguyên khí. Sau nửa canh giờ, đan điền khí hải bên trong nguyên khí bão hòa, đã không cách nào lại đưa về nguyên khí. Linh Sinh mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Bước thứ hai, ngưng khí thông u. Trên bầu trời cái phêu tại cái này một cái chớp mắt tiêu tán, đan điền khí hải hóa thành vòng xoáy, thuận kim đồng hồ xoay tròn, đại lượng cô động sau nguyên khí thuận kỳ kinh bát mạch cấp tốc chạy vào toàn thân, tất cả kinh mạch thông suốt. Đây là liền ngưng tướng thể trước đó nhất định phải thông u nguyên nhân. Bước thứ ba, hóa khí. Xoẹt. Khí thể ở trong kinh mạch bỗng nhiên biến thành kim sắc. Một khắc này, từ bên ngoài liền có thể thấy rõ Linh Sinh trên da xuất hiện một đầu kim sắc kinh mạch, đây là cảnh giới thứ tư liền có thể đạt tới đặc thủ, hiện tướng. Quả nhiên, xóa xình bên trong lục đinh thần, hư ảnh lăn lư. Dường như đối loại này tướng văn có chỗ kiên kỵ, chỉ là xa xa nhìn xem. Nguyên khí một khi chuyển hóa thành kim sắc, chính là giữa thiên địa nhất là trí thuần trí dương chi khí, là tà ma yêu vật khắc tinh. Xuất thần. Những cái kia nguyên khí màu vàng nóng từ kinh mạch toát ra, hình thành càng thêm rõ ràng và dự. May mắn đây là ban ngày. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, không quá dễ thấy, tăng thêm có quần áo che đậy. Dù vậy, đã có thể không sai biệt lắm nhìn thấy từ vàng rực bao trùm hiện tượng. Đến một bước này, còn không có thực sự trở thành tướng thể. Kết tướng, chúng sinh vật tượng, tùy tâm mà động. Tướng tùy tâm sinh. Vàng dược đông nhiên tràn đầy mấy lần, giống như là ngọn lửa tại trên da thiêu đốt. Linh Sinh tập trung tinh thần, cuốn lên tay áo quan sát. Một loại ấm áp cảm giác phiêu phù ở trên cánh tay. Linh Sinh đại hỉ, so dĩ vãng đều muốn thuận lợi, không ngừng cố gắng. Linh Sinh lúc này thôi động nguyên khí. Những cái kia ngọn lửa nhỏ chạm vàng dược, sinh ra càng thêm tinh tế tỉ mỉ tơ vàng, đan vào lẫn nhau, vậy thành có quy luật hình thái. Tướng tùy tâm sinh, ta gặp gỡ là cái gì? Có người lựa chọn 12 cầm tinh, có người lựa chọn thượng cổ thánh hiển, có người lựa chọn như quỷ xà thần. Chúng sinh vật tượng không giống nhau. Tơ liếu tơ vàng thuận Linh Sinh làn da bệnh, du đầu toàn thân, từ phần eo đến chân, từ bả vai đến trên mặt, từ mũi đến đỉnh đầu. Đây là cái gì tướng? Linh Sinh nghi hoặc không hiểu. Kết. Theo cuối cùng một sợi tơ vàng bệnh hoàn thành, quay chung quanh Linh Sinh toàn thân vàng rực hình tượng xuất hiện. Linh Sinh vừa sợ vừa nghi. Chẳng lẽ? Vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, Linh Sinh lựa chọn nội thị. Nhắm mắt lại một cái chớp mắt, hắn thấy được trong đan điền thẳng tắp đứng thẳng người tí hon màu vàng. Ngoại trừ không mặc quần áo bên ngoài, cái khác ngũ quan bề ngoài đều cùng chân nhân không khác chút nào, sinh động như thật. Ta tướng thể là chính ta. Cái này sao có thể? Linh Sinh hiểu qua phương diện này tư liệu, từ xưa đến nay, người tu hành vẫn chưa có người nào tướng thể là chính mình. Tướng thể cũng tốt, pháp tướng cũng được, cuối cùng đều là thành thánh dùng. Có người kính sợ lỗ thánh nhân, có người kính sợ cầm tinh. Ta lựa chọn chính mình. Linh Sinh dần dần minh ngộ, không khỏi nết miệng lên mỉm cười, không biết lúc này hô một câu mệnh ta do ta không do trời, có nên hay không cảnh. Thật hoài niệm lúc trước trung nhị thiếu niên A Thu. Đến tận đây, tướng thể kết thành. Linh Sinh cũng là cảm giác được đan điền khí hải rõ ràng so trước đó to lớn hơn, như hải nạp bách xuyên, ở trên cảnh giới, hắn đã thành công bước vào thế tục phân chia đệ lục cảnh. Thu hồi tướng thể về sau, Linh Sinh mới phát hiện trên thân già không ít mồ hôi. Lúc này về đến phòng bên trong. Nương tử, ta đi tắm, rất mau trở lại tới. Tướng công đi sớm về sớm. Lý Hưu Dung ước gì hắn ra ngoài, đừng quấy rầy mình đối thư đạo linh ngộ. Nàng mặc dù thân không tu hành, nhưng linh hồn thế nhưng là nữ đế, nhận đều là tốt nhất tu hành giáo dục, lúc này đắm chìm ở thư đạo bên trong không thể tự kiềm chế, mơ hồ có cảm giác khí dấu hiệu. Linh phủ không có nha hoàn nấu nước, Linh Sinh đành phải về đến phòng bên trong tìm quần áo mới. Tiến về thượng nguyên đường phố nhà tắm. Tắm rửa xong về sau, Linh Sinh cảm giác được thần thanh khí sảng, cả người đều cùng thường ngày không đồng dạng. Cũng không nhiều làm lưu lại, thu hồi quần áo bẩn trở về. Thật xa, liền nhìn thấy Tống Bất Nhân mang theo hai cái nha dịch tại cửa ra vào đi qua đi lại. Linh Minh, ngươi có thể tính trở về. Tống Bất Nhân bận bịu nên đón tiếp lấy. Lần trước không phải đã nói với ngươi, ta có thời gian, tự sẽ bái phòng Khương Chi phủ. Linh Sinh cao mày nhìn về phía Tống Bất Nhân. Cái này Tống Bất Nhân cùng thuốc cao da chó, một khi dính chặt người, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tống Bất Nhân xấu hổ cười cười, lão sư nắm ta đưa tới đồng dạng cổ vật, muốn cho Linh huynh trưởng trưởng nhãn, cho giám định một chút. Cổ vật? Linh Sinh nghi hoặc nói, ta đối cổ vật hiểu rõ lại không nhiều, còn có thể tìm tới ta. Thượng Nguyên Bí phủ bên trong cất giữ rất nhiều cổ quái kỳ lạ cổ vật, đào được về sau, nếu là nhận không ra, liền phải đi đọc qua cổ tịch tư liệu. Dù vậy, ý nguyên có rất nhiều không cách nào nhận ra. Linh Minh ngay cả kia to con hung vật đều nhận ra, lại thế nào khả năng không hiểu rõ? Kỳ thật chính là đến thử thời vận. Có lẽ nhận biết đâu? Đồ vật ở đâu? Vừa vặn Linh Sinh cũng nghĩ căng căng khảo cổ kỹ nghệ. Chỗ này đâu? Tống Bất Nhân từ trong tay áo lấy ra một cái hình tròn đen xì vật nâng ở trong lòng bàn tay. Giống như là cất chuột. Linh Sinh quan sát nói, không biết. Không biết cũng bình thường, lão sư mời qua không ít tu trải qua người nhìn qua, cũng không nhận ra. Đây thật là khảo cổ khai của ra. Linh Sinh có chút không tin. Đương nhiên. Tống Bất Nhân cười nói, lão sư nói, vật này thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút tinh thuần nguyên khí, nhìn xem xấu xí, nhưng meo trên thân, có thể để khí dưỡng thần. Lão sư để cho ta đem vật này đưa ngươi. Đưa ta. Ừm, mời Linh huynh nhận lấy. Linh Sinh không có lập tức tiếp vật kia, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, liền nói ngay, có khác sở cầu đúng không? Tống Bất Nhân gãi đầu một cái nói, lão sư chính là muốn một phần, nhan chân khanh chữ khải bản gốc. Linh Sinh trong lòng khẽ giật mình, lão nhân này nhớ ra rồi. Bất quá cũng bình thường, Khương Tạo Lâm dù sao tinh thông thư pháp, cầm bản gốc đổi cổ vật, thế nào tính đều là bạo trám. Chờ. Linh Sinh đẩy cửa vào. Tống Bất Nhân hưng phấn địa áp chế lấy tay nhỏ, trong lòng tính toán, một cái trang trí nhỏ đem kiện cổ vật đổi danh gia đại sư bản gốc, thế nào tính đều là bạo trám. Hơn nữa còn là chữ khải. Đào được là hành thư a, đối với tu hành người thư đạo cánh cửa yêu cầu quá cao. Chỉ chốc lát sau, Linh Sinh liền cầm mình viết xong sách tiếp đưa cho Tống Bất Nhân. Tống Bất Nhân hai mắt tỏa ánh sáng, nói ra, ta liền biết Linh Hình có chữ khải bản gốc, giống nhan chân khanh dạng này mọi người, làm sao có thể chỉ để lại hành thư bị người cúng bái. Người không nhìn sao? Ta tin tưởng Linh Hình thư pháp. Tống Bất Nhân đem bản gốc nhét vào trong ngực, một mặt cười hì hì hỏi, Linh Hình, ta muốn thỉnh giáo một vấn đề. Vấn đề gì? Tống Bất Nhân lén lén lút lút đi vào bên người thấp giọng hỏi, không biết cái này nhan đại sư chữ khải cổ vật hiện tại nơi nào? Ở cái thế giới này, tuy nói từ quan học lũng đoạn cổ vật các mặt, nhưng cũng có một chút phần tử ngoài vòng luật pháp, tự mình đào móc cổ vật, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, trộm cắp cổ pháp. Linh Sinh trừng mắt, ngươi đang nói cái gì? Ta xem là tuân theo pháp luật lương dân, chưa từng thấy những này cổ vật. Linh Huynh hiểu lầm, ta không phải ý kia. Tống Bất Nhân xấu hổ cười cười, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta nhớ được Linh Huynh không phải thường xuyên phía sau bố trí triều đình. Có sao? Linh Sinh lắc đầu, đại ngu vạn thọ vô cương, ta Hoàng Anh Minh thần võ, thiên hạ một mảnh tường hòa, bách tính ăn cư lạc nghiệp, không biết ngươi đang nói cái gì, có tin ta hay không báo quan, đưa ngươi vào đi. Đến, ngươi thắng. Tống Bất Nhân còn kém tìm một cái lỗ để chui vào, khoát tay một cái nói, đừng đừng đừng, Linh huynh không muốn nói, coi như ta không có hỏi nhà, cáo tử cáo tử. Đợi rời đi. Linh Sinh mới quay ngược về phòng. Thưởng thức xuống Tống Bất Nhân tặng đen xì đồ chơi, thầm nói, tại sao ta cảm giác bị lừa? Giống như là kiếp trước chơi đồ chơi văn hóa hải đảo. Không có cái gì chỗ kỳ lạ. Ngay tại hắn chuẩn bị đem nó ném vào đống rác thời điểm, trước mắt phụ đề hiện hiện, ngươi tiếp xúc cổ vật, nhưng ngươi cũng không nhận ra vật này, ngươi khảo cổ kỹ nghệ cũng không vì vậy mà tăng lên, nên cổ vật thuộc về đặc thù vật, ngươi có thể lựa chọn thu hoạch nên cổ vật tin tức, cần nỗ lực nhất định tinh lực. Thấy cảnh này, Linh Sinh ngơ ngác một chút, thật đúng là cổ vật. Vậy cái này chẳng phải là kiếm bộ rồi? Thu hoạch. Linh Sinh bỗng nhiên cảm giác được thức hải trở nên hoảng hốt, nguyên khí hướng phía kia nhỏ đồ chơi bao khỏa, đem tầng ngoài bên trên cho bụi cùng cáo bẩn thứ trừ, sát thái cũng dần dần phát sinh chuyển biến. Phụ đề tin tức đổi mới. Ngươi tiếp xúc cổ vật là một kiện không gian loại pháp khí, phẩm giai không rõ, nên pháp khí vì trạng thái vô chủ, tại thượng cổ trong tai nạn nhận nghiêm trọng tổn hại, dưới đất tràn diện mấy ngàn năm lâu. Nên cổ vật có thể một lần nữa chữa trị, một lần nữa mệnh danh ngươi đối đặc thù loại cổ vật lại có nhận thức mới, lần này khảo cổ kỹ nghệ 100 khảo cổ, sơ quy môn kính 50-200, được khảo cổ kỹ nghệ tăng lên tới sơ quy môn kính kia một cái chớp mắt, Linh Sinh có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần dễ dàng rất nhiều. Trong tay cổ vật trở nên so trước đó hơi có vẻ tinh xảo. Vận khí tốt như vậy, pháp khí. Linh Sinh trong lòng kinh hỉ, lần giao dịch này thật sự là kiếm bộ rồi. Hôm nào đi những cái kia quan lão gia trong nhà đãi đào bà bối, người bình thường không có những vật này, một chút bất nhập lưu cổ vật lại là các quyền quý thích cất giữ mục tiêu. Muốn làm sao chữa trị? Đối với cái này hắn ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả. Thử một chút. Linh Sinh tập trung lực chú ý, đem nguyên khí quán thâu đến kia cổ vật bên trong. Cổ vật khẽ run lên. Ừm. Một đạo bóng trắng từ cổ vật bên trong từ từ bay ra, quái dị khí tức bên trong ẩn chứa một cô băng lãnh mùi máu tươi. Lại có yêu. Đang khi nói chuyện, kia yêu hóa làm một cái hình người A Phiêu, tại trong sân bốn phía đi loạn. Linh Sinh không chút hoang mang, nhàn nhạt đứng ở trong sân, có chút hăng hái mà nhìn xem A bay tới chỗ bay loạn. Chương 20, quá mạo hiểm cụ thể còn không biết là cái gì yêu tình, có thể tại cái này nho nhỏ cổ vật bên trong ẩn thân, tu vi cũng không tính nhỏ yếu, nhìn cũng hẳn là tại ngũ cảnh phía trên. Linh Sinh trước kia liền chém giết qua không ít yêu tà, tăng thêm mình bắt trước cực chính, các hạng kỹ nghệ viên mãn, cho dù là đại yêu cũng không dám tới gần hắn trong vòng ba thước. Quả nhiên, kia yêu tinh hóa thành vô hình hư ảnh chỉ trước mặt Linh Sinh vừa đi vừa về bay, không ngừng tới gần, lại muốn chạy trốn rời cái này cái địa phương, lại bị trung quanh gián phủ chú ngăn cản, lục đạo hư ảnh xuất hiện tại khác biệt phương vị khiến cho nguyên địa đảo quanh. Đột nhiên, yêu tinh giống như là cảm thấy một loại nào đó độc tĩnh, trở nên ngang ngược, hướng phía thư phòng phương hướng lao đi. Trong phòng kia có người, chính là Ninh Sinh đâu yếm nương tử. Thật to gan. Ninh Sinh nhẹ giọng vừa quát, quanh mình lục đạo hư ảnh tựa như tia chớp cướp đến cửa thư phòng trước. Bành! Lục đạo sóng gió đem kia yêu tinh bao bọc vây quanh, trong đó một cái khổng lồ hư ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bành trướng, hai tay bóp lấy yêu tinh hết hầu. A, khan giọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng đỉnh viện. Cách đông chú. Linh Sinh cũng tại lúc này vung ra 8 cái màu vàng phụ chú, bay về phía các phương, dán tại trên vách tường. Dù sao cũng là trong thành, hắn không muốn gây nên quá nhiều người chú ý thanh âm ngăn cách về sau. Cửa lớn của thư phòng kẹt kẹt mở ra. Lý Hữu Dung mặt mũi tràn đầy ngẩng đầu nghi ngờ nhìn quanh, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được mấy cơn gió đang kia dây dưa không rõ. Nàng biết sự tình có kỳ quặc, liền nói ngay, tướng công, xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì. Linh Sinh trên mặt ý cười, bảo trì nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt đột nhiên lăng lệ, không muốn chết, mình lăn tới đây. Giơ tay lên bên trong cổ vật. Kia cổ vật hiện ra nhàn nhạt tú quang. Hư ảnh cảm nhận được Linh Sinh phát ra sắc cơ, không khỏi sửng sốt một chút. 3, 2, siêu. Một con không có lối ra, cái kia đạo nhìn không thấy hư ảnh yêu tinh bay vào cổ vật bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía lục đinh thần chú nhao nhao hướng phía Linh Sinh con người, thân hình nhất chuyển, không có vào bức tường bên trong. Linh Sinh biểu lộ khôi phục mỉm cười, nương tử, không có hủ đến ngươi đi. Lý Hữu Dung đương nhiên không có cảm giác được sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc, hỏi, trong thành yêu quái? Ừm. Nương tử không cần lo lắng, vi phu đã đem thu phục. Nha. Nhưng trong lòng tại suy nghĩ, hắn thế mà còn hiểu đến thu yêu. Ngay tại hai người dự định tiếp tục anh em thời điểm, đông đông đông, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập. Linh Sinh cảm thấy kỳ quái, lúc này quá khứ mở cửa, chỉ gặp Tống Bất Nhân thở phì phò nhào tới, nói ra, Linh Minh, đừng mở ra vật kia, bên trong có yêu, rất nguy hiểm độc hoa yêu. Tống Bất Nhân nói một hơi. Linh Sinh nghi ngờ nhìn xem Tống Bất Nhân, ta hiểu được, ngươi là cố ý đưa cái đồ chơi này, muốn mưu hại ta. Không có sự tình, ta cũng là vừa biết, thứ không dám giấu giếm, thứ này là Trần Chi Tú cho ta lão sư cũng là vừa biết, trước tiên liền nói cho ta biết. Trần Chi Tú, năm nay tân khoa tiến sĩ, đoán chừng hẳn là sẽ bị phân phối đến tàng thư bí phủ bên trong làm cái mấy năm điện tàng sự, tiền đồ bất khả hạ lượng. Tống Bất Nhân nói rất gấp. Ta cùng hắn lại không biết, vì sao đưa ta cái này đồ tốt. Linh Sinh cười nói. Đồ tốt. Ha ha ha, ha ha. Bên ngoài truyền đến thanh thúy tiếng cười, Tống Bất Nhân sắc mặt cứng đờ, lui về phía sau mấy bước. Linh Sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một vị áo mũ chỉnh tề tuổi trẻ nam tử đi đến, bên người còn có hai tên tráng kiện bội đao vũ phu. Nguyên lai là ngươi. Linh Sinh minh bạch. Thượng Nguyên gia tộc đông đảo, Trần gia là cùng Ninh gia tiếp cận nhất gia tộc một trong. Trần Chi Tú tả hữu quan sát, viện lạc sạch sẽ độc đáo, lại nhìn thấy Lý Hữu Dung kinh diễm dung mạo, không khỏi nhẹ gật đầu. Chi Tú là lão sư của ta một lần nữa vì ta lấy chữ, nói đến kỳ quái, từ khi ta dùng danh tự này về sau, xôi gió xôi nước, tu vi đột nhiên tăng mạnh, khảo thí cũng trúng tiến sĩ. Người ta thở nhỏ quen biết, tất cả mọi người nói ngươi so ta thông minh, bây giờ lại như vậy có như vậy chênh lệch. Được rồi, chuyện cũ không đề cập tới cũng được, những năm này ngươi trôi qua như thế nào? Trần Chi Tú thu hồi cỗ này không cầm được khoe khoang sức mạnh. Linh Sinh thoáng nắm chặt kia cổ vật, đã hiểu đối phương ý đồ đến, vẫn được. Chuyện năm đó, ngươi Ninh gia xảy ra chuyện, nhà chúng ta không có thể giúp chút gì không, đến bây giờ ta đều lòng mang ấy nấy. Trần Chi Tú nhìn về phía Lý Hữu Dung, vị này hẳn là đệ muội a. Không nghĩ tới đệ muội thật như nghe đồn nói như vậy, xinh đẹp hiền lành. Nói đi, ngươi tới nơi này chuyện gì? Đừng khách khí như vậy. Trần Chi Tú than khẽ, thứ nhất là về nhà thăm người thân, thứ hai là muốn nhìn ngươi một chút. Ta nơi đó có cái chuyện tốt, nếu như ngươi không chê, đi theo ta, nơi này sao có thể ở người đâu? Ngay cả tên nha hoàn đều không có, đệ muội thể cốt yếu, chỗ nào chịu được dạng này khổ. Đến nơi đây nếu như còn nghe không hiểu ý tứ trong lời nói, đó chính là đầu óc có vấn đề. Ngươi nói đủ rồi. Lần này mở miệng không phải Ninh Sinh, mà là Lý Hữu Dung. Lý Hữu Dung biểu lộ trở nên có chút thanh lãnh. Đệ muội, ra ngoài. Lý Hữu Dung trực tiếp quay người. Trần Chi Tú xấu hổ đến cực điểm, xin lòng không vui. Ninh Sinh thở dài cười nói, coi như ta muốn lưu ngươi xuống tới uống trà cũng không được, nương tử của ta không chào đón ngươi, không đưa. Trần Chi Tú cũng là gật gật đầu, không có nhiều lời, được. Chữ tốt kéo dài ý nói xong, vung tay lên, mang theo hai tên vũ phu rời đi. Trở lại đặt chân dịch trạm. Trần Chi Tú vào gian phòng, liền khoát tay một cái nói, ta vừa rồi biểu hiện, đủ khiến người chán ghét sao? Vũ phu lắc đầu. Có ý tứ gì? Nói thẳng. Đường chủ, nếu như là ta, ta sẽ vũ nhục hắn phế vật, ngài biểu hiện được không đủ trực tiếp, ta đoán chừng hắn sẽ nuốt giận vào bụng. Trần Chi Tú bất đắc dĩ cười cười, muốn ta Trần Chi nghi nhân vật bậc nào, thật sự là giả không ra như vậy xuẩn người. Ai, năm đó Ninh gia thụ Liễu gia liên lụy, gia đạo sa sút. Nếu là hắn định mọi người, ta ngược lại là xem thường hắn. Nhưng ngài cổ vật, vốn chính là tổn hại đồ chơi. Quyền đương tiến hắn. Trần Chi Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía biết không, nếu như hắn không sợ quyền thế, lại thật giống Khương Chi Phủ nói như vậy có thực học. Hoàn toàn có thể mời hắn gia nhập Vô Gian giáo. Đường chủ, làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không? Người này tiếp xúc quá ngắn, chỉ sợ không thể tin. Vũ Phu hộ bệ nói. Trước cái quan sát quan sát. Trần Chi Tú nói, một cái đối triều đình bất mãn người, thích hợp nhất gia nhập ta giáo trước giáo chủ cưới hạc đi Tây Phương về sau, gấp thiếu nhân tài như vậy. Nói, hắn đột nhiên giang hai cánh tay. Thần thái sáng láng mà nói, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Một khi thời cơ chín muồi, trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, lật đổ con chó kia hoàng đế, ủng hộ Ninh giáo chủ, há không đẹp quá thay. Đến lúc đó, người ta thế nhưng là khai quốc công vân a. Bên người Vũ Phu gãi gãi đầu, nhưng chúng ta vị giáo chủ này, giống như đối cái này không có hứng thú. Ai? Nâng lên cái này, Trần Chi Tú hơi xúc động, cũng không biết khi nào có thể nhìn thấy giáo chủ. Hắn yên lặng từ trong ngực lấy ra quyển trục, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít âm phủ, cung thương sừng trưng vũ, trôi chạy tự nhiên. Vũ Phu mặc dù không hiểu âm luật, nhưng nhận biết một hai cái chữ, chỉ lướt qua, liền thấy được danh tự, thập diện mai phủ. Giáo chủ thật là thiên nhân, có thể xuất hiện lại này khúc. Vũ Phu đuốt mông ngựa nói. Đúng rồi. Trần Chi Tú thu hồi quyển trục, Từ Minh bên trong không phải cũng là phái người tới. Không sai, tin tức này chuẩn xác. Lão già này cũng nghĩ điều tra Nhan Chân Khanh nét khắc trên bia sự tình, tâm ngoan thủ lạc, chỉ sợ Ninh Sinh muốn ăn đau khổ. Trần Chi Tú nói, ngài muốn giúp hắn? Nhìn tình huống, Trần Chi Tú lắc đầu nói, hắn còn không phải ta giáo bên trong người, như hắn hôm nay thấp đầu, vứt bỏ không có gì đáng tiếc. Một tên khác Vũ Phu đội vã đi đến, tại Trần Chi Tú bên thai thấp giọng nói, kinh thành đến tin tức, Từ Minh bên trong người ngày mai một đêm liền sẽ độc thủ. Ừm, hôm nay các ngươi vất vả. Trần Chi Tú đánh áp, ra hiệu hai người lui ra. Ngày thứ hai mặt trời lên cao lúc, Trần Chi Tú mới chậm mơ màng tỉnh lại, tuyệt không sốt ruột. Đại nhân, đại nhân. Vũ Phu đội vàng gõ cửa. Tiến đến. Trần Chi Tú hơi nghi hoặc một chút. Vũ Phu hộ vệ sắc mặt có chút khó coi, vừa vào nhà lên đường, kinh thành lại tới tin tức, hoàng đế khẩu dụ, chỉ mặt gọi tên muốn hủy bỏ ngươi tiến sĩ, biếm ngươi đi trong mây. Trần Chi Tú nhướng mày, tiếp lấy thở dài, giáo chủ từng tuyên ngôn, hôn quân đương đạo, thiên hạ bất an, giáo chủ thật không lừa ta a. Chương 21, người trong nhà cậu hoàng đế có mắt không trọng, có mắt không trọng a. Trần Chi Tú càng nghĩ càng thấy đến khí, tân khoa tiến sĩ nhiều như vậy, dựa vào cái gì chỉ nhằm vào ta? Không hiểu đâu. Đại nhân bất giận, tận kê thi thần, nữ nhân cầm quyền, chính là có nhiều việc, bất quá đại nhân yên tâm, Trần đại nhân sẽ ngăn lại cái này hoang đường ý chỉ. Trần Chi Tú gật gật đầu, ừm. Hắn đứng dậy xuống giường hoạt động hạ thân xương, thấy mặt ngoài sắc trời không còn sớm, nhân tiện nói, Ninh phủ tối hôm qua không có gì động tĩnh a? Không có. Kỳ quái, Khương Chi phủ cùng Tống Bất Nhân đều nói hắn là ngũ cảnh tu vi ấn lý thuyết, hắn hẳn là không đối phó được gần thân tại cổ vật bên trong hoa yêu. Trần Chi Tú nhớ tới chuyện ngày đó. Hoàn toàn chính xác có chút kỳ quặc, nếu không chúng ta bây giờ liền xuất phát, nhìn xem tình huống. Làm không tốt hắn đã bị hoa yêu mê choáng, nằm xuống. Vũ Phu hộ vệ một mặt cười hắc hắc nói. Trần Chi Tú gõ xuống trán của hắn, nói ra, đừng xem nhẹ kia hoa yêu. Đường chủ giáo hơn đúng. Lại đi một chuyến Linh phủ, lần này ta muốn hung hăng nhục nhã Linh Sinh, hy vọng hắn có thể phản kích, hung hăng đánh ta, ta tất không hoàn thủ, hắn nhất định sẽ đối ta lau mắt mà nhìn, đến lúc đó ta lại mời hắn uống rượu hai cái, qua ba lần rượu thổ chân ôn, là rồng hay là run đều phải cho ta tại chỗ. Trần Chi Tú cười tủm tỉm tính toán kế hoạch của mình. Nói xong, Trần Chi Tú liền dẫn hai tên vũ phu tiến về Linh phủ. Trùng hợp chính là, Linh Sinh lúc này vừa vặn kẹp lấy không ít chữ họa, mang theo Lý Hữu Dung đi ra ngoài. Lý Hữu Dung một chút liền thấy được cuối Trần Chi Tú, không khỏi trong lòng khẽ giật mình, người này làm sao còn tại Thượng Nguyên, chớp tối hôm qua liền để Từ Kinh Nương hạ chỉ ý. Bất quá nàng chỉ có thể giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Linh Sinh, Trần Chi Tú vẫn như cũng là nho nhã lễ độ, mặt mỉm cười. Đại nhân, nói thô tục. Vũ phu thấp giọng nói. Khụ khụ. Trần Chi Tú kém chút không có bị hát đến. Linh Sinh, một đêm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vũ phu thị vệ, quả nhiên là từ nghèo. Linh Sinh liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi nếu là muốn mua chút tranh chữ, ta ngược lại thật ra có thể phục hồi, nhưng nếu là chuyện khác, liền miễn đi. Liền ngươi cũng sẽ tranh chữ. Trần Chi Tú cất cao giọng. Vũ phu lần nữa đưa lỗ tai thấp giọng nhắc nhở, đại nhân thô tục a. A, chữ tốt. Soạn. Một bức tranh chữ triển khai. Đây là Ninh Sinh tối hôm qua luyện tập thư pháp lúc viết mới nhất đào được nhan chân khanh tế chất bản thảo. Đương kim đại ngu nhất là khan hiếm thư pháp một trong. Có thể viết đến nước này, đã ít lại càng ít. Vũ phu hộ vệ. Hắn không hiểu chữ, nhưng hắn cảm thấy Trần Chi Tú trí thông minh ngay tại cấp tốc hạ xuống. Chữ tốt, Khương Chi phủ thật không lừa ta, Ninh Minh chữ thật sự là xuất thần nhập hóa, cổ pháp đăng phong tạo cử. Trần Chi Tú tiến lên, mặt mũi tràn đầy tán thưởng mà nhìn xem thư họa. Viết hàng. Ninh Sinh gật đầu. Đang muốn thu hồi quần chủ, Trần Chi Tú vội nói, phung phí của trời, như thế tác phẩm xuất sắc, thế mà tại chợ bữa đầu đường buôn bán, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy à? Lời này nghe được Ninh Sinh mười phần hưởng thụ, so với hôm qua dễ nghe nhiều. Rất nhiều cái gọi là mọi người tranh chữ, dám chó không đều, vẽ xấu viết linh tinh, lại tại cao nhã đấu giá hội bên trên hư độ cao giá, hết lần này tới lần khác còn có một đám đồ đần mù quáng truy phủng, chạy theo như vị, thật sự là thế phong nhật hạng, lòng người không cổ à? Xương hô cũng thay đổi. Bao nhiêu tiền? Ta mua. Trần Chi Tú nói liền từ trên thân móc ra túi tiền. 10 lượng. Linh Sinh công phu sư tử ngoạm. 10 lượng. Trần Chi Tú biến sắc, Linh Minh là tại nhục nhã ta không hiểu nghệ thuật. Cái này nếu là bày ở đấu giá hội bên trên, tối thiểu 1 lượng. Trần Chi Tú đem toàn bộ túi tiền toàn bộ đưa cho Linh Sinh, thật có lỗi à, ta liền mang theo những này, cho hết ngươi. Linh Sinh cũng không khách khí với hắn, vui vẻ nhận túi tiền. Mặc kệ thời đại làm sao biến, cái này nhân tính sẽ không thay đổi, chỗ nào đều sẽ có oan đại đầu. Làm như vậy phẩm, hắn một đêm có thể viết 100 bức. Đúng lúc này, hai tên thân mang xanh đen sắc nho sinh trưởng bảo người trẻ tuổi đi tới, đồng thời ô quyền. Chắc hẳn vị này liền là Ninh gia Ninh công tử, nhà chúng ta đại nhân cho mời, hy vọng Ninh công tử theo chúng ta đi một chuyến. Giọng điệu có chút băng lãnh, không thể nghi ngờ. Ninh Sinh khẽ nhíu mày, cái nào đại nhân? Ninh công tử đi liền biết. Ninh Sinh nhẹ giọng than nhỏ, đây chính là hắn một mực điệu thấp nguyên nhân, người sợ nổi danh heo sợ mập, một khi hiển lộ, phiền phức liền sẽ theo nhau mà tới. Không chờ hắn nói chuyện, Trần Chi Tú nói ra, nơi này không chào đón các ngươi. Hắn đã mơ hồ đoán được lai lịch của đối phương. Mặc kệ bên ngoài vẫn là vụ trộn, hắn đều không thích đám người này. Kia nho sinh nhướng mày, ngươi là ai? Ta chính là Trần Chi Tú, đương kim tân khoa tiến sĩ, đã để danh tiến vào tàng thư bí phủ bên trong đảm nhiệm điện tàng sử trước, mấy ngày nữa, ta liền sẽ vào kinh diện thánh. Mặc kệ đại nhân nhà ngươi là ai, dưới 3 ngày ban mặt, dám ra hại dân chúng, không sợ bệ hạ trách tội. Trần Chi Tú thanh âm như hồng, nói đến hiên ngang lẫm liệt. Lý Hữu Dung, cái thằng này biểu hiện làm sao cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt, chấm chẳng lẽ sai phạt hắn? Lan đi. Nho sinh căn bản lười nhắc cùng Trần Chi Tú bước bên đường độc thủ. Trần Chi Tú sau lưng Vũ Phu không nói hai lời, tới chiến đấu. Linh huynh đừng sợ, tươi sáng càng khôn, còn có thể lật trời hay sao? Kia hai tên nho sinh tù bị cũng không thấp, tại Vũ Phu chiến đấu dưới, lại nhất thời khó mà phân ra cao thấp. Linh Sinh lúc này mới mở miệng cười nói, Thượng Nguyên thật sự là càng ngày càng náo nhiệt. Bọn hắn đến mời ta, ngươi lại là tới làm gì? Trần Chi Tú nghĩ nghĩ, nói ra, rất nhiều chuyện không tiện ở chỗ này nói, nếu là có thể, ban đêm đến Ngọc Lâu Xuân một lần, như thế nào? Không đi. Linh Sinh quả quyết tự tuyệt. Người đứng đắn ai đi chỗ kia? Linh Sinh ha ha nói. Dầm dầm. Lúc này Vũ Phu cùng Nho Sinh đều thối lui mấy bước, tức giận nhìn đối phương. Thanh bào Nho Sinh mặt không thay đổi phất phất ống tay áo. Đồng nhiên, xó xỉnh bên trong đại lượng Nho Sinh cùng Vũ Phu chen chúc mà ra, khoảng chừng 20 người, chiến trận không nhỏ. Thấy cảnh này, Trần Chi Tú nhíu mày, xem ra là có chuẩn bị mà đến a. Ngăn lại hắn. Những người này phong cách làm việc cực kỳ dứt khoát, cơ hồ không nói lời vô ích gì, ra lệnh một tiếng, hơn 10 người hướng phía Trần Chi Tú cản đi, hình thành bức tường người, trên người nguyên khí hóa tượng, cảm giác gấp bách 10 phần. Những người còn lại hướng phía Ninh Sinh chạy đi. Linh công tử đắc tội, đại nhân mệnh lệnh, chúng ta không thể không tử. Linh Sinh tay phải nâng lên, nằm ngang ở Lý Hữu Dung trước người, cười nhạt một tiếng, phu nhân, hơi lui về sau. Lý Hữu Dung có chút lo lắng nói, nơi này nguy hiểm, tướng công không muốn cùng bọn hắn đánh. Ừm, không đánh. Vừa dứt lời, tại đám người cuối cùng, một bộ áo trắng nho sinh kiếm khách phóng lên tận trời, trên thân bao khoảng nguyên khí, tại tia sáng chiếu dọi xuống, dắt lên một tầng làm cho người sinh ra sợ hãi bằng dự. Là cái kiếm đạo cao thủ. An ta một kiếm. Mũi kiếm quanh quẩn lưu quang, nho sinh cầm kiếm bay tứ tung, đâm thẳng Linh Sinh mặt. Lý Hữu Dung thấy thế, đại mi nhíu chặt, khẩn trương 3 phần. Linh Sinh từ đầu đến cuối lạnh nhạt mà đứng, bảo trì mỉm cười nhìn xem một kiếm kia mà tới. Trên thân kiếm không có sát khí. Tại kiếm đến mi tâm trong điện quang hỏa thạch. Linh Sinh hai chỉ vừa nhấc, nhẹ nhàng thoải mái kẹp lấy mũi kiếm. Mũi kiếm đứng im, không tiến thêm tức nào nữa. Ừm. Nho sinh kiếm khách kinh ngạc nhìn xem Linh Sinh. Linh Sinh dư quang thấy được kiếm khách bên hông một khối màu nâu tấm bảng gỗ, nhếch miệng lên ý cười. Nho sinh nhìn thấy Linh Sinh hai chỉ ở giữa có tướng văn ẩn hiện, tinh diệu tuyệt luân, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Linh Sinh hai chỉ chuyển động. Ầm. Cái kia thanh hiện ra vàng rực trường kiếm 10 phần thanh thúy địa bị bẻ gãy. Nho sinh kiếm khách sắc mặt hãi nhiên, lăng không xoay chuyển, hướng về sau nhảy một cái, rơi vào trên mặt đất. Lý Hưu Dung trong lòng kinh ngạc, cái này cái gọi là ngũ cảnh trợ phù, trong lúc phất tay đều là tự tin, trong lúc nói cười hóa giải kiếm chiêu. Huống hồ những người này quá lớn mật, bên đường liền dám đả thương người. Đến cùng là ai môn sinh? Lý Hưu Dung lâm vào trầm tư. Kinh ngạc nhất là Trần Chi Tú. Cái này nào chỉ là nhân tài, đây là cao thủ. Tên này nho sinh kiếm khách, xem chừng cũng có 6 cảnh thực lực, tại thủ hạ lại như vậy không chịu nổi. Rút lui. Chỉ cần vừa đối mặt, liền rõ ràng cái này khách nhân cũng không phải là cưỡng chế có thể mời đi người, từ bỏ là lựa chọn sáng suốt nhất. Đám người cũng không đánh nhau, quay người liền đi. Uy. Linh Sinh gọi lại tên kia xuất kiếm nho sinh, thân là một kiếm khách, cứ như vậy tùy tiện vứt bỏ vũ khí của mình. Kiếm đã đứt, giữ lại làm gì dùng? Nho sinh trả lời. Tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm, không nên vứt bỏ, cầm đi. Siêu. Linh Sinh hai chỉ hất lên. Kia kiếm gây hóa thành lưu quang, bắn ra. Nho sinh mặt không đổi sắc, nguyên địa không động. Mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc dưới, kia kiếm gây xẹt qua gò má của hắn, cắt xuống một sợi sợi tóc, tại hắn nghiêm túc gương mặt bên trên lưu lại một đạo vết cắt, máu tươi thuận vết cắt chảy ra. Một nho sinh nhặt lên kiếm gãy. Ngu đô, Diệp Thừa Tiêu thủ giáo. Diệp Thừa Tiêu lễ phép ôm quyền, hôm nay thất lễ, ngày khác tự nhiên gấp bội đến chịu nhận lỗi. Nói xong, mang theo đám người rời đi. Đề nghị bà quan, đem bọn hắn hết thảy bắt lại. Trần Chi Tú cao giọng nói. Kia nho sinh kiếm khách căn bản không để ý hắn, cũng không quay đầu lại, đem người biến mất tại cuối cùng. Không cần thiết. Linh Sinh lắc đầu, cười nói, ta biết bọn họ là ai. Ai? Trần Chi Tú kinh ngạc nói. Linh Sinh không có trả lời. Là người hay quỷ, ban đêm bái phỏng một chút liền biết. Nương tử chúng ta đi. Trần Chi Tú vốn định theo sau, nhưng suy nghĩ một chút, quay đầu ngăn cản hộ vệ, thấp giọng nói, người này so với trong tưởng tượng mạnh hơn, lại liên lụy trọng đại, nghĩ biện pháp liên hệ giáo chủ. Ừm. Vũ Phu hộ vệ cũng cảm thấy có lý gật đầu. Ba người tán đi. Đến trạm vào tối, Linh Sinh cùng Lý Hưu Dung trở về. Đến trưa, Lý Hưu Dung đều là không quan tâm, nghĩ đến trước đó phát sinh sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, cái này nam nhân chỉ là đi hiện trường nhìn thoáng qua khảo cổ, tăng kiến thức, liền bị các loại làm khó dễ. Cái này phía sau chết xạ chính là cái gì? Nương tử ở nhà chờ ta một chút, hôm nay để nương tử bị sợ hãi, ta đi mua một ít đồ nhắm, cho nương tử thêm can đảm một chút. Nói xong, liền rời đi Ninh phủ. Quay người liền không có vào trong bóng tối. Linh Sinh tiện tay bóp ra một chương phụ chú. Ước chừng đợi một khắc đồng hồ, một bóng đen xuất hiện trong bóng đêm. Giáo chủ, ngài có gì phân phó? Thông chi thượng nguyên các huynh đệ, Lục Phiến Môn người xuất hiện, cần phải cẩn thận. Linh Sinh nói. Lục Phiến Môn. Từ Tín Vinh ngạc nói, vĩnh thọ hoàng đế Dương Nhiệt. Đã sớm không phải hoàng gia người, phía sau là ai, ta cũng không rõ ràng. Thuộc hạ minh bạch. Trong giáo nhưng có đáng giá tín nhiệm nữ tử. Linh Sinh hỏi. Giáo chủ ý của ngài là? Thượng Nguyên Phong Vân đột biến, ta đã tại Lục Phiến Môn người trên thân kiếm trung hạ phụ chú, chờ một lúc liền đi tìm hắn, nhưng nương tử một người ở nhà, ta không yên lòng cận bệ. Từ Tín dây hiểu, giáo chủ nếu như tin được thuộc hạ tự nhiên tiến cử thí sinh thích hợp. Vất vả ngươi. Giáo chủ, thuộc hạ vừa vặn có một chuyện bẩm báo. Giảng. Trần Chi Nghi đường chủ gửi thư, nói muốn tiến cử một người gia nhập Vô Giang giáo, người này tại Thượng Nguyên có tài năng kinh thiên động địa, tu vi thâm bất khả trắc, nghĩ được giáo chủ đồng ý. Chương 22, ta một đao kia, giết đến ngươi hay không? Trần Chi Nghi, giống như có chút ấn tượng. Lúc trước tiền nhiệm giáo chủ còn tại thời điểm, Trần Chi Nghi chính là thương tâm nhất, cũng là kiệt lực giữ gìn giáo chủ tôn nghiêm người. Khi đó tu vi của mình nhỏ yếu, không có xuất đầu lộ diện. Lại về sau nghe nói Trần Chi Nghi yêu thích âm luật, thông hiểu này sát phạt chi thuật, Linh Sinh liền đem cổ phổ thập diện mai phục đưa cho hắn. Mấy năm sau liền nghe nói Trần Chi Nghi bằng vào này khúc tu vi phóng đại, nhảy lên trở thành Vô Gian giáo một phương đường chủ. Có thể để cho Trần Chi Nghi coi trọng nhân tài, cái kia hẳn là không kém. Linh Sinh suy nghĩ, cái này thượng nguyên địa phương cũng lớn, có thể vào mắt thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay, nơi nào còn có cái gì tài năng kinh thiên động địa? Là ai đang ra Trần chủ như vậy nhìn chúng? Trần chủ không nhiều lời, chỉ nói đối phương hiểu rõ, thở nhỏ quen biết, đối triều đình cũng là bất mãn, lại là thư pháp. Lời vừa nói ra, Linh Sinh nếu là còn không biết là ai, vậy liền quá ngu, không khỏi cười nhạt một tiếng. Thì ra là thế. Trần Chi Nghi, Trần Chi Tú. Vô Gian giáo thật là một cái đều là nhân tài. Nhớ tới ba ngày đủ loại, Linh Sinh rộng mở trong sáng, liền nói ngay, nói cho Trần chủ, không đồng ý. Ta đều đã là giáo chủ, ngươi còn kéo ta đương tiểu lâu la. Từ Tín nghi hoặc, nếu là Trần chủ hỏi nguyên nhân, thuộc hạ làm như thế nào trả lời? Nào có cái gì tài năng kinh thiên động địa, muốn hắn chấp hành là đủ. Còn có, không thể bại lộ thân phận của ta. Linh Sinh là thật không muốn dẫm vào tiền nhiệm giáo chủ vết xe đổ. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Linh Sinh có thể tin tưởng người cũng không nhiều, cho dù là Trần Chi Tú, làm không tốt cũng là hai mặt gián điệp. Nhất là sự kiện lần này mang tới phiền phức rõ ràng. Vậy mà kinh động đến Lục Phiến Môn. Thuộc hạ tuân mệnh. Từ Tín lại lúc ngẩng đầu lên, Linh Sinh đã biến mất không thấy gì nữa. Linh Sinh rơi vào một bụi cỏ lều bên trên, tay lấy ra phủ nhóm lửa, ánh sáng nhạt lấp lánh. Trái lôi tay phải bao ăn, ngón giữa duỗi thẳng. Ngũ lôi sứ giả, Nam Đinh Đô Thi, Huyền Không Đại Thánh. dám có không theo, khiến chạm những hồn. Sắc lệnh, phù chú tản mát. Đây là đạo gia nhiếp tà chú, người sử dụng tu vi càng cao, nhiếp ra yêu tà liền càng cường đại. Yêu tà khó khống, nếu là so tự thân cường đại, ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân. Tất tiếng sột soạt tốt ở giữa, cách đó không xa mặt đất buông lỏng lên, một đoàn hình thù kỳ quái đồ vật bò lên ra, thấy Ninh Sinh nhíu chặt mày lên. Đây là vật gì? Nhỏ yếu lại xấu xí, thoạt nhìn như là bỏ hung. Bản tôn là ngươi truy tìm phù chú phương vị. Nói Ninh Sinh đem cùng lúc trước lưu tại kiếm gậy bên trên giống nhau phù chú đánh ra ngoài. Kia đen xì đồ vật ngẩng đầu một ngụm nuốt hết, hai mắt toát ra lục quang, hướng phía Ninh Sinh không ngừng túi đầu gật đầu, trong mồm phát ra kéo kẹt hương phấn âm thanh. Đi. Vật kia hiểu ý, lấy ý không nghĩ tới tốc độ hướng về phương xa trong rừng rậm bèo một tiếng lao đi. Ninh Sinh không khỏi kinh ngạc, cái đồ chơi này tốc độ rất nhanh. Lúc này bay lượn đi theo. Trải qua một khắc đồng hồ, kia hắc đồ vật đứng tại một cái sườn núi bên trên. Lúc này ánh trăng thăng thiên, vầng sáng chiếu rọi lại địa, khiết bạch vô hà, vì sao trên trời lấp lóe. Kia hắc đồ vật ngửa mặt lên trời hấp thu hai cái ánh trăng, quay đầu nhìn về phía đuổi theo tới Ninh Sinh, lại kéo kẹt kêu lên. Ninh Sinh thấy được nơi xa đống lửa giấy lên tới hồng quang. Nguyên lai nơi này. Ninh Sinh thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía kia hắc đồ vật, từ trong ngực móc ra một viên đan dược, ta không am hiểu luyện đan, đan dược này vẫn là từ chỗ hắn mua được, đừng ghét bỏ. Mặc kệ là người hay là yêu, dùng người nhà liền phải cho người ta chỗ tốt. Siêu. Kia hắc đồ vật há miệng liền đem đan dược nuốt vào phần bụng, đều không mang theo nhấm nuốt, sau đó liền nguyên địa dạo dược, thương phấn hướng lấy Ninh Sinh đánh một vòng, lập tức chui vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa, đối lần này sứ mệnh hoàn thành cảm thấy hết sức hài lòng. Giữa thiên địa yêu cùng tinh phân chia, thường thường chỉ kém một đường chi cách. Ninh Sinh lướt về phía đống lửa, rơi vào một viên đại thụ che trời thần cây về sau, viên mãn liễm tức thuật ra thân. Thấy được bên cạnh đống lửa hơn 20 người áo bào đen người tu hành ngồi vây quanh. Đại nhân, hôm nay hẳn là để chúng ta xuất mã, những cái kia nho sinh thực sự quá ngu. Áo bào đen người tu hành phàn nàn nói. Cầm đầu chính là ban ngày cùng Ninh Sinh giao thủ qua Diệp Thừa Tiêu. Trong tay hắn luốt kiếm gãy, như có điều suy nghĩ nói, tiểu tử kia không đơn giản, phải có tiếp cận 6 cảnh thực lực. Đại nhân vì sao không để bản lĩnh thật sự, làm gì buông tha hắn? Diệp Thừa Tiêu lắc đầu, kia họ Trần ở đây, ta không hiếu động tay. Còn có, Khương Tạo Lâm dù sao cũng là thượng nguyên tam đại trấn thủ làm cho một, nếu là ra tay đánh nhau, tất đưa tới phiền phức. Khương Tạo Lâm là cái thá gì, còn có thể sợ cái kia thất cảnh? Áo bào đen nói. Ngu xuẩn. Diệp Thừa Tiêu thấp giọng trách mắng, hắn là kinh hồng tổ sư môn hạ. Đám người nhất thời nghẹn lời. Sư thừa cùng môn phiệt vĩnh viễn là thế giới này chủ sắc. Không có sư thừa người, cho dù lại có thiên phú, đều sẽ bị bóp chết trong trứng nước. Có sư thừa, coi như nhỏ yếu đến đâu, người khác cũng muốn kiêng kỵ bà phận. Trừ phi thần không biết quỷ không hay, minh bạch đã không thể lấy từ đại nhân danh nghĩa xuất mã, vậy liền lấy lục phiến môn danh nghĩa. Diệp Thừa Tiêu mỉm cười gật đầu. Lúc này đống lửa múa may theo gió, ánh mắt của hắn đổi biến, âm thanh lạnh lùng nói, người nào trốn trốn tránh tránh, cút ra đây. Ném ra trong tay kiếm gãy. Siêu. Linh Sinh trong lòng liền giật mình liễm tất thuật, cho dù là tám cảnh cường giả cũng khó có thể cảm giác hắn là thế nào làm được. Nhưng mà sự thật chứng minh mình cả nghĩ quá rồi. Kia kiếm gây bay về phía một phương hướng khác, đâm vào trên cành cây, ầm. Con tưởng rằng là ai tại lão phu địa bàn Dương Oai, nguyên lai là các người đám này lục phiến môn biết độc tử. Một cái thân mặc trường bào màu xám lao giả chậm rãi đi ra, chính là thượng nguyên trấn thủ làm Khương Tạo Lâm. Trên thực tế ba ngày sự tình, Tống Bất Nhân trước tiên liền hồi báo cho hắn. Sau khi biết được, Khương Tạo Lâm toàn bộ hành trình giữ yên lặng, án binh bất động. Chờ đến chính là đám người này mình xuất hiện. Hắn tốt xấu là thất cảnh, chỉ cần đám người này không đi xa, truy tra cũng không khó. Diệp Thừa Tiêu liền giật mình, Khương Chi Phủ, ngươi còn biết lão phu, còn biết lão phu sư thừa, không sai không sai. Khương Tạo Lâm trong mắt ẩn có sắc cơ. Diệp Thừa Tiêu cười ha ha, ngươi cũng nghe được rồi. Có nghe hay không đến không có ý nghĩa. Khương Tạo Lâm lấy ra bên hông hồ lô rượu, lão phu đã sớm đoán được các người đám này dư nghiệt lai lịch, hôm nay lão phu liền thầy trời hành đạo. Ừ ngực. Một ngụm rượu vào trong bụng. Đi. Diệp Thừa Tiêu không đốc, lúc này hạ lệnh. Lúc này, Khương Tạo Lâm há to miệng rộng, phun ra giọt nước. Giọt nước tại trong chốc lát ngưng kết thành kiếm, bay múa lầy trời, phiêu như mây bay tiểu như kinh long. Thấy Diệp Thừa Tiêu sắc mặt hãi nhiên, lao giả đi lên cứ như vậy hung ác. Diệp Thừa Tiêu quay đầu liền chạy. Siêu siêu siêu, hơn 10 tên người áo đen chỉ chạy mấy chục mét, liền bị cái kia đáng sợ kiếm ý xuyên thủng lồng ngực, ngã vào trong vũng máu. Không hổ là kinh hồng tổ sư môn hạ. Cũng chính là lúc này, Diệp Thừa Tiêu quay đầu nhìn về phía Khương Tạo Lâm. Khương Tạo Lâm, ta đã biết ngươi sư thừa, nhưng ngươi có biết ta sư thừa? Lão phu quản ngươi là cái thứ gì, chỉ cần là lục phiến môn dương nghiệt, giết chết bất luận tội. Khương Tạo Lâm khí thế phi phàm, nhảy vào không trung, đại thủ vừa mở, giữa thiên địa nguyên khí hội tụ, như tay không bắt rồng. Diệp Thừa Tiêu nghĩ nghĩ, đành phải cắn răng nói, trốn. Không phải một cái cấp bậc, sư thừa ép không được, chỉ có thể trốn. Áo đen người tu hành nhóm hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Khương Tạo Lâm khẽ nhíu mày, không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thừa Tiêu, liền ngươi. Siêu. Dưới chân bước ra trận trận cương phong, một trước một sau truy kích. Không nghĩ tới chính là, Khương Tạo Lâm đổi một cái hô hấp công phu, đối phương thế mà không thấy bóng dáng. Hắn chỉ có thể đi theo không trung lưu lại khí tức, trọn vẹn đuổi nửa canh giờ. Trong màn đêm, nhân loại thành trì bên ngoài thường thường là chỗ nguy hiểm nhất, nhất là lẻ loi một mình. Không biết đuổi bao lâu, Khương Tạo Lâm ngừng lại, nhìn thấy phía trước có một loạt cao vút trong mây núi non. Chỉ là 6 cảnh, càng như thế nhanh chóng, không phải là môn hạ của hắn. phía trước chính là yêu tà chiếm cứ chi địa, lại hướng trước, phiền phức cũng sẽ nhiều. Hắn do dự một chút. Lúc này, một bóng người xuất hiện tại ngọn núi bên trên, đứng chắp tay, quan sát Khương Tạo Lâm, khiêu khích nói, lao giả, ngươi ngược lại là tiếp tục đuổi à. Ngẩng đầu, Khương Tạo Lâm thấy được Diệp Thừa Tiêu thân ảnh. Cuồng vọng. Khương Tạo Lâm quát khẽ một tiếng, thả người lướt về phía đỉnh núi. Đồng nhiên, Diệp Thừa Tiêu thổi lên huýt sáo. Sơn phong ở giữa lít nha lít nhít quái điều phát ra tiếng kêu chói tai, hướng phía Khương Tạo Lâm đánh tới. Khương Tạo Lâm lòng bàn tay một nắm, khinh miệt nói, điêu trùng tiểu kỹ. Vừa dứt lời, hắn mơ hồ cảm giác được quái điều bầy phía sau có một cô vô hình áp lực tới gần, giống như là một cái quái vật khổng lồ, chậm rãi đứng dậy, dần dần che khuất ánh trăng. Diệp Thừa Tiêu đắc ý, ngươi trúng kế. Không tốt. Khương Tạo Lâm đông nhiên ý thức được cái gì, đây không phải cái gì đạo tặc môn hạ, mà là Tát Thiên Sư Thần Tiêu phái môn dưới, đây là năm minh hàng quỷ phục sinh thuật. Nơi này từng là tám cảnh đại yêu quỷ giao rồng nơi tăng thân. Khương Tạo Lâm cũng không tiếp tục tốt tàng tư, lúc này bộ phát nguyên khí mạnh mẽ, kiếm quang trong tay chợt hiện, xông thẳng tới chân trời, năm đó lao phu có thể chẳng ngươi, hiện tại đồng dạng có thể. Kiếm quang xẹt qua kia lít nha lít nhít bảy chim, tiến vào hắc ám bên trong. Ầm. Cương khí khuấy động, chỉ có đại lượng bảy chim rơi xuống, trong bóng tối truyền đến trầm thấp ô âm thanh. Không có chuyện. Diệp Thừa Tiêu hài lòng gật đầu, nhìn một chút lòng bàn tay của mình, có chút suy yếu tiểu tụy mà nói, si tâm vọng tưởng, năm đó cũng không phải ngươi lực lượng một người, có thể giết ngươi cái này thất cảnh, cũng không uổng công ta hao phí mấy chục năm tinh nguyên. Một khắc đồng hồ, cũng đủ rồi, giết hắn cho ta. Nói xong, trong bóng tối một đầu màu mực dao long xông ra hắc vụ. Chấm đã. Hậu phương. Trong đêm tối truyền tới một quỷ dị thanh âm, mang theo một chút chấn định cùng thông dòng, sóng âm như nước, đem ngang ngược khí tức từng cái chấn trụ. Ta một đau kia, giết đến ngươi hay không? Trong rừng, vô tận bàng bạc khí tức theo một câu nói kia, trục chữ mạnh lên. Khí tức vô hình lặng yên mà tới, đi tới trước mặt. Lại đột nhiên ngưng tụ thành khí, vàng rực trùng thiên, hóa thành một thanh khai thiên đao cường, như là cỗ sao trổi xẹt qua đám kia quái điểu, dư uy lướt qua, tất cả quái điểu đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đao cương chiếu sáng hắc ám, cũng chiếu sáng quỷ kia giao long khuôn mặt. Mục nát, như gỗ khô hai mắt, tràn ngập kinh hãi cùng oán hận. Thân thể như to lớn bản xà bay lên không. Xoẹt. Đao cương từ quỷ giao rồng chính giữa cắt qua. Ở trong thiên địa lưu lại một đạo lưu quang. Yên lặng như tờ. Nguyên khí tiêu tán. Hết thể bình tĩnh lại. Khương Tạo Lâm cùng Diệp Thừa Tiêu nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem kia dừng lại trên không trung quỷ giao rồng, nhất thời bán hội nói không ra lời. Nuốt một chút nước bọt, khiến cho mình tỉnh táo lại. Tiếp lấy. Kia quái vật lớn quỷ giao rồng, liền từ mi tâm đến thân đuôi, một phân thành hai, chỉnh chỉnh tề tề. Vâng. Đổ vào hai bên.